Chương 20, Chiến Thiên Lang, trong bất hạnh vận hạnh. Chương 20, Chiến Thiên Lang, trong bất hạnh vận hạnh. Còn thiếu một kia đáng tiếc. Đao vực bên trong, rõ ràng Hứa Thái Bình một đao kia có dẫn động thiên địa dị tượng như thế, nhưng đao quỷ lại nhăn lại lông mày, một mặt tiếc nuối lắc đầu. Xem ra là ta quá gấp. Linh Nguyệt tiên tử thì là có chút tự trách. Hai người đều từng đến qua hóa cảnh, Hứa Thái Bình một đao kia phải chăng đến cực cảnh, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra. Vâng. Giống như hai người chỗ khẳng định như vậy, Hứa Thái Bình nộ tiên chạm mặc dù phá vỡ Thiên Lang Vương kia một búa chi thế, nhưng Thiên Lang Vương búa bên trong chân ý vẫn còn, vỡ vụn về sau còn có thể đoàn tụ. Bạch. Cho nên tại ngoại giới trong mắt, kia cự đại phủ ảnh, vẻn vẹn chỉ là chấn động một cái, liền lại một lần nữa mang theo chói hai tiếng xé gió hướng Hứa Thái Bình chém tới. Đối với trong nháy mắt hoàn thành, chỉ có ma tôn cùng luyện thần cảnh tu sĩ mới có thể quan sát được trong đó biến hóa. Két két két. Chỉ một cái chớp mắt, có ngưng tụ Hứa Thái Bình toàn bộ đao thế cái kia đạo vết đao, đương nhiên như là lưu ly giống nhau vỡ vụn ra. Đối với một tên tu sĩ tầm thường mà nói, Hứa Thái Bình có thể làm đến bước này, kỳ thật liền đã rất tốt rồi. Thiên Lang Vương không phải bình thường ma chủ, nếu như không phải có giả diệp cổ Phật Phật vực, Tu La Giáp, còn có Linh Nguyệt Tiên Tử cùng Đao Quỷ hiệp trợ, đừng nói Hứa Thái Bình, cho dù là luyện thần cảnh tu sĩ, cũng chưa chắc có thể tiếp nó một đũa. Huống chi, Hứa Thái Bình vừa mới một đao kia, còn phá nó kia một đũa chi thế. Không sao, Thái Bình, đường này không thông, vậy chúng ta liền lại mở một con đường. Ý thức đến đại thế đã mất về sau, Linh Nguyệt Tiên Tử quyết định tiếp theo hôn lại tự xuất thủ, trước phá giả diệp pháp sư cục này lại nói. Sở Linh Nguyệt vẫn là không nghĩ cứ thế từ bỏ. Cong. Mà liền tại Linh Nguyệt Tiên Tử cùng Đao Quỷ chuẩn bị lần nữa tại Hứa Thái Bình trong đầu lưu lại thần hồn ấn ký lúc, một đạo đao minh âm thanh đột nhiên nổ vang. Ngay sau đó, hai người vô cùng ngạc nhiên phát hiện, nộ tiên trảm nguyên bản vỡ vụn vết đao đột nhiên vào tụ, đồng thời trong nháy mắt trở nên càng thêm trướng mắt, càng thêm to lớn. Xa xa nhìn lại, nó tựa như là như ngựa nha, đem cái này tiên không một phân thành hai. Vâng. Cơ hồ tại vết đao biến đại đồng thời, Thiên Lang Vương kia một đũa chi thế lại một lần nữa vỡ vụn, chợt một cỗ đao khí tựa như kia rơi xuống từ trên không một cái to lớn trường đao, bá một tiếng từ Thiên Lang Vương châu ngực thấu thể mà qua. Ầm. Chỉ một thoáng, Thiên Lang Vương trong tay cự phủ vỡ vụn, lực chiến giáp càng là vỡ thành vô số khối, lộ ra lít nha lít nhít vết đao. Đi theo cả người nó, bắt đầu tại một cỗ to lớn lực trùng kích phía dưới, bay ngược mà lên. Khóe mắt liếc qua thấy cảnh này về sau, Hứa Thái Bình trong lòng thở ra một hơi dài, thầm nghĩ, may mắn một đao kia thành công. Ầm. Bởi vì một đao kia một đũa to lớn lực trùng kích, tự thân chân nguyên đã tiêu hao sạch sẽ, Hứa Thái Bình cũng bị đâm đến bay ngược mà lên, từ câu độc một thượng bay ngược đến bên mở. Bạch. Mà liên tại ngắn như vậy ngắn một cái khe hở, kia bản thân bị trọng thương Thiên Lang Vương, đột nhiên cầm trong tay còn thừa lại một nửa cự phủ thuận cầu độc mục ném ra ngoài. Cái này cự phủ không có đánh tới hướng Hứa Thái Bình, mà là từ Hứa Thái Bình bên cạnh bay qua, thẳng tắp hướng chùa miếu phía sau bay đi. Đợi đến không chọn bện cự phủ bay đến chùa miếu trên không lúc, Thiên Lang Vương đột nhiên hét lớn một tiếng, chấn. Vừa dứt lời, kia cự phủ đột nhiên biến thành một tòa căn phòng lớn nhỏ, sau đó hướng phía Bỉ Lư tự hậu viện một tòa thiền phòng ầm vang đập tới. Chỉ hơi sững sờ về sau, Hứa Thái Bình lập tức rõ ràng kia Thiên Lang Vương ý đồ, Phật tử. Ầm. Không sai biệt lắm tại Hứa Thái Bình nghĩ đến điểm này cùng thời khắc đó, một đạo to lớn tiếng va chạm vang lên, tiếp lấy hắn chỉ cảm thấy dưới thân mặt đất đột nhiên run lên. Một cố dự cảm không tốt, phun lên Hứa Thái Bình trong lòng. Có thể hắn giờ phút này, vô luận là thể phách, vẫn là chân nguyên, đều đã tiêu hao, căn bản không rảnh đi quản cái khác. Bất quá ngay tại hắn ăn vào một viên tụ khí đan, cố gắng khôi phục chân nguyên lúc, đột nhiên trông thấy phía đông bầu trời bỗng nhiên kim mang lửa tiếng, đồng thời truyền đến trận trận phản âm thanh âm. Từng tôn to lớn kim thân pháp tướng, bắt đầu như là như bẻ cánh khô bình thường, đem vây lại chùa Bỉ Lư người lang ma vật chém giết khu trục. Là đốt âm chùa võ tăng nhóm, còn có bản nhược chùa trụ trì bọn hắn cũng đến. Nghe sau lưng truyền đến hương phấn tiếng hoan hô, Hứa Thái Bình lại không cách nào nhẹ nhõm, hắn cố gắng bò lên, bắt đầu hướng Bỉ Lư tự hậu viện chạy tới. Quả nhiên, chờ bằng nhanh nhất tốc độ đi vào chùa Bỉ Lư hậu viện về sau, Hứa Thái Bình lông mày tùy theo nhíu lên, như hắn trong dự tưởng như vậy, Thiên Lang Vương cuối cùng ném ra cự phủ, chính giữa đôi phu phụ kia cùng Phật tử ở chỗ đó thiền phòng. Người tới, mau tới người. Lưỡi búa này quá nặng, người bình thường căn bản không nhấc lên nổi. Nhanh đi gọi người. Đã sớm một bước đi vào trong sân các tăng nhân, đang cố gắng đem trôi này cự phủ dọn đi, nhưng cho dù là đi mười mấy người, cũng không thể di chuyển. Dầm dầm, dầm dầm. Hứa Thái Bình hướng miệng bên trong mạnh rót hai ngụm không có pha loãng qua mật rồng, sau đó cố nén thần hồn thống khổ, đem thể phách hóa thành nộ giao trạng thái. Để cho ta tới. Hứa Thái Bình cất bước tiến lên, đem kia mấy tên tăng nhân đẩy ra. Là Thiên Hộ Pháp đại nhân, quá tốt rồi. Mấy vị tăng nhân khi nhìn đến Hứa Thái Bình về sau, đều là vui mừng quá đỗi. Hứa Thái Bình không nói gì, ôm lấy kia cự đại phủ trôi, dùng sức đi lên nhấc lên. Tại một đám tăng nhân tiếng kinh hô bên trong, cự phủ bị Hứa Thái Bình toàn bộ nhấc lên. Nhanh, tiến nhanh đi tìm một chút Phật tử. Trụ trì Tuệ Minh cái này lúc cũng đi vào hậu viện, thở hồng hộc thúc giục một bên các tăng nhân cứu người. Rất nhanh, tại mấy tên võ tăng hợp lực phía dưới, áp sập phòng ốc bị thanh lý đi ra. Sau đó Hứa Thái Bình cùng đám người chỉ thấy, tại phòng ngủ một chỗ bức tường đổ nơi hẻo lánh chỗ, kia đối nông thôn vợ chồng ôm hết tại một chỗ, trên lưng đè ép hai cây thô to lương mục, còn có rất nhiều đá vụn. Hứa Thái Bình tiến lên đem kia hai cây thô to lương mục lấy ra, lại dùng tay thăm dò hai người hơi thở, phát hiện đã không có khí tức. Kỳ thật sớm tại đi vào hậu viện này lúc, hắn liền đã không cảm ứng được cái này đối với vợ chồng thần niệm làm như vậy chỉ là bởi vì còn tồn lấy một tia may mắn. Nhưng rất hiển nhiên, cái này đối với vợ chồng mặc dù không có bị cự phủ trực tiếp đánh trúng, nhưng cũng vẫn là bị phòng ốc sụp đổ lúc rơi xuống lương mục cùng tảng đá đập chết. Hoa. Cái này lúc, một tiếng trẻ con khóc lóc, đem trên trận ngưng trọng bầu không khí đánh vỡ. Hứa Thái Bình cố gắng đem đôi phu phụ kia thi thể dịch chuyển khỏi, sau đó từ bọn hắn thi thể phía dưới, tìm được chính khóc đến tê tâm liệt phế Phật nửa đêm tới. Mắt nhìn trong ngực khóc lóc hôm qua, lại nhìn mắt kia đối vẫn như cũ duy trì ôm hết tư thế, dưới thân thể chế tạo ra kia mảnh nho nhỏ không gian vợ chồng, Hứa Thái Bình tâm không hiểu chua chua. Ai? Chu Trì Tuệ Minh thở dài một cái, sau đó chắp tay trước ngực xông đôi phu phụ kia thi cái lên nói, A Di Đà Phật. Còn lại tăng nhân cũng đều cùng Chu Trì Tuệ Minh giống nhau, chắp tay trước ngực, xông đôi phu phụ kia không người một bái. Thấy Hứa Thái Bình sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ, Chu Trì Tuệ Minh đi đến bên cạnh hắn quyên, Thiên Hộ Pháp đại nhân, kia Thiên Lang Vương sự mạnh mẽ, tại ma chủ bên trong cũng thuộc về người nổi bật, lần này Phật tử vô sự, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Hứa Thái Bình trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó đưa tay sờ sờ tiểu hồn qua khuôn mặt nói, như thế tiểu liền không có cha mẹ, làm sao có thể nói là vạn hạnh trong bất hạnh. Nói lời này lúc, hắn mắt nhìn tay mình trên cổ tay một viên cuối cùng Phật châu, chợt đối Linh Nguyệt tiên tử cùng Đao Quỷ đạo, Linh Nguyệt tỷ, Đao Quỷ tiền bối, lưu lại thần hồn ấn ký, chúng ta lại chẳng kia Thiên Lang Vương một lần. Nói xong lời này, hắn oanh một tiếng phân ra một đạo phân thân. Bạch. Sau đó tại mọi người một mặt ánh mắt hoảng sợ bên trong, Hứa Thái Bình phân thân rút đao ra khỏi vỏ, một đao chém về phía chính Hứa Thái Bình. Đường phân cách DS, lúc đầu muốn biết hai chương đem thiếu bổ xong, nhưng xương cổ chịu không được cả người đều là mơ hồ bất quá yên tâm còn lại tuần này khẳng định bổ xong. Chương 21, Bại Thiên Lang, các ngươi người tốt có tốt phúc chương 21, Bại Thiên Lang, các ngươi người tốt có tốt phúc lần thứ 5 lại đến 3 ngày sau. Người người tên gọi là gì? Một thân chiến giáp vỡ nát, da lông thượng treo đầy vết trâu, ngực có sâu đủ thấy xương vết đao Thiên Lang Vương Công Nguyệt, đầy mắt không cam lòng nhìn về phía cầu độc một đối diện Hứa Thái Bình. Hứa Thái Bình hướng miệng bên trong nhét hai viên tụ khí đan, lại ực một hớp long đạm hữu, sau đó sát đem miệng nói, Hứa Thái Bình. Hắn thấy bờ sông đối diện Thiên Lang Vương đáng giá báo lên tính danh. Dù sao nếu là không có nó, chính mình khả năng tiếp qua tháng 10 năm 2005 đều không thể giống vừa mới như vậy bổ ra kia cực cảnh hạ một đao. Có một đao kia, Hứa Thái Bình tin tưởng chỉ cần cho hắn thời gian, chả ma đao cái khác mấy thức hắn cũng có thể làm được cực cảnh. Ta ghi lại khí tức của ngươi. Thiên Lang Vương thật sâu nhìn chăm chú Hứa Thái Bình liếc mắt một cái, chợt tại một đám người lang ma chen chúc phía dưới cực nhanh hướng phía không có bị các tăng nhân chiếm cứ cánh rừng xông ra, đuổi theo một hồi giống nhau. Tại Hứa Thái Bình một đao đánh bại Thiên Lang Vương cũng không lâu lắm, mấy đại tự viện viện quân liền đến, bọn nó cơ hồ đem chùa bị lưu phụ cận sơn lâm hoàn toàn vây quanh, một số đông người lang ma bị bọn hắn giết. Thời cơ như vậy xảo, nghĩ đến bọn hắn một mực trong bóng tối chú ý bên này tình hình, như Thái Bình ngươi không thể đánh bại Thiên Lang Vương, bọn họ có lẽ còn tại quan sát. Linh Nguyệt Tiên Tử âm thanh bỗng nhiên vang lên. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, hắn cùng Linh Nguyệt Tiên Tử ý nghĩ không sai biệt lắm. Yêu nghiệt, chạy đâu? Cái này lúc, một tên toàn thân hiện ra kim quang thiếu niên tăng nhân đuổi kịp Thiên Lang Vương một chuyến, không chút do dự hướng kia Thiên Lang Vương đánh ra một trường. Ầm. Kết quả hai tên ma tôn cảnh người lang thay Thiên Lang Vương ngăn lại thiếu niên tăng nhân một trường này, dù là vận dụng chân ma thân thể cũng vẫn là bị đập đến quanh thân huyết vụ nổ tung. Mà Thiên Lang Vương tắc thừa cơ hội này, mang theo còn lại tàn binh bại tướng bỏ trốn mất dạng. Đáng tiếc vẫn là để hắn trốn lại, nghĩ giết cái này Thiên Lang Vương chỉ sợ cũng khó. Hứa Thái Bình có chút tiếc nuối, hắn rất có tự mình hiểu lấy, hôm nay thắng qua Thiên Lang Vương một đao kia, ba thành quy công Tu La Giáp, hai thành quy công Giả Diệp Cổ Phật Phật Vực, hai thành quy công Linh Nguyệt Tiên Tử, hai thành quy công Đao Quỷ, mà chính hắn vẹn vẹn chỉ chiếm một phần trong đó. Đem ve sầu thức cùng nộ tiên trạm dung hợp, tái phát bung ra một thức này cực cảnh, nhìn như phi thường trọng yếu, nhưng chung quy là nhân lực có thể với tới. Có thể cái khác mấy thứ, Hứa Thái Bình hoa lại nhiều cố gắng, cũng không có cách nào đạt tới. Cho nên nếu là lần sau gặp lại Thiên Lang Vương, trừ phi hắn đã đột phá luyện thần cảnh, cũng đạt tới luyện thần cảnh đỉnh phong, mới có thể có cơ hội cùng đánh một trận. Trước lúc này, chính là tự tìm đường chết. Đúng, A tỷ cùng hôm qua. Hứa Thái Bình chợt nhớ tới cái gì đến, tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, quay người hướng chùa Bỉ Lư hậu viện phương hướng chạy như bay. Đang chạy vội hướng chùa Bỉ Lư hậu viện trên đường, có thể nhìn thấy hai bên chùa miếu phong ốc có thật nhiều đều đã bị rung sụp, mà đang khi di vào chùa Bỉ Lư hậu viện lúc càng là có thể trông thấy kia Phật nửa đêm đến một nhà chỗ ở thiền phòng đã bị một con cự phủ đập nát, toàn bộ sụp đổ xuống dưới. Đuổi theo một hồi giống nhau, đã sớm dò xét đến Phật tử chỗ ở Thiên Lang Vương, tại trọng thương thời điểm vẫn là thừa dịp Hứa Thái Bình lấy hơi đứng không ném ra ngoài hắn cự phủ. Đối với cái này, sớm tại thượng cầu độc mục trước, Hứa Thái Bình liền đã làm chuẩn bị, nhưng bất kỳ chuyện đều có cái vất nhất, hắn cũng không cách nào xác định A tỷ cùng Phật tử một nhà, phải chăng nghe hắn dặn dò rời đi gian kia thiền viện. Tiểu Hộ Pháp, đang lúc Hứa Thái Bình tìm khắp tứ phía lấy A tỷ bọn hắn một nhà thân ảnh lúc, sau lưng đột nhiên chuyển đến một tên nam tử có chút âm thanh kích động. Nhìn lại, chỉ thấy một tên khuôn mặt đen nhánh, tướng mạo trung thực hắn tử, chính liều mạng hướng hắn cười phất tay. Thấy cảnh này, Hứa Thái Bình triệt để yên lòng. Hai tay của hắn xử lấy đầu gối, thân người cong lại, từng ngụm hô hấp lên. Khí huyết cùng chân nguyên đều tiêu hao được không sai biệt lắm hắn, chỉ có thể dựa vào loại phương thức này đến tiêu trừ trên người cảm giác mệt mỏi, cùng khôi phục khí huyết. Tiểu Hộ Pháp, bọn ta toàn gia thật sự là phải cảm ơn ngươi đấy, nếu không phải ngươi để bọn ta đừng ở tại nơi này trong viện, bọn ta toàn gia cũng đều phải chôn dưới đất. Phụ nữ ôm Phật tử, hoan hoan hỉ hỉ đi vào Hứa Thái Bình trước mặt. Là các ngươi người tốt có tốt phúc. Khí tức có chút hư nhược, Hứa Thái Bình nết miệng xông phụ nữ cười một tiếng. Nói lấy hắn lại bắt đầu hướng miệng bên trong nhét một viên tụ khí đan, lại rót miệng long tiên hương, lập tức thần thanh khí sảng. Siêu. Đang lúc Hứa Thái Bình sắp đem miệng, chuẩn bị mang theo cái này đối với vợ chồng đi tìm Tuệ Minh trụ trì lúc, một đạo tiếng xé gió bỗng nhiên tại chùa Bỉ Lư trên không nổ vang. Đó lấy, Hứa Thái Bình liền chỉ thấy một cây trường thương từ không trung bay thấp, thẳng tắp hướng bọn hắn ở chỗ đó phương vị phong tới. Bèn, kịp phản ứng Hứa Thái Bình, cũng không lo nổi suy nghĩ cây thương này từ đâu mà đến, nhanh chóng lấy thương loan giới tiếp ra phong tường, đem Phật tử toàn ra vòng ở trong đó, sau đó liền mạnh vận chân nguyên, chuẩn bị lấy lôi thiên thức đón đỡ một thương này. Ầm. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị ra quyền lúc, một đạo kim sắc to lớn trường ảnh tự tây mà đến, một trường đem thanh trường thương kia đánh bay. Bèn, nhưng rất nhanh, mười mấy đầu toàn thân bốc lên hắc khí yêu ma, bắt đầu từ chùa triển các ngõ ngách xung ra, hướng Hứa Thái Bình cùng Phật tử bọn hắn một nhà vào tới. Hứa Thái Bình quan sát tỉ mỉ liếc mắt một cái những ngày ma vật, phát hiện bọn chúng không phải là người lang ma, mà là một đám hình thù kỳ quái, thực lực cao thấp không đều ma vật. Rất hiển nhiên, đây là một đám núp trong bóng tối, chuẩn bị tùy thời mà động ma vật. Lúc này vừa vặn từng cái chùa triền đều tại toàn lực khu trục người lang ma, câu độc một cấm chế cũng giải trừ, bọn nó liền nhắm ngay thời cơ này, muốn ngư ông đắc lợi, cướp đi Phật tử. Hứa Thái Bình mặc dù khí tức suy yếu, nhưng hắn còn có Bạch Vũ cùng Bình An hai cái giúp đỡ tại, đối phó nhóm này ma vật vẫn là dư xài. Vâng. Nhưng ngay tại Hứa Thái Bình chuẩn bị đem Bạch Vũ cùng Bình An giao ra lúc, liên tiếp mấy đạo toàn thân tản ra kim quang thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Nhìn kỹ, hóa ra là bốn tên thân mang cả sa hòa thượng. Chương 22, hiện kim thân, thiên hộ pháp ngươi chớ có đi. Chương 22, hiện kim thân, thiên hộ pháp ngươi chớ có đi. A Di Đà Phật. Đứng ở Hứa Thái Bình bên trái tên kia lão hòa thượng đống nhiên chắp tay trước ngực tụng niệm một tiếng Phật hiệu, sau đó trong nháy mắt, nguyên bản một tấm mặt mũi hiền lành mặt, hóa thành ác quỷ tu la hung ác bộ dáng, nổi giận gầm lên một tiếng nói: "Các ngươi nghiệt chướng, nào dám tại ta Phật môn thanh tịnh chi địa lỗ mãng?" Vừa dứt lời, đạo đạo kim sắc vòng sáng ở vang tự trong miệng hắn bay ra, đem kia một bên mấy tên ma vật tất cả đều đánh thành cho bụi. Đồng thời mấy tên khác lao hòa thượng cũng đều bắt đầu ra tay. Chỉ trong phiến khắc, theo từng cọc Phật môn đại thần thông thi triển ra, ý đồ công kích Hứa Thái Bình cùng Phật tử đám kia yêu vật, tất cả đều bị mấy người hàng phục. "Thiên hộ pháp đại nhân, ngài cùng Phật tử không việc gì chứ?" Mà liền tại lúc này, sắc mặt trắng bệnh trụ trì Tuệ Minh, một đường chạy chậm đến đi vào Hứa Thái Bình trước mặt, một mặt lo lắng mà hỏi thăm. Hứa Thái Bình mắt nhìn sau lưng nhận chút kinh hãi, chính một mặt mờ mịt nhìn về phía trước mặt chúng tăng người vợ chồng, sau đó mới hồi đáp: "Không việc gì." Trụ trì Tuệ Minh lúc này thở ra một hơi dài. "Khụ khụ khụ, Tuệ Minh sư đệ, vị này hẳn là chính là Thiên Hộ Pháp đại nhân." Cái này lúc bốn vị lão hòa thượng bên trong, tên kia mọc lên một tấm tăng thể diện lão hòa thượng, đồng nhiên âm thanh có chút cả lâm hướng kia Tuệ Minh hỏi: "Đúng vậy." Tuệ Minh mỉm cười gật đầu. Lúc này Hứa Thái Bình, bởi vì đã gỡ giáp, ăn mặc lại hết sức bình thường, cho nên kia mấy tên tăng nhân ngay từ đầu vẫn chưa nghĩ đến hắn chính là Thiên Hộ Pháp. Ban nhược chùa trụ trì Quảng Trạch, gặp qua độ ác tu là Thiên Hộ Pháp đại nhân. Đốt âm chùa trụ trì Hồng Tử, gặp qua độ ác tu là Thiên Hộ Pháp đại nhân. Từ tế chùa trụ trì Chí Thanh, gặp qua độ ác tu là Thiên Hộ Pháp đại nhân. Chùa Bạch Mã trụ trì Thanh Đức, gặp qua độ ác tu là Thiên Hộ Pháp đại nhân. Khi lấy được Tuệ Minh xác nhận về sau, xuất Vân Quốc bốn đại Phật tự trụ trì cùng nhau hướng Hứa Thái Bình thi lễ. "Chư vị trụ trì không cần khách khí như thế, ta bất quá là bị Già Diệp Pháp sư ủy thác một vị phổ thông tu sĩ, việc nơi này về sau, ta muốn đi." Hứa Thái Bình liên tục khoát tay, từng cái đem mấy vị kia lão trụ trì đỡ dậy. Chuyện bên này giải quyết không sai biệt lắm, cho nên cái này độ ác tu la thân phận, hắn cũng không cần giả bộ thêm nữa. Đang nghe Hứa Thái Bình thừa nhận là bị Già Diệp ủy thác về sau, bao quát Tuệ Minh tại bên trong năm danh trụ trì, đều là một mặt kích động. Dù sao tự mạt pháp đến nay, U Vân Thiên Thiền Tông đã bị chúng Phật lãng quên mấy bản năm, kéo dài hơi tàn đến nay, mới tốt không dễ dàng tìm được một tia chân Phật tung tích, có thể nào để bọn hắn không kích động. Bất quá nghe tới Hứa Thái Bình nói hắn muốn đi thời điểm, một đám trụ trì đều là sắc mặt cứng đờ, mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Thiên Hộ Pháp đại nhân nói hắn muốn đi, chẳng lẽ là Già Diệp cổ Phật đối chúng ta lần này biểu hiện không hài lòng. Tuệ Minh mồ hôi lạnh trên trán đưa ra. Một bên mấy tên khác trụ trì cũng kém không nhiều đều là ý nghĩ này. Bọn hắn lần này cứu viện Bỉ Lư tự, tuy nói không tính lãnh đạo, nhưng người muốn nói đem hết toàn lực, vậy khẳng định là không có. Mà phải biết, dựa theo Thiền Tông quá khứ lệ cũ, một khi một vị nào đó cổ Phật tại nơi nào đó hiển thánh, hắn rất có thể sẽ đem nơi đây coi như đạo trường, phát dương này Phật pháp. Nếu là có thể có một vị cổ Phật phù hộ, bọn nó cái này nằm tòa thiền chùa, tương lai tất nhiên có thể trở thành Phật môn thánh địa. Mà bản thân bọn họ, tất vô cùng có khả năng dẫn đầu đột phá kia giam cầm U Vân Thiên Thiền Tông mấy vạn năm La Hán quả vị. Mắt thấy cái này tốt đẹp cơ duyên sắp trở thành bọt nước, cho dù là tu mấy trăm năm tâm bọn hắn, cũng đều xuất hiện dao động. Thiên Hộ Pháp đại nhân, ngài nói đi, là ý gì? Trụ trì Tuệ Minh run giọng hướng Hứa Thái Bình hỏi. Thấy Tuệ Minh đặt câu hỏi, mấy vị trụ trì lúc này nhao nhao ném đi ánh mắt cảm kích. "Đi." Chính là mặt chứa ý tứ, rời đi xuất Vân Quốc. Hứa Thái Bình mặc dù đối mấy vị trụ trì lúc này trên mặt lộ ra thần sắc hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà hồi đáp. Nghe xong lời này, năm vị trụ trì như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, kia nhất cao tuổi bản nhược chùa trụ trì càng là một cái lão đạo suýt nữa một đầu ngã quỵ. "Thiên Hộ Pháp đại nhân, tự mạn pháp đến nay, U Vân Thiên Thiền Tông vì bảo đảm Thiền Tông hương hỏa bất diệt, mấy đời tăng chúng thận trọng cẩn thận rộng truyền Phật pháp, lúc này mới tại xuất Vân Quốc giữ vững một tia hương hỏa. Mà bây giờ, thiên hạ sắp loạn, quần ma hoành hành tại thế, như Phật duyên vô pháp lại nối tiếp, chỉ sợ xuất Vân Quốc Thiền Tông cái này một tia hương hỏa cũng không giữ được. Chúng sinh quá khổ, mà ta Thiền Tông không cách nào có thể cứu, mong rằng Thiên Hộ Pháp chiếu cố, đem nơi đây tình hình báo cho cổ Phật." Bàn Nhược chùa trụ trì Quảng Trạch cảm xúc có chút kích động hướng Hứa Thái Bình quỳ lạy đạo. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình giờ mới hiểu được, mấy vị này trụ trì đại khái là hiểu lầm chính mình lời nói. Quảng Trạch trụ trì ngài hiểu lầm. Hắn đỡ lên như vậy như chùa trụ trì Quảng Trạch. Ý của ta là, "Vâng." Đang lúc Hứa Thái Bình chuẩn bị cùng mấy vị trụ trì giải thích mình cùng Gia Diệp pháp sư quan hệ trong đó lúc, chùa bị lưu trên không trong tầng mây, đột nhiên Phật quang đại thịnh. Một tôn kim thân Phật tượng, như ẩn như hiện tại trong tầng mây hiện hiện. Theo sát lấy, cũng chỉ nghe được một đạo vô cùng thanh âm uy nghiêm từ trên không truyền đến, "U Vân Tiền Tông nghiệp chướng nặng nề, các ngươi như biết hối cải, trước đem Phật tử dưỡng dục trưởng thành, trở lại kia cọc các ngươi gieo xuống chi nhân quả về sau, ngã Phật tự có định đoạn." Nghe được thanh âm này, trừ Hứa Thái Bình bên ngoài một đám Phật môn tử đệ, tất cả đều phụ phục quỳ lạy trên mặt đất, sau đó cùng kêu lên cao giọng nói, "Ngã Phật tử bi." Câu nói này mặc dù nói rất mịt mờ, nhưng biết được U Vân Thiên Phật pháp đoạn tuyệt tiền căn hậu quả mấy vị trụ trì lại là nghe rõ sợ hãi sau khi, trên mặt đều là tràn ngập kinh hỉ. Chương 23, cực một trận, trăm ngày bên trong gặp gỡ bất tường. Chương 23, cực một trận, trăm ngày bên trong gặp gỡ bất tường. Bất quá Hứa Thái Bình lại là nghe ra, thanh âm này hẳn là đến từ Già Diệp pháp sư, mà không phải những này trụ trì trong lòng Già Diệp cổ Phật. Cả hai nhìn như là một thể, nhưng khác biệt kỳ thật rất lớn. Già Diệp pháp sư bất quá là Già Diệp cổ Phật một đạo thân nghiệm, tại thoát ly Già Diệp cổ Phật mấy chục vạn năm sau, sớm đã trở thành độc lập tồn tại. Đồng thời, lực lượng cũng không kịp chân chính Già Diệp cổ Phật chi bằng nhất. Cho nên lời hứa của hắn, nghe một chút liền tốt, rất khó giữ lời. Khác mời các ngươi tất biết, các ngươi trước mặt chỗ đứng là người, chính là Thiên Hộ Pháp Độ Ác Tu La Hóa Thần, hiện lấy chân Vũ Thiên Thanh Huyền Tông đệ tử Hứa Thái Bình thân phận thay mặt ta đi lại thế gian, gặp hắn, như thấy ta. Cái này lúc kia vô cùng thanh âm uy nghiêm vang lên lần nữa. Chúng ta ổn thỏa cần tuân Già Diệp cổ Phật pháp chỉ. Nghe vậy, mấy tên trụ trì cùng kêu lên dập đầu. Mà nghe nói như thế Hứa Thái Bình, thì là khóe miệng co quắp động mấy lần, thầm nghĩ, tốt ngươi cái Già Diệp pháp sư, mỗi ngày đem người xuất ra không nói dối, bây giờ nói lên láo đến đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Nghĩ tới đây, Hứa Thái Bình bỗng nhiên linh cơ khẽ động, sau đó thử nghiệm lấy thần niệm truyền âm na Già Diệp pháp sư nói, "Già Diệp pháp sư, ngài đây cũng là chơi đến cái nào một màn." Nguyên bản Hứa Thái Bình vẹn vẹn chỉ là nghĩ thăm dò một chút, không nghĩ Già Diệp pháp sư thật đúng đáp lại để Thái Bình thí chủ chê cười U Vân Thiên những này hòa thượng thoát ly Già Diệp cổ Phật giáo hóa nhiều năm, đã từng U Vân Thiên đệ nhất Phật tự Hỏa Vân tự, càng là tại trụ trì dẫn đạo dưới tập thể nhập ma, trở thành bây giờ U Vân Thiên tam đại ma quật một trong, cho nên tiểu tăng mới có thể mượn cổ Phật chi danh chấn nhiếp hắn trở. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình chợt hiểu rõ ra. "Bất quá Già Diệp pháp sư, ngươi không cần thiết lại đem ta cũng lôi kéo vào đi. Dù sao ta không phải là các ngươi người trong Phật môn." Hứa Thái Bình có chút bất đắc dĩ nói. "Tiểu tăng đây cũng là hành động bất đắc dĩ, bây giờ Thiên Phật quốc thơ thất luận chỉ tu bổ hai, pháp lực của ta không có cách nào giống thường xuyên giống như ngày hôm nay tại hắn trở trước mặt hiện thân, giống như là hôm nay lần này hiện thân, tiểu tăng trực tiếp hủy đi nửa gian miếu, lúc này mới làm được. Cho nên chỉ có thể dựa vào cùng ta Phật kết duyên Thái Bình ngươi đến cùng bọn hắn trao đổi." Già Diệp pháp sư hồi đáp, "Chính là này chuỗi chúng sinh bình đẳng Phật châu, ta đã đem hắn dùng làm chùa bị lư pháp trận pháp khí, ta cùng ngươi ở giữa liên hệ chỉ sợ cũng muốn đoạn mất." Hứa Thái Bình cũng là không phải loại kia người bất cận nhân tình, điểm ấy chuyện nhỏ, hắn vẫn là nguyện ý rút. "Thái Bình thí chủ ngươi lo ngại, từ ngươi đem Phật tượng phục hồi như cũ ngày đó lên, chúng sinh bình đẳng chi lực liền sẽ đi theo tại ngươi, này chuỗi Phật châu bất quá là Phật pháp ngưng tụ biểu hiện, coi như hiện tại biến mất, qua một đoạn thời gian cũng sẽ lại tụ họp." Già Diệp pháp sư giải thích nói. Hứa Thái Bình nghe vậy vô cùng ngạc nhiên. Dựa theo Già Diệp pháp sư ý tứ này, hắn đời này khả năng đều muốn cùng Phật môn liên lụy không rõ. "Thái Bình thí chủ, việc này đối ngươi cũng là có chỗ tốt. Tỷ như nói, chỉ cần xuất Vân Quốc cung phụng Già Diệp cổ Phật mấy gian Phật tự, hương hỏa càng ngày càng thịnh, ngươi chúng sinh bình đẳng chi lực liền sẽ càng ngày càng mạnh. Mặt khác, mặc dù Thiền Tông tại U Vân Thiên thế nhỏ, nhưng xuất Vân Quốc ngũ đại thiền viện cũng có thể coi là U Vân Thiên một đại thế lực không nhỏ, có bọn họ ngươi đi lại U Vân Thiên lúc lại thuận tiện rất nhiều." Dường như sợ hai Hứa Thái Bình lòng sinh bất mãn, Na Già Diệp pháp sư rất là cẩn thận hướng Hứa Thái Bình giới thiệu một chút hắn cái này Thiên Hộ pháp thân phận chỗ tốt. "Già Diệp pháp sư, ngài nói những này ta đều hiểu, ta hiện tại chỉ có một vấn đề muốn hỏi một chút ngài." Hứa Thái Bình ở trong lòng đáp lại Na Già Diệp pháp sư đạo. "Thái Bình thí chủ ngài xin hỏi." Nghe được Hứa Thái Bình nói như vậy, Già Diệp pháp sư ngữ khí lập tức nhẹ nhõm rất nhiều. "Ta lần này tại chùa Bì Lư cứu hộ Phật tử thù lao, ngài có thể hay không hiện tại liền cho ta kết một chút?" Hứa Thái Bình hỏi. Nghe xong lời này, Na Già Diệp pháp sư bỗng nhiên không lên tiếng. Sau đó Hứa Thái Bình liền nghe được đỉnh đầu kia uy nghiêm thân ảnh vang lên lần nữa, "Các ngươi tự giải quyết cho tốt, nếu có chuyện quan trọng, có thể báo cho Thiên Hộ pháp, từ hắn chuyển cáo tại ta." Nói xong lời này, kia ẩn vào đám mây pháp tướng bỗng nhiên tiêu tán. Rất rõ ràng, cái này Già Diệp pháp sư đã trượt. Bất quá ngay tại Hứa Thái Bình cảm thấy rất là im lặng thời điểm, trên cổ tay của hắn nhiều ra một chuỗi Phật châu, đồng thời trong óc hiện ra một đạo thần niệm, "Thái Bình thí chủ, đây là Thiên Định ấn, có thể giúp ngươi lĩnh ngộ công pháp, hết thảy 9 quả hạt châu, mỗi hạt châu có thể để ngươi nhập định trong ngày. Còn lại 2 đạo pháp ấn, chờ Thiên Phật quốc Phật tự xây thành thời điểm, tiểu tăng lại đến dâng lên." Cái này thần niệm tự nhiên là Già Diệp pháp sư lưu. Chỉ bất quá hắn cái này cẩn thận giọng nói chuyện, để Hứa Thái Bình cảm giác có chút buồn cười, trong lòng kia mền tơ người ghi nợ oán khí cũng tiêu giảm không ít. Đang lúc Hứa Thái Bình cho rằng thần niệm bên trong Già Diệp lưu đã kết thúc lúc, Na Già Diệp lại một thanh âm tại Hứa Thái Bình trong óc vang lên, "Thái Bình thí chủ, tiểu tăng vừa mới cảm ứng được, nhiều nhất 100 ngày ngươi đem gặp gỡ bất tường, này điểm không may cực khả năng làm ngươi mất mạng, xin cẩn thận ứng đối." Lần này, Già Diệp ngữ khí trở nên 10 phần gấp rút, thậm chí còn mang theo vài phần thần trương. trong vòng trăm ngày gặp gỡ bất tưởng. Hứa Thái Bình vô cùng ngạc nhiên. Cái này Già Diệp pháp sư mặc dù 10 câu trong lời nói chí ít có 5 câu không phải thật, nhưng Hứa Thái Bình cảm thấy, loại này liên quan đến tính mệnh đại sự, hắn nên là sẽ không nói láo. Dù sao hắn còn có rất nhiều chuyện muốn cầu cạnh chính mình. Đang lúc Hứa Thái Bình nghĩ đến, muốn hay không đem việc này báo cho Linh Nguyệt Tiên tử, tới cùng nhau thảo luận một chút lúc, hắn bỗng nhiên cảm giác được trên mu bàn tay của mình, giống như là có nung đỏ bàn ủi khắc ở phía trên bình thường, xuất hiện một cỗ toàn tâm đau đớn. Thái Bình, đem sách tay ở, chớ có đi xem. Đang lúc Hứa Thái Bình muốn đi xem một chút, mu bàn tay của mình xảy ra vấn đề gì lúc, Linh Nguyệt Tiên tử có chút thanh âm rồn rập đống nhiên ở trong đầu hắn vang lên. Linh Nguyệt tỷ, đây là có chuyện gì? Nghe được Linh Nguyệt Tiên tử lời nói về sau, Hứa Thái Bình một thanh dùng tay áo đem mình tay ôm lấy, sau đó một bên cùng kia năm vị trụ trì bãi biệt, một bên ở trong lòng hướng Linh Nguyệt Tiên tử hỏi. Thái Bình, có một chuyện, ta một mực đang gặp ngươi. Linh Nguyệt Tiên tử có chút áy náy nói. Linh Nguyệt tỷ, đến tột cùng ra sao chuyện? Hứa Thái Bình đối Linh Nguyệt Tiên tử có chuyện gạt chính mình chuyện này, cũng không phải là đặc biệt để ý, dù sao mỗi người đều có bí mật của mình. Thấy Hứa Thái Bình không có nửa điểm bất mãn ý tứ, Linh Nguyệt Tiên tử trong lòng ấm áp, lúc này âm thanh mang theo một tia ngưng trọng nói, lần này tới U Vân Tiên, ta cầm chính ta mệnh còn có ngươi mệnh, làm một trận đánh cược. Chương 24, cược một trận, Lâm Viên Các cùng Phượng Vũ Thạch chương 24, cược một trận, Lâm Viên Các cùng Phượng Vũ Thạch Linh Nguyệt tỷ, thứ gì, đáng giá ngươi cùng ta dùng mệnh đến cược. Trụ trì Tuệ Minh vì Hứa Thái Bình an bài trong thiệt phòng, Hứa Thái Bình ánh mắt rất là nghiêm túc nhìn về phía bàn ngồi đối diện Linh Nguyệt Tiên tử. Linh Nguyệt Tiên tử trong đầu trải vớt một chút, sau đó mới nghiêm túc giảng thuật nói, ta trước đó đã nói với ngươi, lấy ngươi bây giờ tu hành tốc độ, đột phá luyện thần cảnh chỉ là vấn đề thời gian, cần thiết đan dược cũng không phải không chỗ có thể tìm ra. Vấn đề là kế tiếp hóa cảnh, muốn đột phá cái này nhất trọng cảnh giới, cho dù là đối Kim Linh Quốc thậm chí Thiên Linh Quốc đến nói, đều coi là một đạo danh trời, mà đối với Phàm Quốc đến nói cơ hồ là tuyệt lộ. Nghe đến đó, Hứa Thái Bình đã ẩn ẩn đoán được Linh Nguyệt tỷ đây là tại thay mình đánh cược gì, nhưng hắn cũng không cắt đứt Linh Nguyệt tỷ lời nói, vẫn như cũng là lặng lặng nghe. Phàm là xương phá hóa cảnh, không phải là hoàn toàn không có khả năng, chỉ cần chúng ta có thể chuẩn bị ba loại đồ vật. Thứ nhất, đem chí ít một môn địa giai trở lên công pháp tuyệt học tu luyện đến cực điểm cảnh, nếu là có thể, tu luyện đến cực điểm cảnh công pháp càng nhiều càng tốt. Thứ hai, chí ít luyện chế ra một kiện bản mệnh tiên binh. Dạng thứ ba, cũng là trọng yếu nhất giống nhau, phượng ủy. Nói đến đây lúc, Linh Nguyệt Tiên tử dừng lại một chút, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, đem công pháp tu luyện đến luyện thần cảnh bên trong cực cảnh, điểm này, Thái Bình ngươi đã làm được. Đến nỗi luyện chế một kiện bản mệnh tiên binh, chỉ cần ngươi có thể đột phá luyện thần cảnh, cũng không khó làm đến. Hiện tại lớn nhất khó xử, chỉ có một dạng, chính là như thế nào đạt được phượng ủy. Nghe đến đó, Hứa Thái Bình rốt cuộc nhịn không được mở miệng dò hỏi, "Linh Nguyệt tỷ, ngươi trong miệng Phượng Thủy, chẳng lẽ thật là cái kia viễn cổ thần điểu phượng hoàng cốt thủy?" Thần điểu phượng hoàng cùng chân long giống nhau, sơ tại thời kỳ viễn cổ liền đã biến mất, thậm chí bởi vì này huyết mạch quá đơn nhất, so chân long biến mất càng thêm triệt để. Cho nên về sau rất nhiều cổ tịch đã nói phượng huyết, phượng vũ lông, trên cơ bản là đối mỗ một loại mạnh mẽ linh cầm cách gọi khác, không phải là chân chính phượng hoàng. Chân phượng tự nhiên là không gặp được, nhưng tại man hoang bí cảnh cực nam chi địa, có một chỗ tên là Hỏa Ngục bí cảnh, có thể tìm được một loại tên là Phượng Thủy thạch bảo thạch. Khối đá này tương truyền chính là chân phượng vẫn lạc thời điểm, này cốt tủy biến thành, đạt được khối đá này liền tương đương đạt được phượng tủy. Linh Nguyệt Tiên tử giải thích nói. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình kinh hỉ sau khi, lại cảm thấy chuyện tất nhiên không có khả năng đơn giản như vậy, lúc này lại hướng Linh Nguyệt Tiên tử hỏi, "Linh Nguyệt tỷ, cái này Hỏa Ngục, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy đi vào a?" Linh Nguyệt Tiên tử thần sắc vô cùng ngưng trọng gật đầu nói, "Hỏa Ngục, lại danh Nam Minh Ly Hỏa Ngục, phương viên mấy vạn dặm khu vực bên trong, đều thiêu đốt lên là tinh thuần nhất Nam Minh Ly hỏa. Chính là hóa cảnh tu sĩ đi vào, không đến một lát cũng sẽ bị đốt thành cho bụi, chỉ có tu vi đến hóa cảnh đỉnh phong, lại dựa vào đặc thù ngự hỏa công pháp, mới có thể miễn cưỡng tiến vào bên trong." Nghe vậy Hứa Thái Bình một mặt hãi nhiên. Nếu như ngươi thân ở thượng thanh giới tuyệt thế tông môn cùng thế gia, hoặc là giống Trấn Hải lâu Trương Thiên Trạch như vậy qua được bất hủ công vân, là có biện pháp có thể có được Phượng Thủy Thạch, nhưng những này chúng ta đều không có, cho nên chỉ có thể cùng tỷ tỷ cùng nhau dùng mệnh đến đánh cược một lần. Linh Nguyệt Tiên tử nói tiếp. "Linh Nguyệt tỷ, ngươi nói tiếp." Hứa Thái Bình muốn nghe xem Linh Nguyệt Tiên tử muốn làm sao đi cược. "Chúng ta không có cách nào đi vào Hoàng Ngục, cũng chỉ có thể mời người hỗ trợ đi vào lấy, nhưng giống lấy Phượng Vũ Thạch loại này thần vật đi thác, coi như ngươi cầm được ra thù lao, U Vân Thiên Tông môn cùng thế gia đều chưa hẳn có người có thể giám tiếp. Chỉ có kiếp chờ, siêu nhiên khắp các nơi thiên địa bên ngoài mấy chỗ thế lực mới có thể đón lấy phần này đi thác. Tỷ như nói, kia đối Hải Đường vợ chồng đã từng ở chỗ đó tam canh quan, U Vân Thiên U Minh Đường, Tuyệt Minh Thiên Bất Lão Cát, Huyền Hoang Thiên Vô Diện Lâu, cùng Thừa Lòng Thiên Lâm Viên Cát." Linh Nguyệt Tiên tử một hơi hướng Hứa Thái Bình giải thích nói, "Những thế lực này, thế mà so các phương thiên địa tuyệt thế tông môn còn cường đại hơn." Hứa Thái Bình một mặt hãi nhiên, ngược lại không nhất định so với bọn hắn càng thêm cường đại, chỉ bất quá gia nhập những thế lực này tu sĩ, tất cả đều là chút có thể làm đề cao tu vi, mà không tiếp trả bất cứ giá nào tiên điên. Linh Nguyệt Tiên tử lắc đầu. "Chính là, muốn những thế lực này cho chúng ta tìm kiếm Phượng Thủy Thạch, so với trước tìm những cái kia tuyệt thế tông môn còn muốn khó khăn a." Hứa Thái Bình cau mày nói. "Không sai, vô luận là U Minh Đường vẫn là Bất Lão Cát, bọn họ chỉ biết cùng bên trong thành viên đệ tử làm giao dịch, thậm chí thượng thanh giới tuyệt đại bộ phận tu sĩ, căn bản cũng không biết bọn hắn tồn tại." Linh Nguyệt Tiên tử nhẹ gật đầu giải thích một câu, sau đó lại khoẹt miệng có chút giơ lên nói, "Nhưng Thái Bình không cần lo lắng, bởi vì tỷ tỷ ngươi ta đã từng chính là trong đó một chỗ thế lực một viên." "Phương kia thế lực?" Hứa Thái Bình một mặt kinh hỉ nói. "Thừa Long Thiên, Lâm Viên các thứ nhị tịch, Nguyễn Trúc. Linh Nguyệt Tiên Tử xông Hứa Thái Bình khẽ mỉm cười nói. Hứa Thái Bình yên lặng. Hắn chưa từng keo kiệt tại tưởng tượng Linh Nguyệt Tiên Tử mạnh, nhưng lại không nghĩ tới, nàng thế mà mạnh đến loại trình độ này. Đừng nhìn như vậy lấy tỷ tỷ ngươi ta nha, quái ngượng ngùng. Thấy Hứa Thái Bình nhìn chằm chằm vào chính mình nhìn, Linh Nguyệt Tiên Tử lúc này có chút ngượng ngùng khoát tay áo. Hứa Thái Bình nghe vậy cũng là ngượng ngùng gãi đầu một cái. Cho nên Linh Nguyệt tỷ, ngươi là muốn cho Lâm Viên các cái khác mấy tịch, cho chúng ta đi lấy vượng vị thạch đúng không? Hắn hỏi dò. Không sai. Linh Nguyệt Tiên Tử nhẹ gật đầu. Nhưng Linh Nguyệt tỷ, không nói đến đã qua nhiều năm như vậy, Lâm Viên các phải chẳng còn nhận ngươi cái này thứ nhị tịch, coi như nhận, cái khác mấy tịch cũng sẽ không không công cho chúng ta làm việc à? Hứa Thái Bình nói ra trong lòng mình lo lắng. Liên quan tới Lâm Viên các phải chăng còn nhận ta cái này thứ nhị tịch, ngươi không cần phải lo lắng, chỉ cần ta thần niệm bất diệt, Lâm Viên các liền sẽ một mực có chỗ ngồi của ta. Đến nỗi ngươi lo lắng vấn đề thứ hai, chính là ta phía dưới muốn nói điểm chính ở chỗ đó. Linh Nguyệt Tiên Tử hồi đáp. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình lúc này dựng thẳng lên lỗ tai, đôi mắt lần nữa không nháy mắt nhìn về phía Linh Nguyệt Tiên Tử. Lâm Viên các thứ sáu tịch, nổi danh vô cực tiên ông, từng độc thân xâm nhập hỏa ngục một đợi chính là nửa tháng, nếu là hắn nhất định có thể vào tay Phượng Thủy Thạch. Nhưng muốn mời hắn ra tay rất khó. Trừ phi ngươi có thể lấy ra Long Đạm Thạch cấp bậc thần vật, nếu không hắn là chắc chắn sẽ không động tâm. Nhưng lần này, chúng ta tại Vũ Vân Tiên Huyết Vũ Lâm bên trong gieo xuống địa quả về sau, rất có thể sẽ đạt được một kiện so sánh Long Đạm Thạch bảo vật. Nếu là có món bảo vật này tại, kia vô cực tiên ông tất nhiên sẽ tâm động. Linh Nguyệt Tiên Tử hướng Hứa Thái Bình giải thích nói. Thì ra là thế, Linh Nguyệt tỷ ngươi từ vừa mới bắt đầu liền nghĩ kỹ, muốn dùng món bảo vật này hướng kia vô cực tiên ông đổi lấy Phượng Vũ Thạch. Hứa Thái Bình một mặt giật mình. Không sai. Linh Nguyệt Tiên Tử gật đầu cười, sau đó lại bổ sung một câu nói, để ngươi tranh thủ cầm xuống Kim Lân Hội Khôi Thủ, cũng là nghĩ để ngươi tại khí vận gia thân tình huống phía dưới, nhiều gia tăng mấy phần trồng ra món kia bảo vật khả năng. Linh Nguyệt tỷ, ngươi yên tâm, ta lần này tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực. Hứa Thái Bình vẻ mặt thành thật nói. Bất quá lập tức, hắn lại nghĩ tới cái gì, thế là rất là kinh ngạc hướng Linh Nguyệt Tiên Tử hỏi, chính là Linh Nguyệt tỷ, ngươi nếu kế hoạch được như thế chu toàn, chúng ta nếu là y theo kế hoạch của ngươi làm việc liền có thể, vì sao còn phải đánh cược tính mạng của chúng ta? Nghe nói như thế, Linh Nguyệt Tiên Tử thân thể lập tức trở nên nghiêm túc. Sau đó chỉ gặp nàng tiện tay bày ra một đạo kết giới, sau đó chỉ Hứa Thái Bình vừa mới kia mười phần đau đớn cánh tay nói, đem ngươi cánh tay kia tay áo bén lên. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, theo lời đem trên tay tay áo kéo ra. Sau đó hắn vô cùng ngạc nhiên phát hiện, mu bàn tay của mình chỗ, thế mà nhiều ra một đạo hình như lá cây là ấn. Linh Nguyệt tỷ, cái này là ấn, là chuyện gì xảy ra? Hứa Thái Bình có chút khẩn trương hỏi. Linh Nguyệt Tiên Tử thở dài, sau đó ngựa khí mười phần ngưng trọng nói, đây là Nhất Diệp Thư độc hữu là ấn, khi hắn xuất hiện lúc, liền mang ý nghĩa tên của ngươi xuất hiện tại Nhất Diệp Thư bên trên, cũng biểu thị chúng ta tồn tại, bị Nhất Diệp Thư chủ nhân phát hiện. Chương 25, Nhất Diệp Thư, Linh Nguyệt cách đối phó. Chương 25, Nhất Diệp Thư, Linh Nguyệt cách đối phó bị Nhất Diệp Thư phát hiện. Hứa Thái Bình đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo có chút tự trách nói, là bởi vì Linh Nguyệt tỷ ngươi giúp ta thôi động tu la giáp lúc, vận dụng tự thân lực lượng nguyên nhân sao? Không phải. Linh Nguyệt tiên tử dùng sức lay động đầu. Nhưng thật ra là ta lừa gạt ngươi. Nàng tiếp lấy cười khổ nói. Lừa gạt ta? Hứa Thái Bình không hiểu. Chỉ cần rời đi Chân Vũ Thiên đi vào U Vân Thiên, vô luận ta có hay không vận dụng tự thân lực lượng, đều sẽ bị Nhất Diệp Thư phát hiện. Linh Nguyệt Tiên Tử giải thích nói. Nhưng Linh Nguyệt tỷ ngươi, vì để cho địa quả tìm tới món kia bảo vật, từ đó thu hoạch được tại Lâm Viên Điện cùng vô cực tiên ông giao dịch thẻ đánh bạc, lại không thể không đi vào U Vân Thiên. Hứa Thái Bình tiếp lấy Linh Nguyệt Tiên Tử lời nói, cúi đầu nói ra trong lòng suy đoán, đi theo mới một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn về phía Linh Nguyệt Tiên Tử nói, cho nên ngươi mới có thể nói, đây chính là một trận đánh cược. Linh Nguyệt Tiên Tử không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Một lúc lâu sau, nàng mới mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói, có lỗi với Thái Bình, trọng yếu như vậy chuyện, ta không nên gạt ngươi. Hứa Thái Bình dùng sức lay động đầu, sau đó rất là chân thành nói, may mắn Linh Nguyệt tỷ ngươi gạt ta, bằng không, theo tính cách của ta chắc chắn sẽ không bước lên loại này phong hiểm. Nghe nói như thế, Linh Nguyệt tiên tử lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nói như vậy, Thái Bình ngươi là đồng ý cùng ta cùng nhau cược một lần rồi. Nàng lại hỏi dò, Linh Nguyệt tỷ, hóa cảnh phía trên phong cảnh, so với thông huyền, luyện thần, như thế nào? Hứa Thái Bình không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại. Linh Nguyệt nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó mới hồi đáp, nếu như đem tu sĩ so sánh một đầu cá, phá thông huyền luyện thần con đường tương đương với từ nhỏ suối hồ nhỏ đi vào đại giang đại hà con đường, mà phá hóa cảnh con đường thì là từ đại giang đại hà đi vào vô ngần biển cả. Hải chi bao la so với giang hà, không thể so sánh nổi. Hứa Thái Bình nghe vậy lần nữa trầm mặc. Linh Nguyệt tiên tử cho là hắn đây là do dự ánh mắt mang theo một chút chán nản nói, kỳ thật đối phổ thông tu sĩ mà nói, cho dù là tại đại giang đại hà bên trong, cũng y nguyên có thể sống được tiêu giao tự tại, cho nên Thái Bình ngươi nếu không nguyện cược cái này một thành, ngươi có thể dùng trong tay ngươi kim tinh tiền trở lại chân vũ thiên. Kỳ thật đang quyết định cược cái này một thanh lúc, Linh Nguyệt Tiên Tử là thay Hứa Thái Bình suy xét qua đường lui, chỉ cần trở lại Ca Sa Điện, dùng kim tinh tiền bày ra trận pháp mở ra truyền tống trận, liền có thể một lần nữa trở lại chân vũ thiên, tránh đi kia Nhất Diệp Thư chủ nhân truy sát. Linh Nguyệt tỷ, có phải hay không tại kia vô ngần biển cả bên ngoài, còn có một mảnh càng rộng lớn hơn thiên địa? Để Linh Nguyệt Tiên Tử có chút giật mình là, Hứa Thái Bình không phải là e ngại sợ hãi, mà là ánh mắt sáng rực hướng nàng hỏi ra một cái để nàng cảm thấy mười phần ngoài ý muốn vấn đề. Tự nhiên, Linh Nguyệt Tiên Tử dùng sức gật đầu một cái. Linh Nguyệt tỷ, đại giang đại hà bên trong phong cảnh, chúng ta đã nhìn qua, tiếp xuống chúng ta liền cùng đi tìm kiếm một chút kia mảnh vô ngần biển cả phong cảnh đi. Hứa Thái Bình một mặt hưng phấn nhìn về phía Linh Nguyệt Tiên Tử. Giờ này khắc này, Linh Nguyệt Tiên Tử giờ mới hiểu được, Hứa Thái Bình đối với tu hành tín niệm chưa hề có dù là mảy may dao động. Ngươi không sợ sao? Lần này làm không tốt, chúng ta thật sẽ chết tại U Vân Thiên. Linh Nguyệt Tiên Tử một mặt nghiêm túc nói. Kỳ thật có chút. Hứa Thái Bình đầu tiên là ngượng ngùng cười một tiếng, tiếp theo lại ánh mắt kiên định nói, nhưng thật vất vả tới mức độ này, lại lui về chân Vũ Thiên lời nói, đến tương lai thọ nguyên hao hết thời điểm, ta khẳng định sẽ chết không nhắm mắt. Nghe nói như thế, Linh Nguyệt Tiên Tử trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười. Trận này đánh cược, vô luận là nàng hay là Hứa Thái Bình, chỉ cần có một phương tâm tính không đủ kiên định, thắng được khả năng đều không lớn. Thái Bình ngươi yên tâm, nếu là đánh cược, vậy liền không có tất thua cùng tất thắng mà nói. Linh Nguyệt Tiên Tử vừa nói, một bên chỉ Hứa Thái Bình trên mu bàn tay kia lá cây hình dạng là ấn, tiếp tục nói, Nhất Diệp Thư tuy là thần vận, nhưng không phải là không gì làm không được, coi như cảm ứng được khí tức của ta, nhưng đất trời này chi lớn, nó không có khả năng trực tiếp tìm được vị trí của ta. Mà theo ta hiểu rõ, Nhất Diệp Thư tại cảm ứng được khí tức của ta về sau, phía trên ít nhất sẽ xuất hiện 3000 cái khả năng cùng ta có liên quan tên người, sau đó tại cái này 3000 người trên thân gieo xuống là ấn, lại từng cái sàng lọc, cho nên Thái Bình ngươi vẹn vẹn chỉ là 3000 người một trong. Cho nên trước đó, chỉ cần ngươi có thể tới Huyết Vũ Lâm đốt loại cũng gieo xuống địa quả, ta đem khí tức giấu tại địa quả bên trong, kia Nhất Diệp Thư liền sẽ không phát hiện. Hứa Thái Bình nghe vậy một mặt giật mình. Nhất Diệp Thư sàng lọc 3000 người phải bao lâu? Hắn hướng Linh Nguyệt Tiên Tử hỏi. Bình thường dưới tình hình, sàng lọc xong người cuối cùng cần thời gian 3 tháng. Linh Nguyệt Tiên Tử hồi đáp. Thời gian 3 tháng không tính ngắn, nếu như hết thảy thuận lợi, là có thể trước lúc này đốt loại sau đó gieo xuống địa quả. Nhưng vấn đề là, nếu chúng ta vận khí không tốt, cái thứ nhất liền bị sàng lọc đến, chỉ sợ ngày mai liền sẽ bị kia Nhất Diệp Thư chủ nhân truy sát tới. Hứa Thái Bình lẩm bẩm nói. Điểm này ta đã nghĩ kỹ đối sách. Linh Nguyệt Tiên Tử xông Hứa Thái Bình cười cười, sau đó duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng tại Hứa Thái Bình trên mu bàn tay một bôi. Sau một khắc, Hứa Thái Bình một mặt ngạc nhiên phát hiện, kia đôi mắt hình dạng là cấn thế mà biến mất. Tại thân hồn bị hoàn toàn chữa trị về sau, ta hồn lực đã có thể làm được tạm thời phong ấn kia Nhất Diệp Thư là cấn, để kia Nhất Diệp Thư chủ nhân nghĩ lầm tên của ngươi đã bị Nhất Diệp Thư sàng lọc qua một lần. Linh Nguyệt Tiên Tử ánh mắt mang theo một tia tiểu đắc ý nhìn về phía Hứa Thái Bình. Nếu như không phải thần hồn hoàn toàn chữa trị, kia nàng hôm nay tới đây U Vân Tiên cũng không phải là cược, mà là chịu chết. Chương 26, Nhất Diệp Thư, Thanh Huyền Bảy Phong Tâm Ý. Chương 26, Nhất Diệp Thư, Thanh Huyền Bảy Phong Tâm Ý. Thấy cảnh này Hứa Thái Bình ánh mắt lập tức nhẹ nhõm không ít. Nhưng Linh Nguyệt tỷ ngươi không có cách nào một mực phong ấn cái này Nhất Diệp Thư là cấn a? Hứa Thái Bình lại hỏi. Hắn thấy nếu như Linh Nguyệt Tiên Tử có thể một mực phong ấn lại cái này là cấn, liền không tồn tại sẽ bị Nhất Diệp Thư chủ nhân phát hiện chuyện này, kia nàng cũng không có khả năng nói đây là một trận đánh cược. Ngắn một chút là 2 tháng, dài một chút là 3 tháng. Linh Nguyệt Tiên Tử gật đầu nói. Vậy xem ra bị giả Diệp Pháp Sư nói chúng. Hứa Thái Bình lẩm bẩm nói. Hắn nói cái gì rồi? Linh Nguyệt Tiên Tử không hiểu hỏi. Trong vòng trăm ngày, ta đem có điểm xấu. Hứa Thái Bình cười khổ nói. Mặc dù chỉ là giả Diệp cổ Phật một tia thân nghiệm, nhưng hắn xác thực vẫn còn có chút thủ đoạn có thể cùng hắn giao hảo. Hoàn toàn chính xác có thể để ngươi tại U Vân Tiên nhiều nhất trọng bảo hộ. Linh Nguyệt Tiên Tử đối Na Giả Diệp Pháp Sư toát ra một tia ý tán thưởng. Nhưng nếu thật là gặp gỡ kia Nhất Diệp Thư chủ nhân, coi như Giả Diệp cổ Phật tia thần niệm trực tiếp ra tay, chỉ sợ cũng là uổng công. Nàng tiếp lấy cũng là cười khổ một tiếng. Cái này Nhất Diệp Thư chủ nhân mạnh đến loại trình độ nào? Hứa Thái Bình nhíu mày. Mặc dù đặt ở Lâm Viên Cát, hắn liền ghế chót thực lực cũng không tính, nhưng tại U Vân Tiên Tông môn thế gia bên trong, có thể thắng được hắn lão quái vật hẳn là không cao hơn 3 người. Linh Nguyệt Tiên Tử nhíu mày. Chợt nàng lại khoát tay chặn lại, một mặt nghiêm túc đối Hứa Thái Bình nói, đối trước mắt Thái Bình ngươi đến nói, loại này tồn tại không có bất luận cái gì thảo luận ý nghĩa, ngươi dưới mắt hàng đầu sự tình, chính là vì địa quả đốt loại, lại trong 3 tháng đi đến Huyết Vũ Lâm, gieo xuống địa quả. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Trong lòng của hắn lập tức lại có cảm giác cấp bách. Bất quá, tại đi Huyết Vũ Lâm trước đó, ngươi phải nghĩ biện pháp làm tới một đạo địa giai trở lên tam muội chân hỏa phù, để tại cho địa quả đốt loại. Dù sao, chúng ta đã bị Nhất Diệp Thư để mắt tới ngươi lại thi triển xích ố kim diễm lửa lời nói, chỉ sợ sẽ bị hắn trực tiếp phát hiện. Linh Nguyệt Tiên Tử tiếp lấy căn dặn Hứa Thái Bình đạo, không có vấn đề. Điểm này Hứa Thái Bình kỳ thật cũng nghĩ đến. Ta Hoàng Tước Đại Ca cho ta trên sách nói Nam Sở Quốc hữu U Vân Thiên lớn nhất hiệu bơn, bên trong có thể mua được các loại thiên tài địa bảo. Đến lúc đó chúng ta có thể đi xem một chút, trừ chân hỏa phù, còn có thể lại mua chút đan dược khác phù lục. Hứa Thái Bình nghĩ sau mở miệng nói, Huyết Vũ Lâm là U Vân Thiên một chỗ nổi danh hung địa, coi như không có Nhất Diệp Thư chủ nhân uy hiếp, hắn cũng phải làm nhiều chút chuẩn bị. Làm nhiều chút chuẩn bị là tốt, chỉ cần có thể tại trong nửa tháng làm thỏa đáng những việc này, chúng ta đi tới Huyết Vũ Lâm thời gian đều tính dư giả. Linh Nguyệt Tiên Tử gật đầu nói. Nói đến Nam Sở Quốc, ngươi hôn mê lúc, ta nhớ được đại sư tỷ ngươi tại cùng hoàng tức trò chuyện lúc từng nhắc qua, các ngươi Thanh Huyền Tông từng có một vị đệ tử khi tiến vào U Vân Thiên về sau, tại Nam Sở Quốc mở một gian võ quán, nói ngươi có thể trước tiên ở nơi đó đặt chân. Nàng chợt nhớ tới chuyện này tới. Vì sao hoàng tức đại ca không nói với ta việc này? Hứa Thái Bình có chút không hiểu. Ta nghĩ các ngươi trưởng môn cho ngươi lưu lá thư này bên trong, khẳng định đề cập qua việc này. Linh Nguyệt Tiên Tử đạo, ta kém chút đều quên phong thư này. Kinh Linh Nguyệt Tiên Tử một nhắc nhở như vậy, Hứa Thái Bình lúc này mới hồi tưởng lên, Hoàng Tước Đại Ca xác thực giúp trưởng môn cho hắn chuyển giao qua một phong thư. Hứa Thái Bình cũng không có tị huy Linh Nguyệt Tiên Tử, ở ngay trước mặt hắn, mở ra lá thư này, nhìn xem kia như chân gà leo ra giống nhau chữ viết, Hứa Thái Bình vững tin, phong thư này đích thật là trưởng môn Triệu Khiêm chừa cho hắn. Tại tỉ mỉ phân biệt một phen về sau, Hứa Thái Bình cuối cùng có thể thuận lợi đọc: "Thái Bình, tự tiện thay ngươi đáp ứng Kim Lân hội một chuyện, xin hãy tha lỗi. Lúc mới đầu, ta là không quá nguyện ý để ngươi đi tới U Vân Tiên, tuy nói cơ hội khó được, nhưng ngươi lấy thân thể bị trọng thương một mình đi tới U Vân Tiên, thực tế quá mức mạo hiểm. Nhưng ngay tại ta dự định cự tuyệt việc này thời điểm, tiểu sư thúc đến đây tìm được ta, để ta nhất thiết phải đáp ứng việc này. Ta hỏi đến cụ thể nguyên do lúc, lão nhân gia ông ta chỉ làm cho ta chuyển cáo ngươi bốn chữ, Minh Kiếm Kim Lân đến nỗi vì sao thế nào cũng phải làm như thế, hắn không có giải thích." Nhìn đến đây, Hứa Thái Bình đem ánh mắt từ trên thư thu hồi lại, sau đó có chút hoang mang lẩm bẩm nói: "Sư phụ để ta trên Kim Lân hội Minh Kiếm, chẳng lẽ có gì khác biệt dụng ý? Lần trước tại đi Tiên Hồ bí cảnh lúc, tiểu sư thúc đã từng để cho Hứa Thái Bình Minh Kiếm, kết quả Minh Kiếm về sau giấu 7 năm một kiếm kia, trực tiếp chạm cửu u năm vị ma tôn. Cho nên theo Hứa Thái Bình, tiểu sư thúc cố ý nói, tất nhiên là có càng sâu dụng ý, bất quá hắn nghĩ, không nghĩ ra cái như thế về sau, lúc này liền lần nữa vùi đầu nhìn tin, nhưng nếu là tiểu sư thúc quyết định, ta không có cách nào cự tuyệt. Mặc dù Thanh Huyền trước mắt bách phế đại hưng, nhưng đệ tử đi Kim Lân hội bậc này đại sự, chúng ta tự nhiên cũng không thể keo kiệt. Tại phong thư này kia trong giới chỉ, ta mấy vị phong chủ cho ngươi góp 2 vạn biển kim tinh tiền, 6 phong mạnh phong chủ còn đưa ngươi 1 bình địa giai thượng phẩm đại hoàn đan, 5 phong thẩm phong chủ đưa ngươi 3 tấm địa giai thượng phẩm kim thân phủ, mà khác mấy phong cũng thả không ít đồ vật ở bên trong, khả năng không có quý giá như vậy, nhưng cũng đều là một phần của chúng ta tâm ý. Mặt khác, bên trong còn có 1 khối nguyện ảnh thạch, là Linh Lung nha đầu kia thả nàng để ngươi 7 phong sư tỷ cùng các sư huynh vì ngươi lưu lại chút lời nói ở bên trong. Nói là, ngươi nếu là nhớ nhà liền có thể lấy ra nhìn xem." Nhìn đến đây, Hứa Thái Bình không hiểu trong lòng ấm áp. Thanh Huyền Tông trước mắt là cái gì tình trạng, hắn biết rõ, cơ hồ hơn phân nửa sơn môn đều bị ma vật cho hủy, liền trưởng môn khánh điện đều không có tiền xử lý. Nhưng coi như như thế, bọn họ vẫn là từ chính mình trong kẽ răng, gạt ra 2 vạn viền kim tinh tiền cùng nhiều như vậy quý giá đan dược phụ lục cho mình. Phần này tâm ý, đối Hứa Thái Bình đến nói, thực tế là quá nặng. Chương 27, nhập đô thành, Huyền Vân Võ Quán quán chủ. Chương 27, nhập đô thành, Huyền Vân Võ Quán quán chủ. Tại cưỡng chế trong lòng kia kịch liệt chập trùng cảm xúc về sau, Hứa Thái Bình thở ra một hơi thật dài, tiếp tục xem xuống dưới. "Thái Bình, Thanh Huyền Tông chuyện bên này người không cần lo lắng, hết thảy có ta ở đây, những cái kia ngấp nghé Vân Lư Sơn linh điệu tạp phái môn, là không nổi sóng gió gì. Người an tâm tại U Vân Thiên rèn luyện là đủ. Mặt khác, người tại U Vân Thiên, nếu là tìm không thấy lối ra, có thể đi đến Nam Sở Đô Thành. Tiểu sư thúc từng có một vị sư muội, đi vào U Vân Thiên dốc sức làm nhiều năm về sau, ở nơi đó mở một gian tên là Huyền Vân Quán võ quán, vài thập niên trước còn từng nhờ cựu phủ đưa tới qua một phong thư, y theo trên thư thuyết pháp, căn này võ quán tên tuổi đã không thua một chút nhị lưu môn phái. Ngươi cầm Thanh Huyền Tông yêu bài đi võ quán tìm nàng, nàng tất nhiên sẽ tiếp đai tại ngươi, ngươi tại U Vân Thiên cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau." Nhìn đến đây lúc, Hứa Thái Bình ở trong lòng âm thầm ghi lại Huyền Vân Quán cái tên này, sau đó tiếp tục nhìn xuống, phong thư này, nguyên bản ta chỉ tính toán viết đến nơi đây, nhưng càng nghĩ, vẫn cảm thấy cần thiết đem việc này thông báo ngươi một tiếng. "Thái Bình, tiểu sư thúc hắn chỉ sợ căng cứng không được bao lâu, nhanh thì 3 năm năm, chậm thì hơn 10 năm. Có một số việc kỳ thật ta cũng là trước mấy ngày tiếp nhận chức trưởng môn sau mới hiểu, không có cách nào ở trong thư nói cho ngươi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi từ U Vân Thiên tranh đến khí vận đối tiểu sư thúc rất trọng yếu, dù chỉ là ít nhất kia bộ phận khí vận, cũng đủ làm cho tiểu sư thúc trầm khẩu khí. Cho nên, nếu là có thể lời nói, tận lực nhiều thắng một trận. Ta biết ngươi bây giờ rất hoang mang, chờ ngươi từ U Vân Thiên khi trở về, ta nên đã đem Thanh Huyền Thí Tiên kiếm trận hoàn toàn luyện hóa, đến lúc đó ta có thể đem việc này từ đầu chí cuối báo cho cùng ngươi." Đọc xong một hàng chữ cuối cùng lúc, Hứa Thái Bình sững sờ tại nơi đó. "Linh Nguyệt tỷ, chúng ta ngày mai liền lên đường đi tới Nam Sở Đô Thành." Tại ngu ngơ chỉ chốc lát về sau, Hứa Thái Bình bỗng nhiên một thanh quay đầu nhìn về phía Linh Nguyệt tiên tử. "Tốt." Cảm nhận được Hứa Thái Bình trong lòng kia cổ quyết tâm về sau, Linh Nguyệt tiên tử thần sắc cũng biến thành phi thường nghiêm túc. 2 ngày sau, Nam Sở Đô Thành. Cùng chân vũ thiên bất đồng, U Vân Tiên thế tục cùng tiên phủ cũng không rõ ràng giới hạn, đều tại tiên triều cùng tông môn cùng thế gia cộng đồng quản lý phía dưới. Chính vì vậy, những này thành trì cùng chân vũ thiên thế tục đô thành có hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Tỷ như nói, ven đường bày quầy bán hàng người bán hàng rong, quầy hàng thượng mua bán có thể là yêu thú to lớn đầu lâu, có thể là tản ra kỳ dị mùi hương thảo dược, cũng có thể là một chút không trọn vẹn đao kiếm. Mà bên đường cửa hàng, trừ tiểu lâu quán trà bên ngoài, còn có rất nhiều bán đan dược, pháp khí, pháp ý cửa hàng, cùng khắp nơi có thể thấy được tiêu hành cùng bóc quán. Thường xuyên có thể nhìn thấy tiên phong đạo cốt đạo trưởng, mặt mũi tràn đầy anh khí đeo kiếm thiếu niên, thiếu nữ ra vào tại những này cửa hàng. Mà lại những này cửa hàng bản thân, liền cùng bình thường phong ốc khác nhau rất lớn. Tỷ như nói, dù là thấp nhất cửa hàng cũng là 3-4 tầng cao lầu, rất nhiều cửa hàng bốn phía càng là lóe ra phủ văn quang hoa, cửa hàng chiêu bài cùng tấm biển, thường xuyên còn biết thay đổi chữ viết. Thuật pháp hoàn toàn dung nhập chợ bữa sinh hoạt. "Vị công tử này, đến trên lầu ngồi sẽ a, chúng ta Tú Tiên lâu hôm qua vừa tới mấy tên hồ cơ, có thể sẽ phục thị người." Ngay tại Hứa Thái Bình có chút bị hoa mắt lúc, cổ tay của hắn đột nhiên bị một nữ tử bắt lấy, bên hai truyền đến một trận mảnh mai kêu gọi thanh âm. Bởi vì không có cảm giác đến sát khí, cho nên Hứa Thái Bình cũng không có lập tức đẩy ra kia tay, mà là cúi đầu quan sát tỉ mỉ nữ tử kia liếc mắt một cái. Chỉ thấy nữ tử này dung mạo bình thường, nhưng quần áo hết sức mát mẻ, một đôi mắt đang nhìn người lúc, lại là tràn ngập mị hoặc. Hứa Thái Bình nghiêm túc dò xét mắt nữ tử, lại ngẩng đầu nhìn một chút chính ghé vào cửa sổ xem kịch, trên đầu còn mọc lên một đôi hồ thai mỹ mạo nữ tử, lúc này phản ứng lại, một mặt kinh ngạc nói: "Nguyên lai người tu hành cũng đi dạo loại địa phương này à?" Nữ tử nghe vậy lập tức biến sắc, lập tức đẩy ra Hứa Thái Bình nói, nơi nào đến nông thôn tiểu tử, cút sang một bên. Hứa Thái Bình cũng không giận, chỉ là cười cười, sau đó hướng nữ tử kia chắp tay hỏi, vị tỷ tỷ này, xin hỏi trên con đường này, phải chăng có một gian tên là Huyền Vân quán võ quán? Không biết, mau mau cút, đừng ảnh hưởng lão nương làm ăn. Nữ tử rất là không kiên nhẫn khoát tay áo. Trên lầu tên kia xem trò vui hồ yêu tiểu cô nương thấy thế lạc lạc cười một tiếng, chợt đưa tay hướng chết đối diện một chỉ nói, tiểu công tử, ngươi nói Huyền Vân quán, chẳng phải đang nơi đó sao? Hứa Thái Bình nghe vậy thuận kia hồ yêu tiểu cô nương chỉ phương hướng xem xét, liếc mắt một cái liền nhìn thấy vị kia tại góc đường một gian võ quán, mà võ quán tấm kia có chút cũ nát tấm biển phía trên, thình lình viết Huyền Vân quán ba chữ. Đa tạ cô nương. Hứa Thái Bình cười xông kia hồ yêu chắp tay. Hóa ra là cái nông thôn đến tập võ tiểu tử nghèo. Cùng nữ tử kia một mặt ghét bỏ trợn nhìn Hứa Thái Bình liếc mắt một cái. Hứa Thái Bình không để ý nữ tử kia, mà là tại trên thân tìm, cuối cùng lấy ra một viên kim tinh tiền hướng kia hồ yêu nữ tử ném đi nói, cái này viên tiền còn mời cô nương nhận lấy. Sau khi làm xong những việc này, Hứa Thái Bình liền bước nhanh hướng chết đối diện kia võ quán đi đến. Mà hắn chân trước mới đi, cũng chỉ nghe trên lầu kia hồ yêu tiểu cô nương hét lên một tiếng nói, kim tinh tiền. Thật là kim tinh tiền a. Bạn cô nương rốt cuộc có thể chủ thân. Đối với sau lưng phát sinh sự tình, Hứa Thái Bình không có quá để ý, hắn hiện tại lòng tràn đầy đều là như thế nào cùng Huyền Vân quán quán chủ, giải thích hắn Thanh Huyền Tông đệ tử thân phận. Ầm. Còn không chờ hắn đi đến kia Huyền Vân quán cổng, trong quán đông nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn, một đạo nhỏ yếu thân ảnh thẳng tắp từ trong quán bay ra, đập ầm ầm tại trên vách tường đối diện. Hứa Thái Bình tập trung nhìn vào, phát hiện kia từ trong quán bay ra, rõ ràng là một tên dáng người mảnh mai nữ tử. Chậc chậc chậc, thật sự là vô cùng thê thảm a. Đang lúc Hứa Thái Bình lòng tràn đầy nghi hoặc lúc, một bên tiệm bán thuốc bên trong đống nhiên đi ra một tên phụ nữ tới. Vị này thầm thầm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hứa Thái Bình có chút không hiểu hướng phụ nhân kia hỏi. Còn có thể chuyện gì xảy ra, có người tới này Huyền Vân võ quán phá quán thôi. Phụ nữ lắc đầu thở dài nói, chẳng lẽ nói, vừa mới bị đá đi ra là Huyền Vân võ quán? Đệ tử? Hứa Thái Bình hơi kinh ngạc đạo. Cái gì đệ tử, nàng chính là Huyền Vân võ quán quán chủ. Phụ nữ lắc đầu nói, nàng là Huyền Vân võ quán quán chủ. Hứa Thái Bình mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đường phân cách DS, 6 giờ tối nửa còn có 2 chương, chương 28, đến phá quán, ngươi lần thứ nhất vào thành A. Chương 28, đến phá quán, ngươi lần thứ nhất vào thành A. Đúng A. Tôn thẩm, chớ có chế rêu, nhớ kỹ giúp ta đem thuốc ngao lên. Lão phụ nhân chắp tay sau lưng, đang muốn cùng Hứa Thái Bình giải thích, không muốn bị kia vừa rồi trên mặt đất đứng lên thiếu nữ một thành đánh gãy. Thiếu nữ đang nói xong lời này về sau, một cái đi nhanh, lần nữa xông vào võ quán. Chợt bên trong võ quán vang lên lần nữa tiếng đánh nhau. Sớm ngao thượng các ngươi tiền thuốc cũng nhớ kỹ kết một chút. Lão phụ nhân xông thiếu nữ bóng lưng liếc mắt. Tiểu hòa tử, ngươi chẳng lẽ là tới này Huyền Vân võ quán bái sư? Nàng tiếp lấy lại quay đầu nhìn về phía Hứa Thái Bình. Tính, xem như thế đi. Đều đã đi đến cửa võ quán, Hứa Thái Bình cảm giác nếu như chính mình phủ nhận, liền có chút càng che càng lộ. Nếu là trước kia, lão bà tử cũng là lười nhác ngăn đón ngươi, bất quá bây giờ nhà, ta khuyên ngươi à, vẫn là đổi một nhà võ quán đi. Được gọi là tôn thẩm lão phụ nhân thở dài. Lão nhân gia, đến cùng chuyện gì xảy ra, cái này Huyền Vân võ quán, trước kia danh khí không phải rất lớn sao? Hứa Thái Bình một mặt tò mò hỏi. Chiếu võ quán bên trong giờ phút này kịch liệt đánh nhau vang động đến xem, bên trong so tài một lát sợ là kết thúc không được, cho nên hắn dứt khoát không đi vào trước hướng lão phụ nhân này hỏi thăm một chút tình huống. Kia đã là hơn 10 năm trước chuyện. Tôn thẩm thở dài, sau đó từ trong tay áo móc ra một điếu thuốc cán, lại từ tẩu hút thuốc bên trong đảo một nồi khói. Không đợi lão phụ nhân cầm cây châm lửa, Hứa Thái Bình ngón tay một đống, liền đem tia khói cho nhóm lửa. Tiểu hòa tử còn biết pháp thuật à? Tôn thẩm cười nhẹ nhàng gật gật đầu. Học chút ra lông. Hứa Thái Bình cười cười. Tôn thẩm không có hỏi nhiều, cầm lấy tẩu thuốc xoay hít một hơi, phun ra một điếu thuốc vòng, sau đó mới híp mắt tiếp tục nói, hơn 10 năm trước, cái này Huyền Vân võ quán hoàn toàn chính xác náo nhiệt qua, dạy dỗ đến đệ tử chẳng những tông môn cùng thế gia muốn đoạt lấy, ngay cả triều đình cũng sẽ theo võ trong quán chọn người. Từ Huyền Vân võ quán đi ra đệ tử, kém cỏi nhất cũng có thể làm cái bổ đầu, tiến cung làm lớn nội thị vệ cũng không phải số ít. Nhưng trời có nắng mưa thất thường, đại khái là 13 năm trước đây, Huyền Vân võ quán một tên họ Chu tên là Xem Húc đệ tử, được triệu vào hoàng cung làm kim đao vệ. Cái này kim đao vệ chính là bệ hạ thiếp thân thị vệ, đợi một thời gian, tiền đồ bất khả hà lượng. Nhưng ai nghĩ tới, tuần này Xem Húc sắc đảm bao thiên, thế mà bắt cóc bệ hạ thích nhất tiểu nữ nhi tự nhiên điện hạ. Vì tránh né đuổi bắt, hắn đúng là cột tự nhiên điện hạ, một đầu đâm vào yêu ma kia quỷ quái hoành hành huyết vũ lâm. Vì bảo toàn Huyền Vân võ quán thanh danh, ta kia lão tỷ tỷ Lục Như Sương vợ chồng, mang theo trong quán đại đệ tử cũng truy vào huyết vũ lâm. Kết quả một đi không trở lại, 10 năm đi qua, tin tức hoàn toàn không có. Từ đó về sau, cái này Huyền Vân quán đi thì đi tán thì tán, bây giờ chỉ còn lại vừa mới nha đầu kia tỷ đệ còn tại khổ chống đỡ. Tôn thẩm nói đến đây lúc, một nồi khói cũng rút sạch sẽ, thế là lại móc ra tẩu hút thuốc trang một nồi. Tôn thẩm ngài nói nha đầu kia chính là mới vừa từ võ quán bên trong bay ra ngoài cái kia. Hứa Thái Bình vừa nói, một bên lần nữa giúp Tôn thẩm đem khói nhóm lửa. Ừm. Tôn thẩm một bên thôn vân thổ vụ một bên nhẹ gật đầu. Có thể ta vị tiền bối kia nói với ta, Lục Như Sương tiền bối tuổi tác giống như không nhỏ à, sao con cái trẻ tuổi như vậy? Hứa Thái Bình có chút không hiểu. Kia đôi tỷ đệ là ta kia lão tỷ tỷ từ trên chiến trường trong đống người chết nhặt về, bọn họ vợ chồng lại không có con của mình, liền đem đôi này tỷ đệ xem như hải tử nhà mình đến nuôi. Tôn thẩm lắc đầu nói. Hứa Thái Bình nghe vậy một mặt giật mình nhẹ gật đầu. Hai đứa bé này ta kia lão tỷ tỷ cũng không trắng thương bọn họ. Huyền Vân Võ Quán thu vào đến đứa bé, phần lớn là nhà cùng khổ xuất thân, nếu không có ta kia lão tỷ tỷ thu lưu, bọn họ làm sao có hôm nay? Chính là những này Bạch Nhãn Lang, khi biết lão tỷ tỷ khả năng chết tại Huyết Vũ Lâm về sau, lập tức tan đàn xẻ nghé, không có qua mấy năm liền toàn chạy, chỉ có kia đôi tỷ đệ còn chống đến hiện tại. Tôn Thẩm một bên phun vòng khói thuốc, một bên ngữ khí tràn ngập khinh bị nói. Nghe đến đó, Hứa Thái Bình không sai biệt lắm đã đem cái này Huyền Vân Võ Quán chuyện biết rõ ràng cái bảy tám phần. Kia Tôn Thẩm, cái này phá quán lại là chuyện gì xảy ra? Hứa Thái Bình rèn sắt khi còn nóng mà hỏi thăm. Ngươi lần thứ nhất vào thành a? Tôn Thẩm liếc Hứa Thái Bình liếc mắt một cái. Đúng vậy, trước kia đều tại nông thôn. Hứa Thái Bình ngượng ngùng cười một tiếng. Mở tại Nam Sở Quốc các đại thành trì võ quán có một cái ước định mà thành quy củ, mỗi gian phòng võ quán hàng năm có thể phá quán 15 tràng, bị đá quán 15 tràng. Nếu có một cái võ quán liên tục 3 năm bị người phá quán lúc bại 10 tràng trở lên, căn này võ quán sẽ bị xóa tên. Tôn Thẩm hướng Hứa Thái Bình giải thích nói. Lục quán chủ sau khi mất tích, đôi này tỷ lệ thế mà căng cứng 10 năm. Hứa Thái Bình rất là ngạc nhiên. Cũng là không hoàn toàn là bọn hắn tỷ lệ căng cứng xuống tới đầu mấy năm là trong quán còn thừa lại không ít đệ tử, tự nhiên không sợ người ngoài phá quán. Chỉ là gần nhất cái này 2-3 năm, đều là đôi này tỷ lệ chống đỡ, không phải vậy Huyền Vân Võ Quán bản hiệu, sớm đã bị người hái xuống. Tôn Thẩm lắc đầu. Ầm. Đúng vào lúc này, theo lại một tiếng vang thật lớn, một bóng người lần nữa theo võ trong quán bay ra, trùng điệp té lăn trên đất. Lần này bị đá đi ra không phải thiếu nữ kia, mà là một tên tướng mạo nhã nhặn thiếu niên. Ai, xem ra hôm nay lại thua. Tôn Thẩm thở dài, sau đó xông thiếu niên kia hô một tiếng nói, "A Văn, không có làm bị thương xương cốt ta. Làm bị thương xương cốt chính là được đổi thuốc." "Không có đâu, Tôn Thẩm." Thiếu niên từ dưới đất bò dậy, cười sắt đem máu trên khóe miệng, rất có tinh thần hồi đáp. "Tiểu tử thúi, còn cười được." Tôn Thẩm trợn nhìn thiếu niên kia liếc mắt một cái, sau đó vây vây khói cái nồi, cũng không quay đầu lại đối Hứa Thái Bình nói, "Tiểu gia hỏa nguyên nên đánh nghe cũng nghe ngóng đừng làm khó dễ kia đôi tỷ đệ." Câu nói này rất có một tia cảnh cáo ý vị. Hứa Thái Bình cười cười, đồng thời ở trong lòng thầm nói, không hổ là Nam Sở đô thành, quả nhiên là ngọa hổ tàng long, tùy tiện cửa hàng bên trong đi ra một vị lão nhân già, tu vi cũng đều là nửa bước luyện thần. Không sai, vừa mới vị lão phụ này người, ít nhất là một vị nửa bước luyện thần cảnh cường giả. Bất quá Hứa Thái Bình cũng không có cùng lão nhân kia ra giải thích, mà là lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía tên thiếu niên kia. Ầm. Ngay tại Hứa Thái Bình chuẩn bị tiến lên lúc, lại một thân ảnh theo võ trong quán bay ra, vừa lúc cùng thiếu niên kia đổ vào cùng một chỗ vị trí. Nhìn kỹ, chính là mới vừa rồi bị đá đi ra một lần thiếu nữ kia. Chương 29, đến phá quán, Lội Huyền Vân quán nước đục. Chương 29, đến phá quán, Lội Huyền Vân quán nước đục tỷ. Thiếu niên thấy thiếu nữ lại bị đá đi ra, ánh mắt lập tức trở nên dị thường phẫn nộ, lớn tiếng xông kia cửa võ quán mắng, "Ngựa Văn Hiên, tỷ tỷ của ta đã nhận thua ngươi, vì sao còn muốn xuống tay với nàng?" Cái này lúc, một tên thân hình cao lớn, trên mặt một mặt dỗ thanh niên theo võ trong quán đi ra, bên cạnh còn đi theo mấy tên đồng dạng dáng người hán tử khôi ngô. "Bởi vì tỷ của ngươi động tay động chân với ta, nghĩ lấy sắc đẹp dẫn dụ tại ta, muốn để ta chủ động nhận thua, nhưng bản công tử chê nàng bận, chê nàng tiện." Mặt dỗ mặt thanh niên cười lạnh theo võ trong quán đi ra. "Ngựa Văn Hiên, ngươi ăn nói bừa bãi, rõ ràng là ngươi động tay động chân với ta." Nguyên bản coi như tỉnh táo thiếu nữ, đang nghe kia Ngựa Văn Hiên lời nói về sau, một gương mặt lập tức đỏ lên một mảnh. Lúc này trên đường phố đã vây không ít người, đang nghe kia Ngựa Văn Hiên lời nói về sau, không ít người trên mặt đều lộ ra ngoạn vị nụ cười. "Ngựa Văn Hiên, ngươi cái này hỗn trướng." Thiếu niên A Văn một thanh từ dưới đất bò dậy, sau đó liều mạng thượng đau xót, một quyền hướng kia Ngựa Văn Hiên đánh tới. Không thể không nói, thiếu niên một quyền này, vô luận là quyền thế, quyền ý vẫn là quyền khí, đều đã rất có hòa hợp. Theo Hứa Thái Bình, Chân Vũ Thiên bình thường thông huyền cảnh tu sĩ, khả năng cũng đỡ không nổi một quyền này của hắn. Ầm. Nhưng chính là như thế một quyền, lại là bị kia Ngựa Văn Hiên dễ dàng dùng cánh tay lập tức đỡ lên, dường như đã sớm nhìn thấu thiếu niên quyền lộ đồng dạng. Mà kia Ngựa Văn Hiên tại đỡ lên thiếu niên một quyền này đồng thời, một cước banh một tiếng, mang theo đạo đạo địa quang, nặng nề mà đá vào thiếu niên trên bụng. Ầm. Thiếu niên cả người bị một cước này bị đá hai chân cách mặt đất, cao cao bắn lên, cho đến đụng phải trên đường phố phương kết giới, lúc này mới lại bị đâm đến phanh một tiếng, một lần nữa rơi đập tại trên đường phố. Phúc. Trên người thiếu niên pháp bảo vỡ vụn, tạng phủ rõ ràng nhận tổn thương, trong miệng không bị khống chế phun ra một ngụm máu tươi. Dám đối bản thiếu ra tay, ngươi đây là chính mình muốn chết. Nhưng kia Ngựa Văn Hiên rõ ràng không có đến đây dừng tay ý tứ, tại một mặt cơ tiếu hừ lạnh một tiếng qua đi, thân thể bám một tiếng tại chỗ vạch ra một đạo tàn ảnh, chỉ trong nháy mắt liền xuất hiện tại thiếu niên kia phía trên. Vâng. Đón lấy, chỉ thấy kia Ngựa Văn Hiên quanh thân khí thế đại thịnh, cao cao nâng lên chân trái phía trên đạo đạo điện mang lóe ra, sau đó một cước tựa như kia đại đao bình thường, vô cùng hung ác hướng thiếu niên A Văn đầu đánh xuống. Một cước này, rõ ràng là chạy giết người đi. Không muốn. Nơi xa thấy cảnh này thiếu nữ, một mặt hoảng sợ quát to một tiếng, sau đó liều mạng thượng tương thế, một thanh hướng phía trước phóng đi. Nhưng nàng khoảng cách thiếu niên thực tế là quá xa, cho dù là đem hết toàn lực, cũng đã là không kịp. Bạch. Ngay tại thiếu nữ sắp tuyệt vọng lúc, một đạo thanh niên thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại thiếu niên bên cạnh, theo sát lấy hắn một quyền đón lấy kia Ngựa Văn Hiên đánh rất một cước kia. Ầm. To lớn tiếng va chạm vang bên trong, một đám người vây quanh mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên phát hiện, Ngựa Văn Hiên thế mà bị đột nhiên xuất hiện tên thanh niên kia, một quyền đánh cho liên tiếp lui về phía sau mấy bước, lúc này mới ổn định thân hình. Lại nhìn đứng ở thiếu niên A Văn bên cạnh thanh niên kia, tựa như sự tình gì cũng không có phát sinh bình thường, một bước đã lui không nói, khí tức còn dị thường bình ổn. Ngươi là vừa vặn hướng Tôn Thẩm hỏi đường cái kia. Một mặt chưa tỉnh hồn thiếu niên, rất là kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh tên thanh niên kia. "Ừm, là ta." Thanh niên cười xông thiếu niên đưa tay ra. "Đa tạ." Thiếu niên một mặt cảm kích lôi kéo Hứa Thái Bình tay đứng dậy. "Đa tạ vị đại ca này, cứu ta đệ đệ." Thiếu nữ cái này lúc cũng đi vào hai người bên cạnh. "Không khách khí, thiện tay mà thôi mà thôi." Hứa Thái Bình lắc đầu. Đừng nói hai người cùng Thanh Huyền Tông có chút nguồn gốc, coi như không có bất luận cái gì nguồn gốc, nhìn thấy loại tình huống này hắn cũng vẫn là sẽ giúp một thanh. "Lục Văn, Lục Vân, có thể à, các ngươi Huyền Vân Võ quán thế mà còn có tiền mời đến giúp đỡ." Ngựa Văn Hiên cái này lúc mặt lạnh lấy tiến lên mấy bước. "Ngựa Văn Hiên, vị đại ca này không phải chúng ta Huyền Vân Võ quán người." Nghe được Ngựa Văn Hiên lời nói, thiếu nữ Lục Vân lúc này thay Hứa Thái Bình phủ nhận nói. "Phải không? Nếu là như vậy, kia hắn vừa mới tự tiện nhúng tay ta phá quán so tài, phải chăng có thể coi là đầu đường tư đấu?" Ngựa Văn Hiên cười lạnh nhìn về phía Lục Vân. Nghe nói như thế, Lục Vân thần sắc lập tức trở nên khẩn trương lên. Bởi vì nếu là bị nhận làm đầu đường tư đấu lời nói, bên cạnh vị đại ca này, nhẹ thì bị phạt tiền, nặng thì là phải bị phán vào tù. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, mấy tên bổ khoái đẩy ra đám người, đi vào Hứa Thái Bình chờ người trước mặt. "Bổ khoái đại ca, có người can thiệp ta cùng Huyền Vân Võ quán phá quán so tài, phải chăng có thể coi là tư đấu?" Ngựa Văn Hiên cái này lúc cười nhìn hướng kia bổ khoái đạo. "Ai vậy? Cái nào không hiểu quy củ dám ở chỗ này tư đấu?" Kia bổ khoái mặt lạnh lấy nhìn về phía A Vân, A Vân tỷ đệ còn có Hứa Thái Bình. "Vị đại ca này, chỉ có thể bị khuất ngươi một chút, trước thừa nhận là ta Huyền Vân quán mời tới giúp đỡ bằng không, nếu là bị coi là tư đấu, chính là muốn vào tù." A Vân lôi kéo Hứa Thái Bình cánh tay nhỏ giọng nói. "Bất quá bởi như vậy, kia Ngựa Văn Hiên khẳng định sẽ yêu cầu cùng ngươi tái chiến một trận, đến lúc đó ngươi có thể đáp ứng trước, sau đó trực tiếp nhận thua là được." Nàng tiếp lấy lại ngữ tốc cực nhanh bổ sung một câu. "Tốt, không có vấn đề." Hứa Thái Bình cảm giác cũng đều thỏa, thế là thần sắc bình tĩnh nhẹ gật đầu. Hắn nguyên bản là tới nhờ bà Huyền Vân Võ quán, chỉ là không nghĩ tới, cái này đô thành quy củ thế mà nhiều như vậy. "Bổ khoái đại nhân, vị này là ta từ Huyền Vân Võ quán mới chiêu võ sư, vừa mới không phải là tư đấu." A Vân không kiêu ngạo không tự ti nhìn về phía kia bổ khoái đạo. Bổ khoái nghe lời này, lúc này nhăn lại lông mày. Mà kia Ngựa Văn Hiên nghe vậy thì là cởi mở cười nói, "Nếu là như vậy, vậy vị này huynh ngài liền cùng sư ca ta tái chiến một trận đi." Nói chuyện đồng thời, hắn còn tránh ra bên cạnh thân thể, đem một tên thân hình chừng chín thước hán tử cao lớn nhường lại. "Tiểu tử, Huyền Vân Võ quán lần này nước đục ngươi cũng dám lội, thật sự là chẳng sống." Hán tử hai tay vào ngực, lạnh lùng liếc Hứa Thái Bình liếc mắt một cái, mặt mũi tràn đầy giễu cợt. Chương 30, chiến tướng võ, một chút phá quán quy củ. Chương 30, chiến tướng võ, một chút phá quán quy củ bên trong võ quán. "Phanh, phanh." Đứng ở võ quán diễn võ đường bên trong Hứa Thái Bình, dùng chân nhẹ nhàng đụng vào một chút kia sàn nhà, phát hiện nhìn như chất gỗ sàn nhà, đụng vào đứng dậy lại là so nham thạch còn cứng rắn hơn. Xem xét chính là đi qua đặc thù xử lý. "Thái Bình đại ca, thực tế là xin lỗi, vẫn là đem ngươi liên lụy vào." Đứng ở Hứa Thái Bình bên cạnh Lục Vân, mặt mũi tràn đầy hãy này nói. Tuổi của nàng xem ra cũng có 18-19 tuổi dáng vẻ, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, bộ dáng lại 10 phần thanh tú, trên mặt còn mang theo đứa bé mập. "Là chính ta muốn ra tay, cô nương ngươi không cần xin lỗi." Hứa Thái Bình thu hồi nhìn về phía sàn nhà ánh mắt, ngược lại nhìn về phía Lục Vân. Mặc dù hắn rất muốn giải thích một chút, chính mình cùng bọn hắn Huyền Vân Võ quán nguồn gốc, nhưng dưới mắt rất hiển nhiên không phải cái gì thời điểm tốt. "Thái Bình đại ca, dựa theo chúng ta võ quán ở giữa quy củ, chỉ cần chính thức giao thủ một hồi, ngươi liền có thể trực tiếp nhận thua." Cái này thời đệ Lục Văn cũng đi vào Hứa Thái Bình bên cạnh. "Đại ca, ngươi mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng kia Ngựa Văn Hiên sư huynh thương võ, chẳng những luyện khí tu vi là thông huyền đỉnh phong, tu vi võ đạo đồng dạng cũng là võ tôn cảnh đỉnh phong, một bộ kim cương tam muội quyền càng là được một vị Phật môn cao tăng chân truyền." Hắn tiếp lấy lại bổ sung một câu. "Thua trận này lời nói, Huyền Vân Võ quán có phải hay không liền muốn bị xóa tên rồi?" Nghe vậy, Hứa Thái Bình từ chối cho ý kiến gật gật đầu, sau đó hỏi ngược một câu. "Ừm." Thiếu niên thần sắc có chút ảm nhiên nhẹ gật đầu. "Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, coi như trận này không có thua, ta cùng ta tỷ nên cũng căng cứng không đến trận tiếp theo, dù sao kế tiếp đến phá quán chính là vị kia." Hắn tiếp lấy lại tại trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, ra vẻ buông lòng nói. "Mấy vị bổ đầu, còn xin các ngươi làm chứng." Cái này lúc, Ngựa Văn Hiên âm thanh vang lên lần nữa. Hứa Thái Bình cùng Lục Vân, Lục Văn tỷ đệ dương mắt xem xét, chỉ gặp hắn đem mấy vị bổ khoái đều mời tiến võ quán, sau đó lại tiếp tục cất cao giọng nói, "Người này nếu là tại chỗ nhận thua phòng thủ mà không chiến, kia tất nhiên là vì đào thoát tư đấu tội danh, mới giả ý gia nhập Huyền Vân võ quán." Nghe nói như thế, tỷ Lục Vân cắn môi một cái nói, "Thái Bình đại ca, ngươi chớ có tin hắn lời vô vị, ta hiện tại liền đi cho ngươi viết thư mời, Huyền Vân võ quán thẻ bài không có hái, triều đình khẳng định sẽ nhận." Nói xong nàng liền lặng lẽ rời đi đám người. "Thái Bình đại ca, ngươi đừng bị hắn hù đến có tỷ của ta thư mời, coi như đi nha môn nửa ngày bên trong cũng có thể đi ra." Lục Văn ra hiệu Hứa Thái Bình chớ có lo lắng. Cái này hai tỷ đệ đều là tâm tính thuần phát người, sợ giúp mình Hứa Thái Bình, bởi vì bọn hắn mà bị liên lụy. "Đừng cọ sát đến đây đi." Cái này lúc Ngựa Văn Hiên sư huynh cương võ, thu cuống họng sông Hứa Thái Bình giống một tiếng. Lang nha lang nhằng, cùng cái nương môn dường như. Tại Hứa Thái Bình đem đầu chuyển qua tới lúc, kia cương võ lại mắng mắng liệt liệt lẩm bẩm một câu. Một bên đám người vây xem, nghe nói như thế về sau, cười vang làm một đoạn. Bởi vì nam sở thượng võ, đô thành bên trong vòng 3 tháng, các đại võ quán ở giữa phá quán so tài, liền thành bên trong thành dân chúng trà dư tiểu hậu biệt vui. Vừa nghe nói Huyền Vân võ quán lại mời một vị mới võ sư, đầu đường cuối ngõ vô sự dân chúng đều chạy tới xem náo nhiệt. Dù sao, sớm tại cái này trước đó, Huyền Vân Võ Quán khi nào bị hái biển, cũng đã là đầu đường cuối ngõ ắt không thể thiếu một cọc đề tài nói chuyện. Các ngươi cái này phá quán, có cái gì quy củ sao? Hứa Thái Bình đi đến trong sân đường, dương mắt hướng kia Khương Võ hỏi. Quy củ? Thứ này, ngươi chỉ sợ không cần đến. Khương Võ cười cười. Sau đó liền nghe phanh một tiếng, hắn đột nhiên bước về phía trước một bước, một thân tinh thuần nguyên lực hóa thành kim mang độ đầy toàn thân đồng thời, một quyển trùng điệp hướng Hứa Thái Bình đánh tới. Từ xa nhìn lại, phối hợp kia Khương Võ dị thường thân hình cao lớn, còn có kia một thân như là lá vàng chói mắt chân nguyên màu vàng nóng, coi là thật cho người ta một loại kim cương dáng thế ảo giác. Ầm. Hứa Thái Bình hai tay giao nhau, cứ thế mà ngăn lại kia Khương Võ một quyền này, nhưng to lớn lực trùng kích vẫn là để hắn hướng về sau trượt mấy trượng. Khương Võ giờ phút này cho Hứa Thái Bình cảm giác cực giống xuất Vân Quốc kia mấy đại tự viện bên trong võ tăng, ngày đó bọn hắn chính là như thế đem vây quanh ở chùa Bì Lương người xung quanh lang ma từng quyền đánh lui. Thái Bình đại ca, nhanh nhận thua. Thấy Hứa Thái Bình đón lấy kia Khương Võ một quyền, phía sau Lục Văn tranh thủ thời gian nhắc nhở hắn một tiếng. Vâng anh. Nhưng Lục Văn lời nói vừa mới xuất khẩu, kia Khương Võ một cố mạnh mẽ khí tức ba động liền đột nhiên khuyết tán ra đến, đồng thời thân hình tựa như một vệt kim quang giống nhau qua trong dây lát liền xuất hiện tại Hứa Thái Bình trước mặt, sau đó dùng hắn kia tản ra chói mắt kim quang nằm đấm, lại một quyền nặng nề mà đánh phía Hứa Thái Bình. Ầm. Một đạo mang theo kim thạch thanh âm kịch liệt tiếng va chạm vang lên. Kịch liệt va chạm khuấy động lên khí lãng, ầm vang khuyết tán ra đến, trùng điệp đập tại mọi người trên thân. Cảm thụ được Khương Võ một quyền này dư uy, bao quát Lục Văn tại bên trong đám người, trong lúc nhất thời đều chỉ cảm thấy Hứa Thái Bình sợ là muốn xong. Bọn hắn không cho rằng Hứa Thái Bình có thể chống cự Khương Võ một quyền này. Có thể đợi đến khí cơ va chạm đưa tới khí lãng tiêu tán, đám người mở mắt ra định thần nhìn lại lúc, từng cái ánh mắt bên trong trong nháy mắt lộ ra hãi nhiên thần sắc. Chỉ thấy tại diễn võ đường trung ương, thân hình rõ ràng muốn so Khương Võ thấp hơn một đoạn Hứa Thái Bình, thế mà chỉ dựa vào một cái tay liền tiếp được Khương Võ một quyền kia. Nhưng vây xem trong đám người, sức quan sát 10 phần nhạy cảm võ phu cùng tu sĩ, lại là phát hiện Hứa Thái Bình thể phách biến hóa. Hứa Thái Bình trên người quần áo che được da thịt, nhưng lại che không được bắp thịt đường cong. Hắn cũng là võ tôn cảnh thể phách. Có người rốt cuộc nhịn không được lên tiếng kinh hô. Chương 31, chiến tướng võ, Thiền Tông Kim Cương Phách Không Chủ Ý chương 31, chiến tướng võ, Thiền Tông Kim Cương Phách Không Chủ Ý đám người nghe vậy trên mặt cũng đều nhao nhao lộ ra hãi nhiên thần sắc. Cùng chân Vũ Thiên bất đồng, Vũ Vân Thiên tu sĩ, bởi vì lâu dài cùng yêu ma liên hệ, cho nên tại tu hành đồng thời cũng phá lệ chú trọng thể phách rèn luyện. Cho nên dù là tu vi của ngươi rất thấp, nhưng chỉ cần có một bộ võ tông cảnh thậm chí võ tôn cảnh thể phách, cũng y nguyên sẽ nhận người khác tôn kính. Ngươi cũng coi như là võ tôn cảnh lại như thế nào? Lão tử tu luyện chính là truyền thừa từ viễn cổ Phật môn Kim Cương Tam Muội Quyền. Một cái tay bị bắt khương võ, đem một thân kim cương chân nguyên, tất cả đều hội tụ tại trên tay kia, nắm đấm tựa như đạn áo, nặng nghề mà hướng Hứa Thái Bình đầu đánh tới, muốn bức Hứa Thái Bình buông tay. Nhưng cho dù là đối mặt khương võ uy lực như thế to lớn một quyền, Hứa Thái Bình như cũng không có buông tay, vẹn vẹn chỉ là hai đầu gối hơi ngồi xổm, trọng tâm trầm xuống phía dưới, sau đó một cái tay khắc cánh tay tại khương võ một quyền đánh tới lúc cấp tốc dựng lên. Cứ việc tại mọi người xem ra, Hứa Thái Bình đón đỡ Khương Võ một quyền này thời cơ tuyển được phi thường tốt, nhưng vấn đề là tại Khương Võ một quyền này trước mặt, hắn kia cánh tay cùng một đoạn nhánh cây không có gì khác biệt, làm sao có thể chống đỡ được một quyền này. Chỉ nghe phanh một tiếng, Khương Võ kia tựa như mạ vàng giống nhau nằm đấm, mang theo quyền cương biến thành kim sắc quyền ảnh, cùng kia cổ tràn ngập uy nghiêm chi khí quyền thế lực, nặng nghề màn đệ như điên tại Hứa Thái Bình cánh tay bên trên. Nhưng gọi đám người trợn mắt hốc mồm chính là, Hứa Thái Bình vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào đứng ở nơi đó, chỉ có dưới thân sàn nhà càng không ngừng lóe ra phù văn quang hoa. Ngay cả hắn dùng để ngăn trở Khương Võ một quyền kia cánh tay, cũng đồng dạng lông tóc không tổn hao. Bất quá một chút mắt sắc võ phu cùng tu sĩ lần nữa phát hiện, tại tiếp được kia Khương Võ một quyền này một cái chớp mắt, vô luận là Hứa Thái Bình cánh tay, vẫn là hắn cái này chỉnh cụ thân thể, đều trong nháy mắt có cực lớn biến hóa. Chẳng những trên người cơ bắp đường cong trở nên càng hoàn mỹ hơn, ngay cả vóc dáng cũng cất cao một đoạn, trở nên cơ hồ cùng kia Khương Võ trở cao. Bọn hắn nơi nào biết, vừa mới Hứa Thái Bình, bất quá là đem cố này mãng giao thể phách từ ngủ giao trạng thái biến thành tỉnh giao trạng thái mà thôi. Đúng. Tại ngăn lại kia Khương Võ một quyền đồng thời, Hứa Thái Bình cổ tay khẽ đảo, đem Khương Võ một cái khác nắm đấm cũng gắt gao béo nắm chặt. Kể từ đó, Khương Võ hai nắm đấm đều bị này khống chế xuống dưới. Lan đi. Cảm giác nhận trêu đùa, Khương Võ nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó dùng kiếp như là độ kim đầu, một đầu trùng điệp vọt tới Hứa Thái Bình ngực. Cái này va chạm, uy thế hoàn toàn không kém gì vừa mới kia hai quyền. Mà Hứa Thái Bình ứng đối chi pháp, cũng lần nữa để bên ngoài sân đám người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chỉ gặp hắn chẳng những không có tránh né, ngược lại còn lấy chính mình đầu, nên tiếp Khương Võ đánh tới đầu. Ầm. Tại một tiếng mang theo kim thạch thanh âm tiếng va chạm bên trong, đám người chỉ thấy Khương Võ đầu bị Hứa Thái Bình đầu nện đến đột nhiên ngửa về sau một cái, máu tươi văng khắp nơi. Mãng giao thể phách tỉnh giao trạng thái phía dưới, Hứa Thái Bình cái này cụ thể phách khí tức xem ra chỉ là võ tôn cảnh, nhưng trên thực tế chỉ riêng luận thể phách bền bỉ trình độ đã có thể so với võ thánh cảnh, cho nên dù là Khương Võ có kim cương cương khí hộ thể, cũng không có khả năng tại thể phách thượng mạnh hơn Hứa Thái Bình. Khi nhìn đến một màn này về sau, nguyên bản chuẩn bị chế giễu ngựa Văn Hiên chờ người cùng nhau chờ mặc, bọn hắn không nghĩ tới đôi này tỷ đệ tùy tiện tại ven đường bắt tới một người, thế mà có được mạnh mẽ như thế thể phách. Ầm. Mà liền tại lúc này, cảm giác nhận cực lớn nhục nhã Khương Võ, đột nhiên bắt đầu không muốn sống vận chuyển kim cương công, lại đem kia một thân mãnh liệt kim cương cương khí hội tụ cánh tay kia, phanh một tiếng, xinh xinh đem Hứa Thái Bình tay cho chấn khai. Vâng. Tại đem hai tay từ Hứa Thái Bình trong tay tránh ra khỏi một cái chớp mắt, Thương Võ như kia chim sổ lồng đột nhiên đằng không mà lên, quanh thân kim quang đại thịnh đồng thời, một tôn kim cương pháp tướng hư ảnh ở sau lưng hắn hiện hiện. Kim cương phách không chủ y, đầy mắt phẫn nộ Thương Võ, giữa trời vung lên một truy, mang theo sau lưng vị kia kim cương pháp tướng cùng nhau truy đánh tới hướng phía dưới Hứa Thái Bình. Nhìn thấy một truy này, bên ngoài sân vây xem mọi người đều là chấn động trong lòng, bởi vì năm gần đây đô thành võ quán thịnh hành thiền tông công pháp bên trong, cái này kim cương tam muội quyển phách không chủ y là nổi danh nhất cũng là khó khăn nhất nắm giữ một thước. Bây giờ được triệu vào đại nội, làm kim đao vệ tổng giáo đầu võ tăng bằng lòng, thành danh tuyệt kỹ chính là kim cương phách không chủ y, cho nên đám người liếc thấy đến Khương Võ cũng có thể sử dụng một quyền này, từng cái trong lòng rung động có thể tưởng tượng được. Và anh, một truy này nện xuống trong nháy mắt, dù là chu vi xem đám người cũng cảm nhận được một cỗ khó mà hình dung cảm giác áp bách. Đám người lại nhìn xuống phương Hứa Thái Bình, phát hiện hắn dường như vẫn chưa tìm tới cái gì phương pháp phá giải, chỉ là triển khai quyền giá làm ra huy quyền nên kích động tác. Kim cương phách không chủ y cương manh đến cực điểm, ta sư huynh lại nhận qua xuất vân quốc vị kia võ tăng đại sư tự mình chỉ điểm, cho dù là một đầu yêu vương cấp bậc yêu thú, ta sư huynh cũng có thể một quyền cho đầu đập nát, còn muốn dùng nắm đấm tới đón. Nam mơ bị đè nén thật lâu, Ngụy Văn Hiên khi nhìn đến Hứa Thái Bình chuẩn bị lấy quyền tới đón nhà mình sư huynh kim cương phách không chủ y về sau, trên mặt lộ ra cuồng hỉ thần sắc. Hắn là tận mắt chứng kiến qua sư huynh một quyền này uy lực, cho nên cơ hồ đã ở trong lòng nhận định Hứa Thái Bình không tránh lời nói, hoặc là trọng thương, hoặc là trực tiếp chết tại nhà mình sư huynh một truy này phía dưới. Vâng. Mà liên tại Khương Võ kiếp như là một con kim sắc đại truy to lớn quyền ảnh, sắc một truy hung hăng đập trúng Hứa Thái Bình đầu một cái trước mắt, diễn võ đường đám người đông nhiên cảm giác thân thể trầm xuống, một cỗ uy thế tựa như một tòa vô hình đại sơn ép tới đám người có chút không thở nổi. Bất quá loại cảm giác này, vẹn vẹn chỉ tiếp tục một cái trước mắt, đám người liền chỉ cảm thấy căng cứng thân thể đông nhiên buông lỏng. Vâng. Cùng lúc đó, một đạo chói hai tiếng xé gió tại cái này diễn võ đường bên trong nổ vang. Chợt, đám người chỉ thấy từng đạo quyền ảnh lít nha lít nhít xuất hiện tại Hứa Thái Bình đỉnh đầu, đồng thời theo Hứa Thái Bình đập ra năm đấm, cùng nhau nện như điên hướng đỉnh đầu kim quang kia bắn ra bốn phía cự truy. Thanh Nưu đại thánh quyền, Lôi Thiên Thức. Ầm. Mang theo kim thạch thanh âm to lớn tiếng va chạm, lại một lần nữa vang lên. Sau đó, đám người liền nhìn thấy Khương Võ kia một thức kim cương phách không chủ ý, thế mà bị Hứa Thái Bình anh ra đạo đạo quyền ảnh nện như điên được bay ngược mà lên. Mấu chốt là, Hứa Thái Bình một quyền này, không có bất luận cái gì ngừng ý tứ. Tại phanh 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 kịch liệt tiếng va chạm bên trong, Khương Võ từ kim cương cương khí ngưng tụ mà thành truy ảnh bị Hứa Thái Bình nắm đấm đánh nát. Chương 32, chiến Khương Võ, sư phụ cái nào trong miếu? Chương 32, chiến Khương Võ, sư phụ cái nào trong miếu? Lôi Thiên Thức quyền ảnh, tùy theo một quyền tiếp lấy một quyền, trực tiếp nện như điên tại kia Khương Võ trên người, đem hắn kia một thân hộ thể kim cương cương khí nện đến càng không ngừng vỡ vụn bong ra từng mảng ra. Từ từ, Khương Võ bắt đầu liền sức phòng ngự đều không có, chỉ có thể trực tiếp lấy nhục thân tới đón Hứa Thái Bình nắm đấm. Có thể mới tiếp mười mấy quyền, này quanh thân liền nổ tung một đoàn huyết vụ, xương vỡ vụn âm thanh vang lên theo. Lần này trên mặt mọi người kinh ngạc, bắt đầu cùng nhau biến thành hoảng sợ. Bởi vì Hứa Thái Bình nắm đấm nếu là lại không dừng lại, Khương Võ cả người chỉ sợ đều muốn tại dưới nắm tay biến thành một đám bùn não. Bất quá bọn hắn không biết là Hứa Thái Bình nhưng thật ra là có chừng mực. Hắn cái này mỗi một quyền nhìn như gãy xương tổn thương gần, nhưng kỳ thật đều tránh đi yếu hại, coi như lại truy thượng 100 quyền, cũng nhiều lắm là chỉ là để kia Khương Võ trọng thương. Sở dĩ vẫn còn tiếp tục nện, hắn chẳng qua là nghĩ vì đôi này tỷ đệ xả giận, thuận tiện cũng đưa đến điểm giết gà dọa khỉ tác dụng. Bất kể nói thế nào, đây đều là tiểu sư thúc sư muội dưỡng nữ con nuôi. Dừng tay. Mắt thấy sư huynh Khương Võ có thể muốn bỏ mình, Tiêu Ngụy Văn Hiên cũng không lo nổi mặt mũi gì bỏ thẳng đến Hứa Thái Bình trước mặt, một cước hướng này đã tới. Cạch cạch cạch. Nhưng để Ngụy Văn Hiên không nghĩ tới chính là, hắn một cước này đá ra trong nháy mắt, Hứa Thái Bình quanh thân liền sinh ra một đạo tường băng. Ầm. Ngụy Văn Hiên một cước này, trực tiếp đá vào trên tường băng. Ngụy Văn Hiên, ngươi đây là quấy nhiều phá quán so tài, mấy vị bổ khoái đại nhân, còn không đem hắn cầm xuống. Lục Văn thấy thế xông kia đứng bên cạnh mấy tên bổ khoái hô to một tiếng. Cái này mấy tên bổ khoái rõ ràng là thu Ngụy Văn Hiên chỗ tốt, từng cái đối Lục Văn lời nói ngoảnh mặt làm ngơ, dường như căn bản không có nghe thấy đồng dạng. Ầm. Bất quá để mọi người tại đây cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cho dù là Ngụy Văn Hiên cùng nhau ra tay, cũng vẫn là không có thể đánh gãy Hứa Thái Bình quyền thế. Thậm chí ngay cả Ngụy Văn Hiên cũng bị cuốn vào quyền thế bên trong, chỉ có thể vô cùng bị động đón lấy Hứa Thái Bình đập tới một quyền lại một quyền. Thanh Nưu đại thánh quyền Lôi Thiên Thức, nguyên bản là dùng để đối phó nhóm địch. Một khi quyền thế đứng dậy, đừng nói một cái Ngụy Văn Hiên, coi như lại đến 10 cái, cũng giống vậy sẽ bị quyền thế áp chế. Bất quá Hứa Thái Bình cảm giác đối hai người này cũng giáo huấn được cũng kém không nhiều, thế là liền đem nguyên bản tán loạn quyền thế, tất cả đều tụ lại tại một quyền phía trên. Vâng, quyền thế tụ lại một cái trước mắt, toàn bộ diễn võ đường cũng vì đó run lên. Kia Khương Võ cùng Ngụy Văn Hiên thì lá sắc mặt cùng nhau đại biến, bởi vì bọn hắn có thể cảm giác được, mặc dù bao khỏa tại bọn hắn bên cạnh quyền ảnh biến mất, nhưng ép trên người bọn hắn quyền thế lại là trọng không chỉ gấp 10. Vâng, chỉ là Hứa Thái Bình liền cầu xin tha thứ thời gian đều không cho bọn hắn, một quyền nhắm ngay phía sau hai người cửa lớn, trùng điệp nện như điên mà ra. Ầm. Mặc dù Khương Võ cùng Ngụy Văn Hiên đều tận cố gắng lớn nhất đi ngăn cản một quyền này, nhưng cuối cùng vẫn là phí công, hai người tựa như hai viên như đạn pháo từ cổng bay ngược mà ra. So Lục Vân tỷ đệ lúc trước lúc còn muốn thảm hại hơn. A Di Đà Phật. Mà liền tại kia Khương Võ cùng Ngụy Văn Hiên thân thể sắp đâm vào trên vách tường lúc, một tên thân mang màu xanh tăng bảo cao lớn võ tăng đống nhiên đưa tay đem bọn hắn tiếp được. Vâng. Tại tiếp được hai người đồng thời, cái này tăng nhân trên người đống nhiên nói đạo kim quang bắn ra, chỉ một cái chớp mắt liền đem Hứa Thái Bình quyền thế hóa giải đi tới. Sung Đức pháp sư nhìn thấy kia thân mang tăng bảo cao lớn tăng nhân về sau, Ngựa Văn Hiên cùng Khương Võ đều là một mặt đại hỉ. A Di Đà Phật, thí chủ ngươi nếu thắng, làm gì còn muốn hạ này ngoan thủ. Được gọi là Sung Đức pháp sư tăng nhân, chắp tay hành lễ, thần sắc mang theo vài phần không vui nhìn về phía Hứa Thái Bình. Sung Đức pháp sư rõ ràng là các ngươi người. A Văn, không có việc gì. Kia Lục Văn muốn tiến lên vì Hứa Thái Bình giải thích, lại bị Hứa Thái Bình vỗ vỗ bả vai ngăn lại. Đã nhìn ra Hứa Thái Bình tu vi cực cao, A Văn lúc này khéo léo ngậm miệng lại, yên lặng đứng ở Hứa Thái Bình sau lưng. Đại sư ngươi cũng là bọn hắn võ quán mời tới võ sư. Hứa Thái Bình hướng kia Sung Đức hỏi. A Di Đà Phật, tiểu tăng trước mắt hoàn toàn chính xác ở nhờ tại Mã Gia võ quán. Sung Đức hòa thượng chắp tay trước ngực hồi đáp. Sung Đức đại sư, hôm nay phá quán chúng ta tuyệt không thể bại, còn mời đại sư cho chúng ta Mã Gia võ quán ra tay một lần. Ngựa Văn Hiên lúc này hướng Sung Đức khuyên. Văn Hiên, ta cùng cha ngươi có qua ước pháp tam trường, phá quán sự tình ta là sẽ không. Chỉ cần Sung Đức đại sư ngươi nguyện ý ra tay, ta sẽ thuyết phục cha ta, về sau tại Mã Gia võ quán mở Phật đường. Sung Đức hòa thượng lời còn chưa nói hết, liền bị Ngựa Văn Hiên một thanh đánh gãy. Nghe xong lời này, nguyên bản ánh mắt không hề bận tâm Sung Đức hòa thượng, hai con ngươi bên trong lập tức tình quang lấp lóe. A Di Đà Phật, thiện hai, thiện hai, xem ở Văn Hiên ngươi có này tâm ý phân thượng, bần tăng có thể phá lệ vì Mã Gia võ quán ra tay một lần. Sung Đức hòa thượng mỉm cười gật đầu nói. Nghe vậy Ngựa Văn Hiên cùng Khương Võ đều là vui mừng quá đỗi, chỉ cảm thấy có Sung Đức hòa thượng ra tay, tất nhiên có thể báo hai người mối thù hôm nay. A Di Đà Phật, Huyền Vân võ quán vị thí chủ này, nếu là có thể lời nói, mong rằng thí chủ chủ động nhận thua. Sung Đức hòa thượng cái này lúc lại quay đầu nhìn về phía Hứa Thái Bình. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình vẫn chưa trả lời, một bên Ngựa Văn Hiên liền có chút gấp. Sung Đức đại sư, ngươi để hắn chủ động nhận thua, ta cùng sư minh mối thù ai để báo? Ngựa Văn Hiên có chút không vui nói. A Di Đà Phật, Văn Hiên công tử, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Sung Đức thần sắc hơi có không vui nhìn Ngựa Văn Hiên liếc mắt một cái. Văn Hiên, ngươi chớ có quá yêu nhiêu đại sư, thù có thể về sau lại báo, nhưng lần này phá quán, chúng ta tuyệt không thể thua. Khương Võ cái này lúc kéo lại còn muốn lên tiếng Ngựa Văn Hiên. Nghe nói như thế, kia Ngựa Văn Hiên lúc này mới một mặt không cam lòng không có lại nói. Tại cùng Ngựa Văn Hiên nói rõ ràng về sau, Sung Đức hòa thượng lại một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Thái Bình, sau đó mỉm cười hỏi, thí chủ có thể từng nghĩ kỹ rồi? Hứa Thái Bình quan sát tỉ mỉ cái này Sung Đức hòa thượng liếc mắt một cái, sau đó có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, vị pháp sư này, dám hỏi ngài là sư tổng cái nào gian tiền chùa? Sở dĩ hỏi như vậy, hắn cũng không phải đang lo lắng đánh không lại hòa thượng này, chỉ là có chút lo lắng đánh sai người. Dù sao hắn còn mang theo Phật tử Thiên Hộ Pháp tên tuổi, báo cho thí chủ cũng không sao. Gia sư chính là xuất Vân Quốc bản nhược chùa trụ trì, bần tăng cũng là phụng gia sư chi mệnh đến đây Nam Sở truyền pháp. Sung Đức hòa thượng ánh mắt bên trong mang theo một tia kiêu ngạo nói, bản nhược chùa trụ trì, không phải liền là Quảng Trạch hòa thượng sao? Hứa Thái Bình nghe vậy bật thốt lên, sư phụ ta tục danh, há lại ngươi tùy tiện có thể gọi được? Nghe được Hứa Thái Bình đem bản nhược chùa trụ trì gọi là Quảng Trạch hòa thượng, kia Sung Đức hòa thượng sắc mặt lập tức nghiêm túc. Hứa Thái Bình cũng không có giải thích, mà là móc ra một khối truyền âm đĩa ngọc nói, Sung Đức pháp sư, ngài chờ một chút, ta một ít chuyện muốn xác nhận một chút. Đĩa ngọc này chính là ngày đó rời đi bị lưu thiền chỗ lúc mấy vị trụ trì hợp tặng Hứa Thái Bình chi vật. Chương 33, chờ đưa tin, năm vị trụ trì tâm tư. Chương 33, chờ đưa tin, năm vị trụ trì tâm tư chùa bị lưu thiền viện. Trụ trì Tuệ Minh trong thiện phòng, bàn nhược chùa trụ trì Quảng Trạch, đốt âm chùa trụ trì Hồng Tử, từ tế chùa trụ trì Chí Thanh, chùa Bạch Mã trụ trì Thanh Đức, còn có bị lưu tự trụ trì Tuệ Minh bản thân, tất cả đều ngồi vây quanh tại một phương tiểu bàn trà bên cạnh. Trên bàn trà điểm một lò hương, thả một bình trà, năm con chén trà, cùng một khối truyền âm dùng đĩa ngọc. Mặc dù năm vị trụ trì tề tụ một đường, nhưng mấy người tựa hồ cũng không có trò chuyện ý tứ, từng cái đều là đôi mắt buông xuống, trong miệng nhỏ giọng tụng niệm lấy Phật kinh, trên tay một viên kích thích trôi đeo tay thượng Phật châu. Phật pháp huyền hóa kim quang, cùng lưu hương bên trong khói xanh giao hòa, lượn lờ phiêu đãng tại cái này nhỏ nhỏ trong thiện phòng. Nếu là để cho bình thường tăng trung thấy nhất định phải vì cái này khó gặp cao tăng nộ pháp cảnh tượng kinh thán không thôi. Nhưng đối với chùa bị lưu trụ trì Tuệ Minh đến nói, đây cũng là một loại dày vò. Ta nói, mấy vị sư minh, các ngươi có phải hay không nên trở về rồi? Nơi tay xuyến thượng cuối cùng một hạt Phật châu bị phát sau đó, Tuệ Minh rốt cuộc nhịn không được mở mắt, liếc nhìn mắt trước mặt bốn người. Không đổi. Còn sớm. Không sai. Ừm. Bốn vị trụ trì mí mắt đều không nhấc một chút hồi đáp. Quảng Trạch sư minh, dưới mắt xuất Vân Quốc quần ma nổi lên bốn phía, bàn nhược chùa lại tại nhờ yến quan kia chờ hiểm yếu chi địa, vạn nhất bị yêu ma vây công, trong chùa không có sư minh ngươi trấn thủ, chỉ sợ là muốn sai lầm. Tuệ Minh trực tiếp điểm danh bàn nhược chùa trụ trì Quảng Trạch. Sư đệ, ngươi cũng chớ có lại quên, tại không đợi được Thiên Hộ Pháp đưa tin trước đó, ta là sẽ không rời đi. Quảng Trạch đem tay buông xuống, mở mắt nhìn về phía Tuệ Minh. Nói xong lời này, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía trên bàn đưa tin đĩa ngọc nói, "Trừ phi ngươi đáp ứng để ta mang đi cái này đưa tin đĩa ngọc." "Không được." Quảng Trạch lời nói vừa mới vừa mở miệng, cũng chỉ nghe mặt khác ba tên trụ trì, trong miệng một lời thay mặt Tuệ Minh cự tuyệt nói, "A Di Đà Phật." Tuệ Minh bất đắc dĩ thở dài, lại nói, "Đều nhanh ba ngày Thiên Hộ Pháp đại nhân cũng nên đến Nam Sở đi." Chùa Bạch Mã trụ trì mời đức bấm ngón tay tính một cái. Có chỗ kia bí mật truyền tống trận, 3 ngày thời gian đủ để đuổi tới Nam Sở. Bàn nhược chùa trụ trì Quảng Trạch cầm lấy chén trà uống một ngụm. Nếu đến, cũng nên đưa tin chúng ta, báo cái bình an mới là. Ta Thiền Tông tại Nam Sở liền một gian hương hỏa tràn đầy điểm chùa miếu đều không có, hương hỏa toàn bộ nhờ tin thiện sở kiến Phật đường. Đừng nói thiên hộ pháp đại nhân, cho dù là chúng ta, đi nơi nào pháp lực đều muốn giảm bớt đi nhiều. Từ thế chùa trụ chỉ Chí Thanh có chút lo lắng nói. Chí Song lo lắng không phải không có lý, gặp gỡ phổ thông tu sĩ cũng là mà thôi, nếu là gặp gỡ bên trong thành những lao quái vật kia, chỉ sợ thiên hộ pháp đại nhân là phải ăn thiệt tỏi, dù sao lão nhân ra ông ta trước mắt bất quá là một bộ hóa thân. Trụ Chí Thanh đức tán thành gật gật đầu. Nếu là đem tu la giáp mang đến liền tốt rồi. Chùa Bì Lư trụ chỉ Tuệ Minh có chút tiếc nối đạo. Vô dụng, trừ phi cung phụng gia diệp cổ Phật Phật tự xây đến Nam Sở Đô Thành, nếu không tu la giáp cũng chính là một kiện bình thường linh giáp, đối thiên hộ pháp đại nhân đến nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Một mực không nói chuyện đốt âm chùa trụ trì Hồng Tử cũng mở miệng. Nghe nói như thế, chúng trụ trì ánh mắt bên trong không khỏi cùng nhau hiện ra một bôi thần sắc lo lắng. U Vân Tiên Thiền Tông thật vất vả lại nối tiếp Phật duyên, được bàn cho hạ Phật tử. Nếu là thiên hộ pháp đại nhân xảy ra vấn đề gì, bọn họ lo lắng gia diệp cổ Phật dưới cơn nóng giận lại đem Phật tử lấy đi. Nam Sở mặc dù không có ra dáng Phật tự, nhưng ta bản nhược chùa đệ tử đã tại đô thành truyền pháp nhiều năm, rộng kết thiện duyên. Nếu là có thể cùng thiên hộ pháp đại nhân liên hệ bên trên, tất nhiên có thể hiệp trợ một hai. Bản nhược chùa trụ trì Quảng Trạch cái này lúc khỏe miệng có chút dơ lên, ánh mắt bên trong mang theo vẻ đắc ý đạo. Nghe nói như thế, chùa Bì Lư trụ trì Tuệ Minh giật mình, thầm nghĩ khó trách ngươi sẽ như vậy chấp nhất tại chờ đợi thiên hộ pháp đại nhân đưa tin. Nam Sở dân phong dũng mãnh, tập võ chi phong thịnh hành, bản nhược chùa đệ tử lại lấy kim cương công bậc này ngoại ra võ học thấy trường, hoàn toàn chính xác thích hợp tại Nam Sở truyền pháp. Trụ trì Hồng Từ nhẹ gật đầu. A Di Đà Phật, không dối gạt chư vị, ta vậy đệ tử Sùng Dương đã là Kim Đao vệ tổng giáo đầu, qua chút thời gian Nam Sở liền muốn đối huyết Vũ Lâm Hắc Phong lĩnh kia một vùng yêu ma động binh, không có gì bất ngờ xảy ra Sùng Dương chính là thống soái. Nếu có thể thuận lợi tiêu diệt Hắc Phong lĩnh yêu ma, bàn nhược chùa có hy vọng tại Nam Sở đô thành xây xuống tòa thứ nhất Phật tự. Bàn nhược chùa trụ trì Quảng Trạch ngữ khí khoan thai nói. Nghe xong lời này, bao quát Bì Lư tự trụ trì tại bên trong bốn vị khác trụ trì đều là giật nảy cả mình. Bọn hắn không nghĩ tới, bàn nhược chùa giữa lúc bất chi bất giác, thế mà làm như vậy một kiện đại sự. A Di Đà Phật, chúng ta Thiền Tông bị vây ở Xuất Vân Quốc cái này một góc nhỏ gần ngàn năm, rốt cuộc có cơ hội có thể đi ra ngoài, Quảng Trạch sư huynh ngươi làm nhớ một đại công. Chùa Bì Lư trụ trì thành tâm thành ý nói cảm ơn đạo. Mấy vị khác trụ trì đồng dạng cũng là một mặt chân thành phụ họa. Đây cũng là chư vị sư huynh công lao, tự Hỏa Vân tự đại kiếp về sau, sư phụ lao nhân ra ông ta lâm trùng truyền pháp tại chúng ta, đã qua đi mấy trăm năm thời gian. Nếu không phải chư vị sư huynh cùng nhau trèo chống đến bây giờ, chỉ sợ chúng ta Thiền Tông một mạch sớm đã tại U Vân Thiên diệt tuyệt. Bây giờ già diệp cổ Phật lại lần nữa hiện thánh, U Vân Thiên Phật duyên lại tụ, chính là ta Thiền Tông khôi phục tốt đẹp thời cơ. Mà trong đó, Thiên Hộ Pháp đại nhân chính là chúng ta phục hưng Thiền Tông chi mấu chốt. Gia diệp của Phật hiện thánh thời điểm cũng nói rồi, thấy Thiên Hộ Pháp chính là gặp hắn bản thân, Thiên Hộ Pháp chính là Phật duyên chi hóa thân. Cho nên, Thiên Hộ Pháp đại nhân mỗi tiếng nói cử động, chúng ta nhất định phải dụng tâm phỏng đoán, cẩn thận đối đãi, Phật lý có đôi khi liền giấu ở đôi câu vài lời bên trong. Ban nhược chùa trụ trì Quảng Trạch rất là tỉ mỉ giải thích đạo. A Di Đà Phật, Quảng Trạch sư minh lời nói này, quả nhiên là thể hộ quán đỉnh. Chùa Bì Lư trụ trì Tuệ Minh lần nữa chấp tay hành lễ, một mặt chân thành hướng bản nhược chùa trụ trì gửi tới lời cảm ơn. Mà liền tại lúc này, đặt ở trên bàn trà kia chỉ đưa tin điểm ngọc, đột nhiên có đạo đạo kim quang tràn lan đi ra. Thiên hộ pháp đại nhân đưa tin đến rồi. Bản nhược chùa trụ trì Quảng Trạch phản ứng đầu tiên đi qua. Chương 34, chờ đưa tin, người đưa tin pháp khí sáng. Chương 34, chờ đưa tin, người đưa tin pháp khí sáng. Bốn vị khác trụ trì đồng dạng là một mặt kích động nhìn về phía trên bàn kia chỉ điểm ngọc. Chợt, mấy người liền nghe được một đạo thanh âm quen thuộc từ điểm ngọc bên trong truyền đến, Tuệ Minh trụ trì, bàn nhược chùa phải chăng có một vị tên là Sùng Đức pháp sư? Nghe nói như thế, bàn nhược chùa trụ trì Quảng Trạch ánh mắt lúc này hiện lên một đạo thần sắc kích động, bởi vì cái này Sùng Đức đúng là hắn phái đi đô thành truyền pháp đệ tử một trong. Bất quá lập tức hắn liền lại có chút nghi hoặc lẩm bẩm nói, Thiên Hộ Pháp sự tình, ta chỉ cùng Sùng Dương đã thông báo, tại sao lại là Sùng Đức trước tìm tới Thiên Hộ Pháp? Tại Hứa Thái Bình khởi hành đi tới Nam Sở đô thành lúc, Quảng Trạch liền đã cùng tại Hoàng Thành làm Kim Đao vệ giáo đầu Sùng Dương liên lạc qua. Đại khái là Sùng Dương thoát thân không ra, mới khiến cho Sùng Đức đi tìm Thiên Hộ Pháp đại nhân đi. Hắn tiếp lấy lại tự lẩm bẩm giải thích nói, mà đổi thành bên ngoài mấy tên trụ trì đang nghe lời này về sau, đều là một mặt cực kỳ hâm mộ. Bởi vì bất luận là ai trước tìm tới Thiên Hộ Pháp, đều là bàn nhược chùa đệ tử, cái này tại ngày sau khẳng định là đại công đức một kiện. Thiên Hộ Pháp đại nhân, Sùng Đức xác thực vì bàn nhược chùa đệ tử, mà lại bàn nhược chùa Quảng Trạch trụ trì giờ phút này ngay tại bên cạnh ta, nếu có nghi vấn, ngài có thể cùng hắn tự mình câu thông. Bí Lư tự trụ trì hướng Điễm Ngọc truyền âm nói, a, vậy làm phiền Tuệ Minh trụ trì, đem Điễm Ngọc giao cho Quảng Trạch trụ trì đi. Hứa Thái Bình âm thanh lại một lần tại đĩa ngọc bên trong vang lên. Nghe nói như thế, Tuệ Minh lúc này đem kia đĩa ngọc đưa tới Quảng Trạch trước mặt. A Di Đà Phật, làm phiền Tuệ Minh sư đệ. Quảng Trạch trụ trì có chút kích động hai tay tiếp nhận kia đĩa ngọc. Chợt, trong tay hắn kim quang hiện hiện, bắt đầu dùng một loại trịnh trọng nhưng cũng không tận lực âm thanh đối đĩa ngọc đầu kia Hứa Thái Bình nói, Thái Bình Thiên Hộ Pháp, Sùng Đức thật là ta bản nhược chùa tại Nam Sở đô thành chi truyền pháp đệ tử, như Thiên Hộ Pháp ngài có dùng đến lấy hắn địa phương, đều có thể phái hắn đi làm. Lời vừa nói ra, lại là trêu đến mấy tên khác trụ trì một trận cực kỳ hâm mộ. Theo bọn hắn nghĩ, có thể lúc nào cũng bạn Thiên Hộ Pháp tả hữu, dù là chỉ nghe được đôi câu vài lời Phật lý, cũng đầy đủ hưởng thụ cả đời. Nhưng vào lúc này, sáng bóng trong tay đĩa ngọc lại là một trận kim mang lấp lóe, đi theo Hứa Thái Bình âm thanh lần nữa từ đĩa ngọc bên trong vang lên, nguyên lai thật sự là Quảng Trạch trụ trì đệ tử của ngài a, may mắn trước khi ta đi cùng Tuệ Minh trụ trì muốn một con đưa tin đĩa ngọc, không phải vậy lần này hiểu lầm liền lớn. Nghe nói như thế, nguyên bản cười rạng rỡ Quảng Trạch trụ trì, đột nhiên nhăn lại lông mày. Cái khác mấy tên trụ trì, cái này lúc ánh mắt bên trong cũng tràn ngập hoang mang. Dám hỏi Thiên Hộ Pháp đại nhân, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Trong lòng dự cảm có chút không ổn Quảng Trạch, âm thanh mang theo một tia hơi run rẩy đạo. Như hắn loại này phẩm giai cao tăng, tâm tính là rất khó bị dao động, tiếc là không làm gì được đĩa ngọc đối diện người kia là Già Diệp cổ Phật đích thân chọn Thiên Hộ Pháp, là quan hệ đến toàn bộ U Vân Thiên Tiền Tông hương bao người. Ông. Tại chúng trụ trì có chút khẩn trương trong ánh mắt, truyền âm đĩa ngọc lần nữa kim mang lấp lóe, đồng thời Hứa Thái Bình âm thanh vang lên, cũng là không phải cái đại sự gì, ta tại đô thành một vị bạn bè mở một gian võ quán, vị này xung đức pháp sư chịu mặt khắc một gian võ quán nhờ vả, đến ta cái này bạn bè võ quán phá quán, không khỏi tổn thương hòa khí, ta mới nghĩ đến thông báo Quảng Trạch trụ trì ngươi một tiếng. Nghe nói như thế, Ban Nhược chùa trụ trì mặt lập tức từ trắng chuyển đỏ lại, từ hồng biến thành đen, cả người không nhúc nhích sững sờ tại nơi đó. Có thể bị Thiên Hộ Pháp đại nhân coi là bạn bè người, tất nhiên thân phụ cực lớn phận duyên, nếu là tới kết toán, là muốn tổn hại đại công đức nhà, cái này xung đức như thế nào như thế hồ đồ. A Di Đà Phật, còn tốt Thiên Hộ Pháp đại nhân nhân tâm nhân đức, chẳng những không có so đo, ngược lại đến đây báo cho chúng ta, không phải vậy xung đức đứa nhỏ này, chỉ sợ là muốn hủy. A Di Đà Phật, Quảng Trạch, ngươi nhanh nghĩ cách đền bù một hai. Tuệ Minh chờ mấy tên trụ trì đang nghe rõ Hứa Thái Bình lời nói về sau, từng cái đều là một mặt lo lắng, nhao nhao nhắc nhở Quảng Trạch ra tay bổ cứu. A Di Đà Phật, chư vị sư huynh đừng nội, ta trước cùng Thiên Hộ Pháp đại nhân dặn dò một tiếng, sau đó lại cùng kiêm lịch đồ đưa tin. Ban Nhược chùa trụ trì Quảng Trạch thở phào thở ra một hơi, sau đó mới bưng lấy kia đĩa ngọc tràn đầy hãy náy hướng Hứa Thái Bình truyền âm nói, kẻ này dám can đảm quấy nhiều Thiên Hộ Pháp bạn bè, tôi không thể xá, bất quá còn mời Thiên Hộ Pháp đại nhân nể tình hắn truyền pháp có công phân thượng, lại cho kẻ này một cái cơ hội, để bần tăng tới câu thông một người, gọi hắn cho Thiên Hộ Pháp ngài một cái hài lòng trả lời. Nghe vậy, trong thiện phòng mấy vị trụ trì đều là khẽ bước cảm thấy Quảng Trạch trụ trì lời nói này rất là vừa vặn. Đón lấy, mấy người liền bắt đầu khẩn trương chờ đợi Hứa Thái Bình trả lời. Rất nhanh, Hứa Thái Bình âm thanh lần nữa từ đĩa ngọc bên trong vang lên, không có như vậy nghiêm trọng, Quảng Trạch trụ trì ngài để hắn đừng có lại quấy rầy ta vị này bạn bè thì tốt, vị này xung đức pháp sư, xem ra cũng không phải kia chờ đại gian đại ác chi đồ. Nghe nói như thế, bao quát bàn lực chùa trụ trì tại bên trong đám người, đều là một mặt như chút được cái nặng. Bất quá như vậy như chùa trụ trì Quảng Trạch sắc mặt, nhưng như cũng mười phần nghiêm trọng. Tại buông xuống đĩa ngọc về sau, hắn từ trong tay áo móc ra một khối ngọc giản đặt ở trong tay, sau đó lấy tâm thần hướng ngọc giản kia truyền âm nói, xuống nước, mau tới nghe lệnh. Huyền Vân võ quán trước. Thế nào, nghĩ tìm người vì ngươi chỗ dựa. Khi nhìn đến Hứa Thái Bình buông xuống đưa tin đĩa ngọc về sau, kia ngựa Văn Hiên lúc này có chút âm dương quái khí nói, phá quán so tài quy củ, là bệ hạ khâm định ai cũng không có quyền can thiệp, tìm ai tới nói giúp cũng vô dụng. Thương Võ hừ lạnh một tiếng, sau đó mắt nhìn bên cạnh Sùng Đức pháp sư nói, mà lại ngươi biết chúng ta Sùng Đức pháp sư sư minh là ai chăng? Đây chính là đại nội ba vạn kim đao vệ tổng giáo đầu. A Di Đà Phật. Sùng Đức nghe vậy bất đắc dĩ cười một tiếng, chắp tay trước ngực niệm tiếng niệm Phật, sau đó mới lại nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, thí chủ, ngươi như lại không nhận thua, đợi đến giao thủ thời điểm, bần tăng cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Hứa Thái Bình cất kỹ đĩa ngọc, sau đó xông Sùng Đức cười lắc đầu, chỉ hắn ống tay áo nói, Sùng Đức pháp sư, ngươi trong tay áo đưa tin pháp khí sáng. Chương 35, chờ đưa tin, rốt cuộc đợi đến các ngươi. Chương 35, chờ đưa tin, rốt cuộc đợi đến các ngươi. Nghe nói như thế, Sùng Đức hòa thượng nhíu nhíu mày, chợt đem một khối thẻ ngọc truyền tin đem ra giữ tại lòng bàn tay. Chợt, một đạo tràn ngập thanh âm uy nghiêm truyền vào đầu óc hắn, Sùng Đức, mau tới nghe lệnh. Sư phụ. Đã nhanh hơn nửa năm không có liên hệ sư phụ, đột nhiên cho hắn đưa tin, cái này khiến Sùng Đức hết sức kinh ngạc. Chợt, hắn tranh thủ thời gian nắm chặt thẻ ngọc truyền tin, lấy tâm thần đưa tin nói, sư phụ, ngài tìm đồ nhi cần làm chuyện gì? Rất nhanh, thẻ ngọc truyền tin đầu kia truyền đến sáng bóng mang theo một chút tức giận âm thanh, ngươi biết trước mặt ngươi đứng người là ai chăng? Ai? Già Diệp cổ Phật không điểm Phật tử hộ pháp, độ ác tu la thiên hộ pháp thế gian hóa thân. Nghe xong lời này, Sùng Đức dưới gối mềm nhũn, suýt nữa một cái lảo đảo ngã quỵ trên mặt đất. Mà thẻ ngọc truyền tin đầu kia lời nói, để Sùng Đức càng nghe càng là kinh hãi, đến cuối cùng cái chán càng không ngừng chạy ra mồ hôi lạnh. Sùng Đức pháp sư, ngươi đây là làm sao rồi? Một bên ngựa Văn Hiên thấy thế, trong lòng lập tức sinh ra một tia dự cảm không tốt. A Di Đà Phật, Mã thí chủ, lần này phá quán, vẫn tăng thương mà không giúp được gì. Sắc mặt trắng bệch Sùng Đức hòa thượng chắp tay trước ngực đạo. Nghe xong lời này, một bên Khương Võ lập tức có chút nóng nảy vội vàng ngăn lại đang muốn quay người rời đi Sùng Đức nói, "Sùng Đức pháp sư, chỉ cần ngươi nguyện xuất chiến, ta Mã gia võ quán nguyện lại xây một tòa Phật đường." A Di Đà Phật. Sùng Đức thở dài, sau đó một mặt bất đắc dĩ cười khổ nói, "Thực đắc tội vị kia, chúng ta bàn lực chùa cửa miếu chỉ sợ đều khó giữ được, muốn cái này Phật đường làm gì dùng?" Nghe xong lời này, Khương Võ trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Đối với Thiền Tông có chút hiểu rõ hắn, hết sức rõ ràng Sùng Đức pháp sư câu nói này phân lượng. Vị kia thế mà lại có như vậy đại năng lực. Khương Võ ánh mắt mang theo một tia sợ hãi nhìn về phía đứng ở cửa võ quán Hứa Thái Bình. Mà Sùng Đức hòa thượng tắc đi thẳng tới Hứa Thái Bình trước người, sau đó mặt mũi tràn đầy hãy náy chắp tay trước được nói, tiểu tăng vừa mới có mắt không trọng, mong rằng Thái Bình thí chủ chớ nên trách tội. Không phải cái đại sự gì, ta cùng Quảng Trạch trụ trì cũng coi như quen biết, Sùng Đức pháp sư ngày sau có thể thường đến Huyền Vân võ quán đi lại. Hứa Thái Bình chắp tay. Không nói hắn cùng Xuất Vân Quốc mấy đại Phật tự ở giữa giao tình, coi như vì Huyền Vân Võ Quán, hắn cũng không cần thiết đem Sùng Đức Hòa Thượng làm mất lòng. Đang nghe Hứa Thái Bình lời nói về sau, Sùng Đức Hòa Thượng đầu tiên là một mặt như chút được gánh nặng, tiếp theo lại có chút kích động cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tiểu tăng nghĩ đến Huyền Vân Võ Quán làm một tên võ sư, Thái Bình thí chủ ngài ý như thế nào? Nghe nói như thế, chu vi người xem người nhất thời vỡ tổ. Kia Ngự Văn Hiên tức thì bị tức đến xanh mét cả mặt mày. Bất quá tại hắn muốn tìm Sùng Đức lý luận lúc, lại là bị Khương Võ một thanh ngăn lại, sau đó liền nghe Khương Võ truyền âm nói, không nghĩ Mã Gia Võ Quán từ đây biến mất tại Nam Sở, liền cho ta thành thật về nhà. Theo Khương Võ, nam nhân trước mắt này, liền cái kia trong truyền thuyết bản nhược chuột đều không để trong mắt, huống chi bọn hắn một cái nho nhỏ võ quán. Nửa nén hương sau, Huyền Vân Võ Quán nhà chính. Thái Bình đại ca, ngài đến cùng ra sao thân phận, lại vì sao muốn giúp chúng ta Huyền Vân Võ Quán? Một mặt thấp thỏm Lục Vân, cẩn thận từng ly từng tí hướng Hứa Thái Bình hỏi. Hứa Thái Bình không có treo khẩu vị, trực tiếp từ trong ngực lấy ra Thanh Huyền Môn lệnh bài đặt lên bàn, sau đó đem lệnh bài đẩy lên hai người trước mặt nói, ta là Chân Vũ Thiên Thanh Huyền Môn đệ tử, lần này là ngươi là Thanh Huyền Tông đệ tử. Không đợi Hứa Thái Bình đem nói cho hết lời, kia đôi tỷ đệ bỗng nhiên vụt một tiếng, cùng nhau đứng dậy. Các ngươi nghe nói qua Thanh Huyền Tông? Hứa Thái Bình có chút ngoài ý muốn. Không sai, A Văn, đây chính là Thanh Huyền Tông lệnh bài, cùng mẫu thân lưu cho chúng ta giống nhau như lúc. Kia đôi kích động tỷ đệ, cái này lúc đống nhiên lấy ra một khối có chút cũ cũ lệnh bài, cùng Hứa Thái Bình đặt lên bàn khối kia so với lên. Tại xác nhận không sai về sau, cái kia tỷ tỷ Lục Vân đống nhiên hốc mắt đỏ bừng, mang theo một tia tiếng khóc nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, chúng ta tỷ đệ rốt cuộc đợi đến Thanh Huyền Tông người, rốt cuộc đợi đến. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hứa Thái Bình cầm lại lệnh bài, lòng tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía cái này đối với khuôn mặt gầy gò, quần áo cũ nát tỷ đệ. Tỷ tỷ Lục Vân dùng sức dùng ống tay áo lau một cái nước mắt, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói, từ sáng tạo cái này Huyền Vân Võ Quán lên, mẫu thân vẫn đang chờ Thanh Huyền Tông người, nhưng chờ mười mấy năm Thanh Huyền Tông một mực không người đến. Về sau tại 10 năm trước, mẫu thân cùng cha vì đuổi bắt cái kia phản đồ, chuẩn bị cùng nhau đi tới Huyết Vũ Lâm. Tại trước khi đi, mẫu thân nàng dự cảm đến đây đi khả năng một đi không trở lại, liền tại trước khi lên đường dặn dò chúng ta tỷ đệ, trừ phi chờ đến Thanh Huyền Tông người tới, nếu không vô luận như thế nào đều muốn đem Huyền Vân Võ Quán một mực mở đi, bởi vì đây là nàng cùng Thanh Huyền Tông ở giữa duy nhất liên hệ. Nói đến đây lúc, Lục Vân bỗng nhiên cực nhanh đi đến nhà chính, đem một con đưa tin đĩa ngọc cầm tới. Chợt, nàng ngay trước mặt Hứa Thái Bình, dùng kia đĩa ngọc trịnh trọng đưa tin nói, "Mẫu thân, Thanh Huyền Tông người, Vân Nhi đã đợi đến, ta hiện tại liền đem vật kia giao cho hắn." Lục Như Sương mất tích nhiều năm như vậy, hai tỷ đệ chỉ cần có đại sự, đều sẽ dùng đĩa ngọc hướng nàng đưa tin, dù là biết đối phương khả năng mãi mãi cũng không thu được. Chợt, Lục Vân buông xuống đĩa ngọc, đưa tay sờ một chút trên ngón tay kia cái giới chỉ, từ đó lấy ra một con hộp ngọc, sau đó đem hộp ngọc kia đẩy lên Hứa Thái Bình trước mặt nói, "Mẫu thân nói với ta, nếu như nhìn thấy Thanh Huyền Tông đệ tử, liền đem hộp ngọc này giao cho bọn hắn." Mắt nhìn hộp ngọc kia về sau, Hứa Thái Bình lần nữa nhìn về phía kia Lục Vân hỏi, "Mẫu thân ngươi có hay không nói lấy trong hộp ngọc thả chính là cái gì?" Lục Vân nghĩ nghĩ, sau đó hồi đáp, "Ta chỉ nghe mẫu thân nói, hộp ngọc này bên trong cất giữ chi vật, đem trợ Thanh Huyền chặt đứt kia cực khổ căn nguyên." Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình bỗng nhiên trong lòng siết chặt, không hiểu liền nghĩ đến Cửu Thúc. "Ta có thể nhìn xem sao?" hắn hỏi dò. "Có thể." Lục Vân gật đầu mạnh một cái. "Mẫu thân nói rồi, có thể đi vào U Vân Thiên đệ tử, nhất định là hắn sư ca chọn chúng người." Nàng tiếp lấy lại bổ sung một câu. Chương 36, Phong Thiên Thạch, Thanh Huyền Tông tiểu sư cô. Chương 36, Phong Thiên Thạch, Thanh Huyền Tông tiểu sư cô. Huyền Vân Võ Quán, trong phòng khách. "Ta vẫn cảm thấy, các ngươi Thanh Huyền Tông cho người ta một loại mười phần không cân đối cảm giác. Rõ ràng bảo lưu lấy thời cổ đại tông môn diễn xuất, nhưng các đệ tử tu vi lại không cách nào tới xứng đôi. Cửu Thúc mạnh, rõ ràng sớm đã có 102 chân vũ thiên, nhưng lại cam tâm canh giữ ở Thanh Huyền một góc. Đủ loại này dấu hiệu cho thấy, Thanh Huyền Tông một mực tại cất giấu cái gì?" Gian phòng bên trong, Linh Nguyệt Tiên tử ngồi tại Hứa Thái Bình bên cạnh. Tại phong ấn nhất Diệp Thư Lạc ấn trong lúc đó, nàng mỗi ngày chỉ có thời gian ngắn ngủi có thể hiện thân cùng Hứa Thái Bình gặp mặt, nếu không khả năng liền tâm thần truyền âm đều không được. Những bí mật này đầu nguồn, khả năng đều tại sư phụ ta, Thanh Huyền Tông tiểu sư thúc trên thân. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Trước đó trưởng môn ở trong thư nói, sư phụ hắn khả năng căng cứng không được bao lâu, vô cùng có khả năng cũng cùng điểm này có quan hệ. Hắn hồi tưởng lại trưởng môn lưu cho hắn lá thư này. Từ vừa mới Lục Vân lời nói đến xem, người sư phụ vị tiểu sư muội này hiển nhiên là biết chút ít cái gì mà lại nàng từ chân vũ thiên đi vào U Vân Thiên, chính là vì tìm giải quyết chi pháp. Linh Nguyệt Tiên tử phòng đoán đạo. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía ở trong tay hộp ngọc nói, xem một chút đi. Nếu là lúc trước Thanh Huyền Tông, hắn nhưng thật ra là không có gì tốt quy luyến, nhưng bây giờ không giống nơi đó có hắn trên đời này người thân nhất người. Chỗ hắn nhất định phải biết rõ ràng, nơi đó đã từng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể hảo hảo bảo hộ nơi đó, bảo hộ người ở đó. Giang giác. Như Lục Vân giới thiệu như thế, mở hộp ngọc ra phương thức, chỉ cần độ vào Thanh Huyền Tông đệ tử chân nguyên. Lại nhìn trong hộp ngọc. Cái này không coi là nhỏ, cũng không tính lớn trong hộp ngọc, chỉ thả hai kiện đồ vật. Một phong thư, một khối thuần chừng ba con lớn nhỏ cỡ nắm tay vàng. Đối với phong thư này, Hứa Thái Bình cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng đối với khối này vàng, hắn là thật không nghĩ tới. Dù sao tại tu hành giới, vàng thậm chí không bằng có thể chế tạo binh khí huyền thiết, cho nên hắn rất khó lý giải sư phụ sư muội vì sao muốn mang một khối vàng hồi Thanh Huyền. Bất quá cũng không biết có phải là ảo giác hay không, khi nhìn đến cái này vàng lúc, mắt trái của hắn liên đồng luôn cảm thấy có chút nóng rực. Cuối cùng, hắn vẫn là quyết định trước nhìn lá thư này, lại đi nghiên cứu khối cây vàng. Mặc dù hộp ngọc này bên trong có khắc bảo tồn vật phẩm phù văn, nhưng phong thư này xem ra như cũ có chút phát bảng, đủ thấy sư cô rất sớm đã viết xuống phong thư này. Đem phong thư cầm gần nhìn một chút, chỉ thấy phía trên dùng châm hoa chữ nhỏ viết một hàng chữ, Thanh Huyền Tông đệ tử. Giống như Lục Vân nói, sư cô phong thư này không phải là đặc biệt lưu cho ai, chỉ cần là từ chân vũ thiên Thanh Huyền Tông đến đệ tử đều có thể nhìn. Thanh Huyền Tông đệ tử thân khải. Này tin là vì để phòng ta gặp bất chắc cố ý lưu lại. Để ta đoán một chút, ngươi nếu có thể từ chân vũ thiên thuận lợi đi vào U Vân Thiên, kia chắc là đạt được Kim Lân hội mời. Mà Thanh Huyền Tông còn có thể đạt được mời đệ tử, nên chỉ có sư ca ta Lữ Đạo Huyền đệ tử đi. Như đoán sai, còn mời chớ nên trách tội, coi như là sư cô mở một trò đùa. Vô luận ngươi là ai, khi nhìn đến phong thư này về sau, đều mời nghĩ biện pháp đem hộp ngọc này bên trong cất giấu khối kia kim thạch đưa đến Thanh Huyền. Sư cô biết giờ phút này trong lòng ngươi khẳng định có rất nhiều nghi hoặc, nhưng giấu ở U Vân Thiên lão quái vật nhóm thực tế là quá nhiều, có mấy lời ngay cả viết trên giấy đều có thể bị bọn hắn phát hiện. Đọc đến nơi đây lúc Hứa Thái Bình nhăn lại lông mày, bởi vì trong thư sư cô cách làm cùng Linh Nguyệt Tiên Tử có chút tương tự, hẳn là sư cô cũng bị Nhất Diệp thư để mắt tới rồi. Hứa Thái Bình ngẩng đầu nhìn về phía Linh Nguyệt Tiên Tử, theo ta biết, U Vân Thiên có thể làm đến điểm này hoàn toàn chính xác chỉ có Nhất Diệp thư. Linh Nguyệt Tiên Tử vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Hứa Thái Bình nghe vậy trong lòng căng thẳng, lúc này tiếp tục cúi đầu nhìn xuống, ngươi chỉ cần biết, trong hộp cái này đồ vật là ta du lịch ngũ phương thiên địa 8900 năm qua mới rốt cục tìm được một kiện bảo vật, mà món bảo vật này là phá giải Thanh Huyền Tông vạn năm tử cục, là cứu sư ca ta Lữ Đạo Huyền cửa ải sinh tử khóa, chờ ngươi đem món bảo vật này giao đến Thanh Huyền Tông trưởng môn hoặc là sư ca ta trong tay lúc, bọn họ tất nhiên sẽ đem chọn chuyện chân tướng báo cho tại ngươi. Đọc được một đoạn này, Hứa Thái Bình trong lòng mặc dù vẫn là có rất nhiều hoang mang, nhưng kết hợp trước đó trưởng môn lưu lại lá thư này, hắn đã đại khái có thể suy đoán ra một ít chuyện. Nói cách khác, sư cô sớm tại 7-800 năm trước liền đã biết trưởng môn trong miệng cái kia tử cục, cũng biết sư phụ hắn lại bởi vậy mà bỏ mình, mà nàng vì thế hoa 7-800 năm thời gian tìm được khối đá này thì là phá cục mấu chốt. Hứa Thái Bình cầm lá thư này phòng đoán đạo, kia mấu chốt của vấn đề hẳn là trên khối đá này. Thái Bình, ngươi đem tảng đá kia cầm lấy để ta xem một chút. Linh Nguyệt Tiên Tử cái này lúc mở miệng nói. Hứa Thái Bình điểm một cái, sau đó đưa tay cầm lấy khối kia kim thạch. Từ ở bề ngoài đến xem, tảng đá kia chính là một khối vàng tạo thành, chỉ là rèn đúc thành tảng đá bộ dáng. Linh Nguyệt Tiên Tử tại tường tận xem xét kia kim thạch một lát sau, cuối cùng vẫn là quyết định phân ra một điểm thần nguyên đi cảm ứng một chút. Nhưng ngay tại Linh Nguyệt Tiên Tử đem vươn tay ra trong nháy mắt, một đạo kịch liệt khí tức ba động từ Hứa Thái Bình trong mắt trái khuyết tán ra tới. Chợt, Hứa Thái Bình trong con mắt kia đóa hoa sen đột nhiên nở rộ. Chỉ trong chốc lát, Hứa Thái Bình lòng bàn tay kim thạch đầu bắt đầu hòa tan, cho đến biến thành một quả trứng gà lớn nhỏ, toàn thân hiện lên tử kim sắc, tản ra thất thải quang choáng cổ quái tảng đá. Kim tinh thạch. Hứa Thái Bình hồi tưởng lên, trong tay khối đá này cùng trong điện tịch liên quan tới kim tinh thạch miêu tả rất giống. Bất quá một bên Linh Nguyệt Tiên Tử, khi nhìn đến khối đá này lúc, ánh mắt bên trong lại là toát ra vẻ hoảng sợ thần sắc, đi theo thấp giọng hoảng sợ nói, "Không, đây không phải kim tinh thạch, đây là phong thiên thạch. Người xưa cô tìm được bảo vật là phong thiên thạch." Hứa Thái Bình còn là lần đầu tiên nhìn thấy Linh Nguyệt Tiên Tử thất thố như vậy. Mà tại Linh Nguyệt Tiên Tử nhận ra tảng đá kia về sau, lúc này hướng Hứa Thái Bình truyền âm nói, "Thái Bình, nhanh khép lại liên đồng, ta biết ngươi sư cô muốn dùng cái này phong thiên thạch làm cái gì, nếu như ta suy đoán không sai, tảng đá kia hoàn toàn chính xác có thể cứu ngươi sư phụ mệnh." "Không được, Linh Nguyệt tỷ, mắt trái của ta mất khống chế, nó bây giờ căn bản không nhận khống chế của ta, liền muốn ăn rơi khối đá này." Hứa Thái Bình có chút khẩn trương nói. Hắn giờ phút này, không những không thể nhắm lại mắt trái, ngay cả toàn bộ thân thể đều động đậy không được. "Ta đến khống chế thân thể của ngươi." Tại xác nhận tảng đá kia là phong thiên thạch về sau, Linh Nguyệt Tiên Tử trong óc liên quan tới Thanh Huyền Tông đủ loại nghi hoặc, lập tức tất cả đều cởi ra. Cũng chính vì vậy, nàng mới so Hứa Thái Bình càng rõ ràng hơn, khối này phong thiên thạch đối với toàn bộ Thanh Huyền Tông tầm quan trọng. "Oan." Nhưng lại tại Linh Nguyệt Tiên Tử chuẩn bị lấy thần hồn của mình khống chế lại Hứa Thái Bình thân thể, dùng cái này đến đóng lại kia liên đồng lúc, Hứa Thái Bình trên mu bàn tay Nhất Diệp thư là cấn lại là lại một lần nữa hiện hiện. Chương 37, Phong Thiên Thạch, đến từ liên đồng lễ vật. Chương 37, Phong Thiên Thạch, đến từ liên đồng lễ vật. Dưới sự bất đắc dĩ, Linh Nguyệt Tiên Tử đành phải đi trước đem dấu ấn kia xóa đi. Nếu không kịp thời xóa đi cái này là ấn, nàng cùng Hứa Thái Bình sống không quá đêm nay. Ầm. Mà liên tại Linh Nguyệt Tiên Tử phân thần đi xóa đi dấu ấn kia lúc, bị Hứa Thái Bình nâng ở lòng bàn tay khối kia Phong Thiên Thạch ầm ầm vỡ vụn, đi theo hóa thành vô số nhỏ bé bụi, tất cả đều bị hút vào hắn mắt trái. Cuối cùng, chỉ còn lại chừng hạt gạo một khối rơi vào trong hộp. Thấy cảnh này, Hứa Thái Bình trong lòng trầm xuống. Đi theo, mắt trái của hắn bắt đầu trở nên vô cùng nóng rực, tựa như bỏ vào một khối bàn ủi đồng dạng. Phong Thiên Thạch, đây chính là liền ma thần đều chưa hẳn có thể chém ra tồn tại, thế mà bị ngươi cái này liên đồng ăn rồi. Linh Nguyệt Tiên Tử có chút khó có thể tin mà nhìn xem Hứa Thái Bình kia chỉ chính chạy xuôi máu tươi đôi mắt. Nàng đỗng nhiên ý thức đến, Hứa Thái Bình con mắt này khả năng so với nàng trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. "Linh Nguyệt tỷ, Phong Thiên Thạch đến tột cùng là vật gì? Ta con mắt này vì cái gì như vậy muốn ăn hết nó?" Hứa Thái Bình che mắt, ngữ khí tràn đầy nghi hoặc hướng Linh Nguyệt Tiên Tử hỏi. Linh Nguyệt Tiên Tử đưa tay đè lại Hứa Thái Bình đôi mắt, lấy tự thân thần nguyên giúp Hứa Thái Bình ngăn chặn nàng kia con mắt bên trong cuồng bạo lực lượng. Chờ Hứa Thái Bình trong mắt trái kia cố cuồng bạo lực lượng dần dần lắng lại, nàng lúc này mới giải thích nói, Phong Thiên Thạch lại được xưng chi vì Thiên Môn Thạch. Tại Viễn Cổ Thiên Địa trật tự chưa sụp đổ thời điểm, nó từng bị dùng để xây tạo Viễn Cổ Thiên Đình Thiên Môn, chính là bởi vì cái này đông tây nam bắc bốn phiến thiên môn tồn tại, Cửu Uyên Hoa mấy chục vạn năm đều không thể đánh vào thiên đỉnh. Mà cái này phong thiên thạch không phải là thiên địa dựng dục mà sinh, mà là viễn cổ hỏa thần trúc dung lấy ước vạn tinh kim thạch luyện hóa mà thành. Từ viễn cổ thiên đỉnh sụp đổ, chư thần sau khi ngã xuống, rốt cuộc không ai có thể luyện chế phong thiên thạch. Bây giờ có thể tìm tới phong thiên thạch, đều là bốn phiến thiên môn sau khi vỡ vụn, thất lạc tại thế gian mảnh vỡ. Nhưng cho dù là những mảnh vỡ này, cũng tại trăm vạn năm gian bị người tìm kiếm hầu như không còn, người sư cô có thể tìm tới như thế một khối, quả nhiên là có đại nghị lực. Linh Nguyệt Tiên Tử nói đến đây lúc, ánh mắt bên trong tràn ngập kính ý, mà Hứa Thái Bình nghe đến đó, cũng rốt cuộc thiết thực ý thức đến, vừa mới khối kia phong thiên thạch chân quý. Chờ một chút, Linh Nguyệt tỷ ngươi vừa mới nói, cái này phong thiên thạch là lấy kim tinh thạch luyện chế mà thành, cái này hẳn là chính là ta cái này mắt trái như vậy muốn ăn hết nó nguyên nhân. Hứa Thái Bình bỗng nhiên ý thức đến cái gì? Không có gì bất ngờ xảy ra, nên là như thế. Linh Nguyệt Tiên Tử nhẹ gật đầu. Linh Nguyệt tỷ ngươi có phải hay không đã đoán được ta sư cô tìm tới khối này phong thiên thạch công dụng rồi? Hứa Thái Bình thần sắc có chút ngưng trọng hỏi. Linh Nguyệt Tiên Tử nhẹ gật đầu, sau đó mới tiếp tục nói, viễn cổ thiên đỉnh thiên môn sau khi vỡ vụn, những này tản mát các nơi phong thiên thạch về sau bị Viêm Đế thu thập lại, dựa vào mật luyện thanh đồng rèn đúc chín phiến thanh đồng cửa lớn, dùng cái này đến phong ấn Cửu Huyền chín nơi nhập khẩu. Cái này chín phiến thanh đồng cửa lớn chúng ta lại đem xưng là phong ma môn, giống như là U Vân Thiên Trấn Hải lâu dưới liền có một cái lấy thiên môn mảnh vỡ chế tạo phong ma môn. Nếu ta đoán không sai, ở vào chân vũ thiên chỗ kia Cửu Huyền nhập khẩu, ngay tại các ngươi Thanh Huyền Tông phía dưới. Đồng thời bởi vì một ít nguyên nhân, kia phiến phong ấn Cửu Huyền nhập khẩu kia phiến phong ma môn đã xuất hiện hư hao, cần các ngươi Thanh Huyền Tông dùng một loại nào đó pháp môn lấy hy sinh trong môn tu sĩ làm đại giá đem này ngăn chặn. Mà ngươi vị sư cô này, trải qua nhiều năm như vậy tìm tới cái này phong thiên thạch, chính là vì chữa trị kia phiến phong ma môn, dùng cái này đánh vỡ Thanh Huyền tử cụ. Nghe đến đó, Hứa Thái Bình giật mình. Chẳng lẽ nói, Thanh Huyền Tông đời trước trưởng môn cũng không phải là mất tích, mà là đi niêm phong cửa rồi? Hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại cái kia một cảnh. Hồi tưởng lại trong một cảnh, tiểu sư thúc cùng tiền nhiệm trưởng môn xa nhau lúc một màn kia, càng phát ra khẳng định chính mình phỏng đoán. Cho nên sau đó phải đi niêm phong cửa chính là sư phụ. Hứa Thái Bình lẩm bẩm nói. Nghĩ tới đây, lại nhìn mắt trong hộp ngọc kia, đã chỉ còn lại chừng hạt gạo phong thiên thạch, Hứa Thái Bình bỗng nhiên vô cùng tự trách nói, như vậy quý giá, như vậy trọng yếu đồ vật, thế mà bị ta con mắt này cho hủy rồi. Một cái mắt, hắn có loại muốn đem chính mình con mắt này giữ lại xung động. Thấy thế, Linh Nguyệt Tiên Tử lúc này tiến lên an ủi, Thái Bình, phong thiên thạch bây giờ mặc dù thưa thớt, nhưng cũng không phải không chỗ có thể tìm ra. Nghe vậy, Hứa Thái Bình lúc này sắc mặt vui mừng, tranh thủ thời gian hướng Linh Nguyệt Tiên Tử hỏi, Linh Nguyệt tỷ, phương pháp gì? Linh Nguyệt Tiên Tử cười cười, chỉ trong hộp ngọc kia chừng hạt gạo phong thiên con đường bằng đá, ngươi đừng quên, ngươi còn có địa quả tại, chỉ cần tìm được đã từng thiên môn di tích, lại gieo xuống địa quả đi theo viên phong thiên đá bể mảnh, tất nhiên có thể sinh ra hoàn chỉnh phong thiên thạch. Hứa Thái Bình nghe vậy lập tức một mặt giật mình nói, đúng vậy à, ta làm sao đem địa quả cấp quên? Mà lại, tu bổ phong ma môn phương pháp, không phải là chỉ có phong thiên thạch cái này một loại, chờ ngươi lần này từ U Vân Thiên trở về, chúng ta có thể nghĩ biện pháp, trước tạm thời đem kia phong ma môn phong ấn lại, sau đó lại chậm rãi tìm kiếm phong thiên thạch. Linh Nguyệt Tiên Tử tiếp lấy còn nói thêm, đa tạ Linh Nguyệt tỷ. Hứa Thái Bình liền nói ngay tạ đạo. Việc này cũng trách ta, nếu không phải ta như vậy tò mò, có lẽ ngươi kia đôi mắt liền không có cơ hội ăn hết phong thiên thạch. Linh Nguyệt Tiên Tử cười lắc đầu. Bất quá muốn địa quả trồng ra phong thiên thạch loại này phẩm giai bảo vật, ngươi tu vi nhất định phải đột phá hóa cảnh, nếu không địa quả không có cách nào hoàn thành lần thứ 5 nốt loại. Nàng đỗng nhiên một mặt nghiêm túc nhìn về phía Hứa Thái Bình. Ta rõ ràng, thành bại liền nhìn lần này Huyết Vũ Lâm chi hành. Hứa Thái Bình dùng sức gật đầu một cái. Ách, mà liền tại hai người chuẩn bị thảo luận một chút, tiếp xuống nên vì đi vào Huyết Vũ Lâm, chuẩn bị thứ gì lúc, Hứa Thái Bình mắt trái bỗng nhiên lại một lần nữa phát ra toàn tâm đau đớn. Sau đó, một đạo thiếu niên âm thanh ở trong đầu hắn vang lên, đây là tạ lễ. Thanh âm này Hứa Thái Bình luôn cảm thấy ở nơi đó đã nghe qua, nhưng chính là nghĩ không ra. Mà tại thanh âm này vang lên một cái chớp mắt, trong cơ thể hắn chân nguyên bắt đầu không bị khống chế tuôn hướng mắt trái. Theo sát lấy, từng bức họa bắt đầu nhanh chóng tại Hứa Thái Bình trong óc thoáng hiện. Những hình ảnh này mặc dù thoáng hiện phi thường nhanh chóng, nhưng Hứa Thái Bình lại cảm giác giống như là tự mình trải qua đồng dạng. Càng thêm quỷ dị lúc, những hình ảnh này bên trong phát sinh thời gian, dường như không phải quá khứ, mà là tương lai. Hô, hô, hô. Một lát sau, Hứa Thái Bình tựa như là một cái người chết chìm bình thường, từng ngụm thở hổn hển. Một bên Linh Nguyệt Tiên Tử nhìn thấy Hứa Thái Bình bộ dáng này về sau, lúc này một mặt lo lắng mà hỏi thăm, Thái Bình, có phải hay không con mắt này lại xảy ra vấn đề gì? Linh Nguyệt tỷ đang hô hấp bình phục một chút về sau, Hứa Thái Bình bỗng nhiên ánh mắt mang theo một tia khó có thể tin nhìn về phía Linh Nguyệt Tiên Tử nói, ta vừa vặn giống nhìn thấy mấy ngày sau phát sinh sự tình, mà lại ta giống như bị người giết. Chương 38, thất kiếp chú, mắt trái cùng nhất Diệp Thư giao thủ. Chương 38, thất kiếp chú, mắt trái cùng nhất Diệp Thư giao thủ. Hôm sau sáng sớm, các ngươi làm sao không ăn? Nhìn thoáng qua trên bàn một bát bát cháo, còn có một cái bánh thịt, lại liếc mắt nhìn trước mặt tỷ đệ, Hứa Thái Bình đột nhiên hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, Thái Bình đại ca, chúng ta đã ăn qua. Lục Vân có chút không dám đi xem Hứa Thái Bình. Lục Văn ngươi đây. Hứa Thái Bình lại đem ánh mắt nhìn về phía một bên Lục Văn. Thái Bình đại ca, ta cũng ăn qua. Lục Văn liếm môi một cái, sau đó lại xông Hứa Thái Bình cởi mở cười một tiếng. Nghe lời của hai người, Hứa Thái Bình nhăn lại lông mày. Hắn dĩ nhiên không phải bởi vì hai tỷ đệ lời nói dối có thiện ý mà nhíu mày, để hắn cau mày là hai tỷ đệ lời nói cùng hắn hôm qua dùng mắt trái nhìn thấy giống nhau như lúc. Hứa Thái Bình không nói gì, trực tiếp đứng dậy từ bếp lò bên cạnh trong tủ quậy lấy ra hai con bát hai cặp đũa, cùng nhau ăn đi. Hứa Thái Bình đem một bát cháo chia hai bát, lại đem khối thịt kia bánh chia ba phần, đưa cho tỷ đệ hai người một phần. Tỷ đệ hai đầu tiên là sững sờ, tiếp theo liền nhìn cái kia tỷ tỷ Lục Vân cười nhìn một bên Lục Văn một cái nói, ăn đi, A Văn. Ừm. Thì ngươi cũng ăn. Lục Văn khéo léo nhẹ gật đầu, nhìn xem hiểu chuyện phải có chút làm cho đau lòng người tỷ đệ. Hứa Thái Bình thoáng qua cảm thấy một chút lòng chua xót sau khi, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì vừa mới hắn phân bánh, phân cháo một màn này, không phải là hắn hôm qua nhìn thấy hình tượng. Tại hắn hôm qua nhìn thấy trong tấm hình. Buổi sáng hôm nay cái này sáng sớm, Lục Vân chuẩn bị cho hắn cháo cùng bánh thịt, nhưng hắn bởi vì đau lòng hai tỷ đệ cũng không có ăn, mà là đi trên đường mua chút ăn uống trở về. Nhưng kết quả Lục Vân bởi vì lòng tự trọng quá mạnh, một người yên lặng trở về phòng, khóc hồi lâu. Cho nên mắt trái của ta hôm qua nhìn thấy, không phải là hoàn toàn là tương lai, vẹn vẹn chỉ là một loại khả năng. Hứa Thái Bình một bên uống bảo cháo, một bên cùng Linh Nguyệt Tiên Tử ở trong lòng giao lưu đạo. Cái này cùng ta đoán giống nhau, ngươi kia chỉ liên đồng chúng ta đã biết kia mấy thứ năng lực bên ngoài, còn có suy diễn thiên cơ năng lực. Ngươi hôm qua thấy chi cảnh tượng, không phải là tương lai sắp sửa phát sinh chi cảnh tượng, mà là có thể sẽ phát sinh chi cảnh tượng. Linh Nguyệt Tiên Tử âm thanh tại Hứa Thái Bình trong óc vang lên. Kỳ thật đêm qua, tại tỉ mỉ suy nghĩ một phen về sau, Hứa Thái Bình rất nhanh liền hồi tưởng lên, nói câu kia đây là tạ lễ âm thanh, cùng hắn tại Trích Tinh Đài lúc kia âm thần âm thanh giống nhau ý hệ. Khác biệt duy nhất chính là, thanh âm này bây giờ càng giống là người. Cho nên hắn có thể khẳng định, để cho mình nhìn thấy tiếp xuống mấy ngày hình tượng đoạn ngắn khẳng định là chính mình cái này liên đồng. Cũng chính vì vậy, hắn hiện tại đối cái này liên đồng là vừa yêu vừa hận. Hắn tự nhiên không cần phải nói mỗi ngày ít nhất tiêu hao hơn 10 viên kim tinh tiền không nói, còn đem trọng yếu như vậy phong thiên thạch cho nuốt. Yêu tự nhiên là bởi vì nó liếm khí, tụ khí năng lực. Mặt khác, nếu là nó cái này suy diễn thiên cơ năng lực cũng là thật vậy lần này thật có thể xem như công tội bù nhau. Bởi vì tại hắn hôm qua nhìn thấy trong tấm hình, tiếp xuống thời gian 3 tháng, Hứa Thái Bình đem chí ít gặp gỡ 7 lần kiếp nạn, mà lại là nhiều lần chí mạng. Thái Bình, ngươi nói ngươi tại những hình ảnh kia đoạn ngắn bên trong, nhìn thấy chính mình hết thảy chết 7 lần đúng không? Linh Nguyệt hiện tại cái này lúc lại mở miệng nói. Không sai, nhưng trừ lần thứ nhất, ta nhìn thấy kỹ càng sau khi trải qua, đằng sau 6 lần chỉ biết đại khái thời gian cùng địa điểm, còn có một số trước kia từ trước đến nay chưa thấy qua người. Hứa Thái Bình cắn miệng bánh thịt, ở trong lòng hướng Linh Nguyệt Tiên Tử hồi đáp. Có chút kỳ quái. Linh Nguyệt Tiên Tử ngữ khí có chút hoang mang lẩm bẩm nói. Linh Nguyệt tỷ, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy, ta lần này gặp gỡ kiếp họa số lần quá mức thường xuyên một chút. Hứa Thái Bình lại uống một ngụm cháo. 3 tháng ngắn ngủi bên trong, liên tiếp gặp gỡ 7 lần sát sinh chi họa. Linh Nguyệt Tiên Tử từ tối hôm qua bắt đầu, vẫn tại suy nghĩ chuyện này. Cũng có khả năng, đích thật là vận khí ta quá kém. Hứa Thái Bình có chút tự giễu ở trong lòng nói. Vận khí chờ một chút, ta nhớ tới. Nghe được Hứa Thái Bình trong miệng vận khí hai chữ về sau, Linh Nguyệt Tiên Tử giống như là bị điểm tỉnh bình thường, sau đó mới mang theo vài phần phẫn nộ nói, có người cho ngươi ta hạ thất kiếp chú. Thất kiếp chú? Hứa Thái Bình đối với cái tên này phá lệ lạ lắm. Thất kiếp chú là nhất diệp thư độc hữu thần thông một trong, coi như ngươi cùng nhất diệp thư chủ nhân chưa từng gặp mặt, nhưng chỉ cần tên của ngươi xuất hiện tại nhất diệp thư bên trên, hắn liền có thể cho ngươi gieo xuống thất kiếp chú. Mà cái này thất kiếp chú chính là 7 đạo vận rủi, khi hắn hạ xuống lúc, ngươi gặp gỡ người, đi qua cầu, thậm chí là trên mặt đất tùy ý nhặt lên một viên trái cây, cũng có thể trở thành tử kiếp của ngươi. Khó lòng phòng bị. Linh Nguyệt Tiên Tử ngữ khí phá lệ ngưng trọng giải thích nói. Hứa Thái Bình nghe vậy ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngạc nhiên thần sắc. Nhất Diệp Thư chủ nhân, đối ta gieo xuống cái này thất kiếp chú, không phải là đã phát hiện ta? Hắn có chút bận tâm hướng Linh Nguyệt Tiên Tử hỏi. Bởi vì dựa theo Linh Nguyệt Tiên Tử thuyết pháp, Nhất Diệp Thư tại cảm ứng được Linh Nguyệt Tiên Tử khí tức về sau, là vô pháp ngay lập tức chuẩn xác phát hiện này vị trí ở chỗ đó. Nhất định phải tại rộng tung lưới, tại 3000 người bên trong, từng bước sàng lọc. Mà quá trình này, chỉ ít cần 3 tháng. Nhưng bây giờ Hứa Thái Bình trực tiếp bị chồng lên thất kiếp chú, cái này khiến hắn không thể không hoài nghi, chính mình cùng Linh Nguyệt tỷ vị trí, phải chăng đã bị Nhất Diệp Thư chủ nhân phát hiện? Vừa vặn trái lại, cái này thất kiếp chú xuất hiện, vừa vặn chứng minh Nhất Diệp Thư chủ nhân, trước mắt đối với chúng ta vị trí không có đầu mối. Vì sao nói như vậy? Bởi vì thật muốn tìm đến vị trí của chúng ta, hắn liền sẽ không dùng thất kiếp chú loại này có tổn hại tự thân khí vận thuật pháp. Kia hắn vì sao vừa lúc trên người ta gieo xuống thất kiếp chú ngữ? Hắn không chỉ là ở trên thân thể ngươi gieo xuống thất kiếp chú, hắn là tại kia 3000 người trên thân, toàn bộ gieo xuống thất kiếp chú. Nghe được Linh Nguyệt Tiên Tử lời này, Hứa Thái Bình đang muốn cắn xuống cuối cùng một ngụm bánh thịt miệng, lập tức cứng tại nơi đó. Chương 39, thất kiếp chú, Bàn Long Tháp cùng Khốn Long Tháp. Chương 39, thất kiếp chú, Bàn Long Tháp cùng Khốn Long Tháp 3000 người. Hứa Thái Bình chỉ cảm thấy chính mình vẫn là xem nhẹ những này đại tu sĩ nhóm làm việc tàn độc trình độ. Hắn tất nhiên là bởi vì chậm chạp tìm không thấy ta, liền dứt khoát đem 3000 người toàn chồng lên thất kiếp chú, thà giết lầm chớ không tha lầm. Linh Nguyệt Tiên Tử ngữ khí trở nên có chút lạnh như băng. Hứa Thái Bình một bên nhai nuốt lấy miệng bên trong cuối cùng một ngụm bánh thịt, một bên ở trong lòng lẩm bẩm nói, "Linh Nguyệt tỷ, nói như vậy đến, ta cái này mắt trái hôm qua để ta nhìn thấy kia 7 tráng sát sinh chi họa, chính là vì giúp ta giải cái này thất kiếp chú." Linh Nguyệt Tiên Tử nghe nói như thế cũng là khẽ giật mình, bởi vì nàng đỗng nhiên cũng ý thức đến điểm này. Nếu thật là như thế, vậy lần này sẽ là ngươi cái này mắt trái cùng Nhất Diệp Thư một trận cách không đọ sức. Linh Nguyệt Tiên Tử cũng cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Nàng không nghĩ tới, Hứa Thái Bình trong lúc vô tình đạt được mắt trái, lại có thể khắc chế nhất Diệp Thư loại này thần vật. Hiện tại có một cái vấn đề lớn nhất. Hứa Thái Bình cầm lấy chén cháo đem bên trong còn lại cuối cùng một ngụm cháo uống xong, đồng thời ở trong lòng đối Linh Nguyệt Tiên Tử nói, dựa theo liên đồng suy diễn, hôm nay buổi chiều, ta tại từ nhặt của rơi trai trên đường trở về, sẽ bị một đám đoạt bảo tu sĩ ám sát, Linh Nguyệt tỷ ngươi cảm thấy ta có đi hay là không? Nhặt của rơi trai chính là Nam Sở Đô Thành, lớn nhất một chỗ buôn bán pháp bảo, phù lục đan dược hiệu bơn. Trừ bình thường địa giai cùng địa giai trở xuống pháp bảo đan dược bên ngoài, nhặt của rơi trong phòng viện còn sắp đặt chuyên môn phòng đấu giá, dùng để đấu giá thiên giai cùng thiên giai trở lên bảo vật. Tại Hứa Thái Bình trong kế hoạch ban đầu, bọn họ sẽ tại nhặt của rơi trai mua xong đốt loại cần thiết thiên giai chân hỏa phù, tiếp xuống 3 tháng thậm chí thời gian dài hơn cần thiết đan dược, phù lục. Sau đó liền sẽ đứng dậy đi tới Huyết Vũ Lâm. Ta một mực quên hỏi ngươi, tại ngươi mắt trái hôm qua nhìn thấy cảnh tượng bên trong, ngươi đến cùng là bởi vì mua cái nào kiện bảo vật, cuối cùng bị đám người kia để mắt tới? Linh Nguyệt Tiên Tử hỏi. Một kiện tên là Bàn Long Tháp bảo vật, dựa theo hiệu buôn giới thiệu đây là một kiện dùng để phòng thân bảo vật. Pháp bảo thôi động về sau đi vào trong tháp đóng lại cửa tháp, trong vòng 6 năm ngoài tháp người tiến không được, trong tháp người ra không được, nhưng trừ cái đó ra, cũng vô quá mức chỗ đặc thủ. Bất quá tại ta mắt trái nhìn thấy cảnh tượng bên trong, Linh Nguyệt tỷ ngươi đặc biệt coi trọng món bảo vật này, cụ thể vì cái gì lúc ấy Linh Nguyệt tỷ ngươi cũng không nói, về sau chúng ta liền bị kia mấy tên tu sĩ để mắt tới. Hứa Thái Bình tỉ mỉ hồi ức một chút, sau đó ở trong lòng trả lời Linh Nguyệt Tiên Tử đạo. Bàn Long Tháp, ta ấn tượng bên trong, giống như không có gì lợi hại bảo vật gọi cái tên này. Chờ một chút, trong vòng 6 năm không cho phép xuất nhập, lại có thể để cho ta như thế để ý. Kia không phải là Khốn Long Tháp? Linh Nguyệt Tiên Tử bỗng nhiên hoảng sợ nói. Món bảo vật này rất lợi hại. Hứa Thái Bình thả tay xuống bên trong chén cháo, ở trong lòng hướng Linh Nguyệt Tiên Tử hỏi. Món bảo vật này bản thân, mặt ngoài nhìn trừ kiên cố vô cùng bên ngoài, cũng vô đặc biệt thần thông, nhưng trên thực tế nó lại là một kiện ít có khắc tu di giới tử trận pháp bảo, này phía sau càng có khả năng liên quan đến một cọc cùng chân long có liên quan cực lớn bí ẩn. Chúng ta Lâm Viên các ngũ tịch từng mở ra giá trên trời, muốn tìm được món bảo vật này. Nếu là có thể, Thái Bình ngươi nhất thiết phải đưa nó đem tới tay, coi như ngươi đối món kia bí ẩn không có hứng thú, cũng có thể đem này xem như cùng Lâm Viên các ngũ tịch giao dịch pháp bảo. Linh Nguyệt Tiên Tử ngữ khí mang theo vẻ hưng phấn đạo. Hứa Thái Bình nghĩ nghĩ, sau đó âm thầm gật đầu nói, nguyên bản ta không có ý định né tránh nhặt của rơi trai, dù sao đã biết nguy hiểm, xa muốn so nguy hiểm không biết dễ dàng đối phó. Ta cũng là như vậy nghĩ, coi như ngươi né tránh hôm nay nguy hiểm, chỉ cần kia vận rủi không tán đi, như cũng vẫn là sẽ xuất hiện mới nguy hiểm, cho nên cùng này tránh né, còn không bằng nghĩ biện pháp hóa giải. Linh Nguyệt Tiên Tử rất là tán thành hồi đáp. Mà liền tại lúc này, Lục Vân có chút nhút nhát hướng Hứa Thái Bình hỏi, Thái Bình đại ca, ngươi ăn no không? Hứa Thái Bình thu hồi tâm thần, sau đó cười đem cái chén không hướng Lục Vân đưa tới nói, đây là ta đến U Vân Tiên đến nay, ăn đến bữa ăn ngon nhất điểm tâm. Thái Bình đại ca chớ có an ủi ta, ngươi đường xa mà đến, là ta chiêu đãi không chủ đáo. Lục Vân hốc mắt hồng hồng tiếp nhận bát. A Vân muội muội, ta đêm nay lại muốn mượn các ngươi Huyền Vân Võ Quán khoản đãi xung đức pháp sư bọn hắn, số tiền này ngươi cầm đi mua chút thịt rượu. Hứa Thái Bình đem một túi hơn ngàn viên kim tinh tiền nhét vào Lục Vân trong tay. Cái này, nhiều như vậy kim tinh tiền. Khi nhìn đến trong túi tất cả đều là kim tinh tiền về sau, Lục Vân mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. U Vân Tiên cũng là dùng kim tinh tiền đã từng Huyền Vân Võ Quán chuyện làm ăn thịnh vượng lúc, nàng cùng Lục Vân thậm chí mỗi tháng đều sẽ đạt được một viên kim tinh tiền, cho nên cũng không lạ lắm. Chỉ bất quá như thế số lượng kim tinh tiền hắn đây là lần thứ nhất thấy. Thái Bình đại ca, những này ta không. Mẫu thân ngươi là ta sư cô, chớ có cùng ta khách khí. Hứa Thái Bình mười phần quả quyết đem túi tiền một lần nữa nhét vào Lục Vân trong ngực. Mà lại số tiền này là ta cho Huyền Vân Võ Quán vượt qua cửa ải khó khăn dùng, ngươi hẳn là thật muốn trơ mắt nhìn sư cô tâm huyết cứ như vậy hủy đi. Hắn đối Lục Vân quên. Vừa nghe đến Huyền Vân Võ Quán, Lục Vân nguyên bản coi như ánh mắt kiên định, lập tức buông lỏng. Ngươi cũng biết, ta là tới tham gia Kim Lân hội tiếp xuống thời gian 6-7 năm cũng sẽ ở U Vân Thiên, không có Huyền Vân Võ Quán, ta đi đâu đặt chân? Hứa Thái Bình xông Lục Vân cười cười. Đa tạ Thái Bình đại ca, ta nhất định dùng số tiền này đem Huyền Vân Võ Quán xử lý tốt. Lục Vân hướng Hứa Thái Bình nói tiếng cảm ơn, ngữ khí vô cùng kiên định nói. Phanh, phanh, ầm. Nhưng vào lúc này, tiểu viện môn đống nhiên bị người gõ vang. Ai nha? Lục Vân rối cổ hướng cổng phương hướng nhìn lại, đồng thời cẩn thận đem túi tiền cất kỹ. Tiểu tăng Sùng Đức, chuyên tới để bái kiến Thái Bình công tử. Ngoài cửa vang lên Sùng Đức hòa thượng âm thanh. Chương 40, nhặt của rơi trai, Xích Châu Quốc Xích Diễm Thạch. Chương 40, nhặt của rơi trai, Xích Châu Quốc Xích Diễm Thạch. Ta đi mở cửa. Hiểu chuyện Lục Văn một thanh đứng lên, muốn đi mở cửa. Không cần ta cùng Sùng Đức pháp sư đã hẹn xong, hôm nay muốn đi bên trong thành thấy một vị cố nhân. Hứa Thái Bình vỗ vỗ Lục Văn bả vai. Nói xong, hắn trực tiếp tốc hành chạy bộ tới cửa, kéo ra cửa sân. Sớm tại hôm qua hắn cũng đã cùng Sùng Đức hẹn xong, hôm nay cùng nhau đi nhặt của rơi trai chọn mua ít đồ. A Di Đà Phật, Thái Bình thí chủ, xe ngựa đã chuẩn bị tốt, chúng ta có thể khởi hành đi tới nhặt của rơi trai. Đứng ở cửa Sùng Đức, cười rạng rỡ nhìn về phía Hứa Thái Bình. Hắn giờ phút này giống như là biến thành người khác bình thường, nhìn Hứa Thái Bình ánh mắt tất cả đều là định nọ chi sắc. Rất rõ ràng, đêm qua hắn hẳn là bị Quảng Trạch trụ trì lại giáo huấn một trận. Làm phiên Sùng Đức pháp sư. Hứa Thái Bình gật đầu cười. Nhặt của rơi trai, Thiên Hộ. Thái Bình thí chủ, tiểu tăng mạo muội hỏi một câu, ngài thật là lần đầu tiên tới nhặt của rơi trai sao? Nhìn xem tại nhặt của rơi trong phòng, xe nhẹ đường quen chọn dữ liệu, đan dược còn có phụ lục, Hứa Thái Bình, Sùng Đức hòa thượng một mặt kinh ngạc. Hoàn toàn chính xác không tính lần thứ nhất. Hứa Thái Bình một bên đem một viên kim tinh tiền đưa cho trước mặt lấy tiền trưởng quỹ, lại đem trên quầy trưng bày dữ liệu, tất cả đều thu nhập trong hồ lô. Bọn hắn hiện tại là tại nhặt của rơi chai lầu 2, mặc dù bên trong dược liệu phẩm cấp rất thấp, nhưng Hứa Thái Bình lấy ra luyện chế tụ khí đan vẫn là đầy đủ. Không phải lần thứ nhất, Xuân Đức Hòa Thượng vô cùng ngạc nhiên. Căn bản không cần Hứa Thái Bình giải thích, hắn cũng đã ở trong lòng vì Hứa Thái Bình vừa mới thuận miệng nói ra câu nói này, làm ra mười mấy loại suy đoán, cũng đem những này suy đoán không rõ chi tiết báo cho bản nhược chùa trụ chỉ Quảng Trạch. Nha, Tề Vũ Tề công tử, ngài cần cái gì lên tiếng chào hỏi là được, cái nào cần phải tự thân tới cửa. Cái này lúc lầu hai trưởng quỹ bỗng nhiên từ sau quay đi ra, tự mình đón lấy vừa mới lên lâu một vị công tử ca. Hứa Thái Bình ngẩng đầu dò xét kia công tử ca liếc mắt một cái, chợt liền nhíu mày trong lòng nói, Linh Nguyệt tỷ, ta mắt trái thấy cảnh tượng bên trong, dẫn người chặn giết ta chính là vị này. Cái kia ngược lại là trùng hợp, ngươi chờ một chút nghĩ biện pháp tới gần hắn một chút, ta ở trên người hắn lưu một đạo thần hồn ấn ký, đến lúc đó hắn có dị động, ta có thể ngay lập tức cảm thấy được. Linh Nguyệt tiên tử cười nói, không thể không nói, sớm dự báo hết thảy về sau, làm lên chuyện đến chính là muốn thuận tiện rất nhiều. Nhưng đáng tiếc là, trừ lần này họa sát thân bên ngoài, mặt khác 6 lần sát sinh chi họa, mắt trái của hắn đều chỉ suy diễn ra một chút giải rác hình tượng. Thái Bình thí chủ, vị này Tề Vũ Tề công tử, chính là Nam Sở đời thứ 3 gia Tề gia trưởng tử, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ tham gia 7 năm sau Kim Lân hội. Thấy Hứa Thái Bình nhìn chằm chằm kia Tề Vũ nhìn, Sung Đức lúc này tiến lên hướng Hứa Thái Bình giải thích một câu. Hứa Thái Bình khẽ bước cằm, chúng ta cũng đi lầu 3 nhìn xem. Nói lấy hắn cũng cất bước hướng lầu 3 cầu thang đi đến. Tại hắn mắt trái nhìn thấy hình tượng bên trong, ngày ấy hắn xác thực tại lầu 3 cùng Tề Vũ có qua gặp mặt một lần, nhưng lúc đó Hứa Thái Bình hoàn toàn không ngờ tới, hắn sẽ tại về sau gọi người chặn giết chính mình. Uy, đây là công tử chúng ta nhìn chúng ngươi dựa vào cái gì lấy đi? Mới lên tới lầu 3, Hứa Thái Bình liền nghe được tiếng cãi vã. Dương mắt xem xét, một tên mi thanh mục tú tiểu nha hoàn chính nắm lấy một khối hỏa hồng sắt tảng đá gắt gao không buông tay. Tại kia tiểu nha đầu bên cạnh, còn có một tên làn da trắng nõn, khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ công tử ca. Mà cướp đoạt tiểu nha hoàn trong tay kia hỏa hồng sắt tảng đá thì là kia Tề gia đại thiếu còn lại một tên thủ hạ. Lấy ra đem ngươi. Kia Tề gia đại thiếu thủ hạ đem dùng tới chân nguyên một cước, nặng nề mà đá vào kia tiểu nha hoàn trên thân. Phanh một tiếng, tiểu nha hoàn hộ thể cương khí bị đập nát, thân thể bị đá đến liên tục rút lui mấy bước, khối kia hỏa hồng sắt tảng đá cũng lập tức rời tay. Đối với trước mắt một màn này, Hứa Thái Bình rất có ấn tượng, bởi vì tại hắn mắt trái nhìn thấy trong tấm hình liền có một màn này. Hai người này tranh đoạt chi vật, tên là Xích Diễm Thạch, thu từ Man Hoang Xích Châu. Tương truyền cái này Xích Châu quốc diệt quốc lúc, ngay lúc đó Xích Châu đại đế vì không để cung nội bảo vật rơi vào cựu địch chi thủ, liền lấy đại thần thông đem Xích Châu quốc Xích Diễm núi hòa tan, lại lấy hòa tan sau dung nham đem những bảo vật này tất cả đều phong ấn trong đó. Cho nên nếu như vận khí tốt, một chút Xích Diễm trong đá là có thể khai ra Xích Châu quốc đã từng bảo vật. Nhưng vật này chính là cược, không đem Xích Diễm Thạch mở ra, ai cũng không biết bên trong là cái gì. Thấy Hứa Thái Bình tựa hồ đối với kia Xích Diễm Thạch sinh ra hứng thú, Sung Đức lúc này hướng hắn giải thích lên. Đối với tảng đá kia lai lịch, Hứa Thái Bình tự nhiên là biết đến. Thậm chí hắn không chỉ là biết lai lịch, còn biết trong này kia một khối Xích Diễm Thạch là thật có thể mở ra bảo vật. Dù sao, trong mắt trái hình tượng bên trong, hắn vì chờ đợi Sung Đức cầm tới đi vào phòng đấu giá tư cách, ở chỗ này chờ nhanh một canh giờ. Chí ít nhìn xem bọn hắn mở trên trăm tảng đá. Ngươi trả cho ta tảng đá, đây là công tử chúng ta chọn hồi lâu mới cho chúng. Cái này lúc vừa mới cùng Tề Vũ tranh đoạt tảng đá tiểu nha hoàn, một mặt quật cường từ dưới đất bò dậy, lần nữa phóng tới kia Tề Vũ, ý đồ từ Tề Vũ trong tay cướp đi khối kia Xích Diễm Thạch. "Tiểu Thanh." Nha hoàn kia công tử thấy thế, một tay lấy này giữ chặt, sau đó ôn nhu quy lơn, "Tính ta cũng chính là tùy ý chọn tảng đá, muốn mở ra nhìn một cái mà thôi, hắn muốn liền để hắn đem đi đi." Nghe nói như thế, Tề gia những cái kia thủ hạ cười vang một tiếng. Công tử này rộng lượng, nhìn trong mắt bọn hắn, hoàn toàn chính là mềm yếu. "Nơi này là nhặt của rơi trai không phải nhà ngươi, không phải ngươi chọn chúng chính là ngươi." Cái này lúc kia Tề Vũ xông kia thanh sam công tử cười lạnh. Tiểu nha hoàn muốn phản bác, kết quả lại bị kia công tử ngăn lại. "Tiểu cô nương, vừa mới tảng đá kia, so cái này một khối phải kém nhiều, bằng không ngươi cùng công tử nhà ngươi thử một chút khối này." Ngay tại hai người sắp lúc rời đi, một tên thanh niên bỗng nhiên tay nâng lấy một khối Xích Diễm Thạch đứng ở trước mặt bọn hắn, cười nói với bọn họ. Thanh niên này, dĩ nhiên chính là Hứa Thái Bình. Chương 41, thập di trai, nhất thiết phải cầm xuống bàn long tháp. Chương 41, thập di trai, nhất thiết phải cầm xuống bàn long tháp. Như Liên Đồng thấy không sai, kia Hứa Thái Bình trong tay giờ phút này cầm khối này Xích Diễm trong đá, cất giấu sẽ là một thanh phẩm giai tại thiên giai linh binh đoạn nhận. Nếu khối đá này như thế tốt, ngươi vì sao không chính mình mua đi? Tiểu nha hoàn một mặt nghi ngờ nhìn về phía Hứa Thái Bình. Nàng bên cạnh tên kia dáng người thon dài, khuôn mặt trắng non tuấn tú công tử, nhìn về phía Hứa Thái Bình ánh mắt đồng dạng tràn ngập hoang mang. Bởi vì ta mang không đủ tiền. Hứa Thái Bình cười cười nói, ngươi không đủ tiền, cho nên muốn để chúng ta giúp ngươi mua xuống. Tiểu nha hoàn một mặt khó có thể tin nhìn về phía Hứa Thái Bình. Sẽ không không công để các ngươi mua, nếu là mở ra đồ tốt, chúng ta chia 5 năm. Hứa Thái Bình trên mặt vẫn như cũ duy trì mỉm cười thản nhiên. Chúng ta ra tiền mua xuống tảng đá kia, còn phải cùng ngươi chia 5 năm sổ sách. Ngươi người này, đầu óc có phải hay không có vấn đề nha? Tiểu nha hoàn tức giận đến hai tay chống nạnh. Không chỉ là tiểu nha hoàn, ngay cả một bên vây xem cũng cảm thấy Hứa Thái Bình đề nghị này mười phần hoang đường. Trong lúc nhất thời, lầu ba lực chú ý của chúng nhân lập tức từ Tề gia đại thiếu Tề Vũ trên thân chuyển rời đến Hứa Thái Bình cùng kia tiểu nha hoàn chủ tớ trên thân hai người. Mà đây cũng chính là Hứa Thái Bình muốn hiệu quả. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn ẩn nấp lên khí tức cùng thân hình chân thân, lúc này mới có thể đem thần hồn ấn ký thần không biết quỷ không hay đánh vào kia Tề Vũ trên thân. Đến nỗi tiểu nha hoàn chủ tớ có thể đáp ứng hay không đề nghị của hắn, kia không quan trọng. Rất có lời nếu có thể mở ra một kiện thiên giai linh binh lời nói, coi như chia 5 năm sổ sách, các ngươi cũng có thể thu được 10 lần ích lợi. Hứa Thái Bình một bộ đương nhiên bộ dáng đạo: "Công tử, chúng ta chớ để ý người này, hắn chính là cái tay không bắt cướp đại lừa gạt." Tiểu nha hoàn trừng Hứa Thái Bình liếc mắt một cái, sau đó lôi kéo bên cạnh công tử, liền đi lên lầu. Thấy thế Hứa Thái Bình mặc dù khắp khuôn mặt là tiếc nuối thần sắc, nhưng trong lòng một khối đá lớn lại là rơi xuống, bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn chân thân thuận lợi giúp Linh Nguyệt tiên tử trên người Tề Vũ gieo xuống thần hồn ấn ký. Đại công cáo thành. Hứa Thái Bình vỗ lưng một cái. Hiện tại, hắn chỉ cần chờ Sung Đức cầm tới thông hành lệnh, liền có thể lên tới lầu 4 cầm cố đường. Đi qua cái này hơn nửa ngày thời gian kiểm nghiệm, Hứa Thái Bình càng phát ra khẳng định, chính mình mắt trái thấy hoàn toàn chính xác giống như là Linh Nguyệt tiên tử nói tới như vậy, là một loại đối với thiên cơ suy diễn, mà không phải chân chính trông thấy tương lai. Loại này suy diễn chi lực, không có gì bất ngờ xảy ra cũng là đến từ man hoang vị kia âm thần, chỉ bất quá nếu là mỗi lần suy diễn đều phải tiêu hao một viên phong thiên thạch, năng lực này có cùng không có giống như cũng không có gì khác biệt. Hứa Thái Bình ở trong lòng thầm nói, tiểu sư cô hoa 800 năm thời gian mới tìm đến một viên phong thiên thạch, hắn coi như có địa quả, có thể lại trồng ra đến một khối chỉ sợ cũng đã là cực hạn. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Ngay tại Hứa Thái Bình trả tiền, cầm trong tay khối kia xích diễm thạch mua lại cũng không lâu lắm, một trận tiếng bước chân dồn dập đột nhiên từ phía sau hắn truyền đến, đi theo liền gặp một cái tay kéo hắn lại tay áo nói, chờ một chút, khối đá này ta mua. Hứa Thái Bình nhìn lại, phát hiện người tới thế mà là vị kia vừa mới bị tiểu nha hoàn lôi đi tuấn tú tiểu công tử. Ngươi không phải không muốn sao? Hứa Thái Bình có chút ngạc nhiên nhìn xem kia thở hồng hộc tiểu công tử. Ta liền muốn biết, tảng đá kia bên trong, đến tột cùng có hay không ngươi nói thiên giai linh minh. Thở hồng hộc tiểu công tử, ánh mắt cực nóng mà nhìn chằm chằm vào Hứa Thái Bình trong tay khối kia xích diễm thạch. Công tử, ta nói rồi đây chính là cái lựa gạn, ngươi sao còn tới tìm hắn? Cái này lúc kia tiểu nha hoàn cũng đuổi đi theo. Thanh nhi, nếu là không để ta nhìn thấy tảng đá kia bên trong đồ vật, ta khẳng định một đêm đều ngủ không ngon giấc. Tiểu công tử phàn nàn cái mặt nhìn về phía kia tiểu nha hoàn. Một bên Hứa Thái Bình yên lặng. Hắn không nghĩ tới, vị này tiểu công tử lòng hiếu kỳ mạnh như thế. Nhỏ, tiểu công tử, chúng ta mặt khác lại mua một khối được không? Tiểu tử này nói rõ chính là muốn làm thịt chúng ta. Tiểu nha hoàn lôi kéo kia tuấn tú tiểu công tử nhỏ giọng nói. Thanh nhi, ngươi đừng nói. Nguyên bản tính tình ôn hòa tuấn tú tiểu công tử, cái này lúc phảng phất đổi người bình thường, một thanh đánh gãy tiểu nha hoàn, nhìn về phía Hứa Thái Bình trong tay tảng đá kia ánh mắt, dường như tràn ngập ta rất hiếu kỳ mấy chữ này. Người này chẳng lẽ là thuộc mèo? Kia tiểu công tử ánh mắt, thấy Hứa Thái Bình cảm giác có chút buồn cười. Vị công tử này, bán cho ta. Thấy Hứa Thái Bình còn đang do dự, kia tuấn tú tiểu công tử trực tiếp móc ra túi tiền. Bán cho ngươi, cũng không phải không thể. Hứa Thái Bình ánh mắt lơ đãng liếc mắt cách đó không xa Tề Vũ, tại phát hiện Tề Vũ cũng đang nhìn hướng bên này lúc, mới nói tiếp, bất quá vẫn là cùng ta trước đó nói giống nhau, tảng đá tiền toán từ ngươi bỏ ra, mở ra bảo vật, chúng ta chia 5 năm sổ sách, ngươi cảm thấy thế nào? Bởi vì lúc đến đã quyết định để cái này đạo thứ nhất vận rủi ứng nghiệm tại kia Tề Vũ trên thân, cho nên Hứa Thái Bình hoàn toàn không sợ bị hắn để mắt tới. Không được, tảng đá tiền chúng ta có thể ra, nhưng là nếu là được bảo vật, ngươi nhiều nhất chỉ có thể cầm 3. Tiểu nha hoàn Thanh Nhi vẫn là 10 phần cường thế. Vậy liền không có nói. Hứa Thái Bình đem khối kia xích diễm thạch thu vào hồ lô. Vị công tử này, ngươi chớ có nghe nàng chia 5 năm sổ sách, có thể. Kia tuấn tú tiểu công tử kéo lại Hứa Thái Bình tay, gấp đến độ sắp khóc lên. Về ngươi. Hứa Thái Bình cũng lười đùa hắn trực tiếp đem khối kia xích diễm thạch ném cho hắn. Tiểu Thanh, đưa tiền. Kia tuấn tú tiểu công tử cũng là người sảng khoái, cầm tới xích diễm thạch về sau, lập tức để một bên tiểu nha hoàn trả tiền. Nha. Tiểu nha hoàn có chút không tình nguyện từ trong túi tiền lấy ra 10 mai kim tinh tiền đưa cho Hứa Thái Bình. Một khối xích diễm thạch 10 mai kim tinh tiền, giá tiền này không thể bảo là không cao. Công tử, đi, chúng ta đi mở tảng đá. Hứa Thái Bình vốn là muốn đi hắn cũng không nghĩ lấy chia 5 năm sổ sách chuyện, có thể không nghĩ tới kia tuấn tú tiểu công tử một phát bắt được hắn tay, kéo lấy hắn hướng mở tảng đá tiểu nhị nơi đó đi. Chúng ta mở tảng đá. Tiểu công tử trực tiếp đem khối kia xích diễm thạch bỏ vào trên bàn, ánh mắt có chút vội vã không nhịn nổi xông hỏa kế kia đạo. Lúc này Tề gia đại thiếu Tề Vũ cũng vừa tốt mở xong khối kia từ nhỏ công tử trên tay đoạt lấy đi tảng đá, mà lại vận khí không tệ mở ra một kiện huyền phẩm linh bảo. Đây chính là khối kia có thể khai ra thiên giai linh bảo xích diễm thạch. Tề Vũ hai tay ôm ngực, cười nhìn lấy Hứa Thái Bình cùng kia tiểu công tử. Hắn người này lòng dạ nhỏ hẹp, trừng mắt tất báo, lúc trước tiểu nha hoàn cùng hắn đoạt tảng đá liền đã để hắn rất là bất mãn, dưới mắt có chế nhạo đối phương cơ hội, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tới tới tới, đều tới nhìn một cái khối này có thể khai ra thiên giai linh bảo xích diễm thạch. Tề Vũ mấy tên thủ hạ rất biết nhìn mặt mà nói chuyện, lúc này thuận ý của chủ tử, bắt đầu nào. Nha hoàn kia Thanh Nhi bị xấu hổ mặt đỏ tới mang tai. Nhưng xem xét bên cạnh nhà mình công tử kia sáng rực ánh mắt, lại chỉ có thể thở dài một cái. Nàng đối nhà mình vị công tử này hiểu rất rõ, chỉ cần hắn đối mỗi dạng sự vật sinh ra lòng hiếu kỳ, liền nhất định sẽ tìm tòi nghiên cứu đến cùng, ai cũng ngăn không được. Trung phẩm xích diễm thạch một viên, giải thạch cần một viên kim tinh tiền. Cái này lúc nhân viên phục vụ từ dưới quầy lấy ra một đạo phụ lục, đồng thời cũng hướng Hứa Thái Bình cùng kia tiểu công tử đưa tay ra. Thanh Nhi mau đưa tiền. Tiểu công tử có chút vội vã không nhịn nổi quay đầu nhìn kia Thanh Nhi liếc mắt một cái. Cho ngươi. Thanh Nhi quệt miệng, đem một viên kim tinh tiền đập vào nhân viên phục vụ lòng bàn tay. Nhân viên phục vụ nết miệng cười một tiếng, sau đó cầm trong tay tấm đùa kia hướng khối kia xích diễm trên đá dùng sức vô nói, mở. Vừa dứt lời, một đạo sóng nhiệt từ kia xích diễm trên đá khuyết tán ra tới. Đón lấy, tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, kia xích diễm thạch một chút xíu hòa tan, một thanh mười phần tinh xảo đoạn đao từ đó hiện lộ ra. Ngay từ đầu, đám người còn chưa cảm thấy kia dao găm có gì đặc thù, thẳng đến kia xích diễm thạch hoàn toàn hòa tan, kia đoạn đao vụt một tiếng tự động từ trong vỏ bay ra, một cỗ thiên giai linh bảo độc hữu uy áp khí tức tại lầu ba khuyết tán ra tới. Đám người lúc này mới lên tiếng kinh hô nói, thiên giai linh bảo. Một nén hương sau, thập di trai cầm cố đường, thiên hộ pháp đại nhân, ngươi lần sau tuyển tảng đá thời điểm có thể hay không mang lên tiểu tăng a? Lúc nghe Hứa Thái Bình một hơi từ xích diễm trong đá mở ra một kiện thiên giai linh bảo, bốn kiện địa giai linh bảo, còn có bảy kiện huyền giai linh bảo, xuống đức hòa thượng kém chút phật tâm dao động. Vận khí mà thôi. Hứa Thái Bình cười cười. Vận khí. Xuống đức hòa thượng nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, chợt nắm chặt thẻ ngọc truyền tin dụng tâm thần hướng đầu kia trụ trì quảng trạch truyền âm nói, sư phụ, thiên hộ pháp đại nhân vô cùng có khả năng cũng sẽ thuật quan khí. Mà liên tại Xung Đức cùng hắn sư phụ Quảng Trạch triển khai kịch liệt thảo luận lúc, một lão giả cất bước đi đến cầm cố đường trung ương, cầm một phần danh sách cất cao giọng nói, "Chư vị khách quan, hôm nay ta thập di trai cầm cố bảo vật phân biệt là Thiên giai Kim thân phủ, Thiên giai Hám địa phủ, Thiên giai Tiên bảo bản Long tháp." Nghe được bản Long tháp lúc, Hứa Thái Bình lập tức mừng rỡ. Đồng thời tại Linh Nguyệt Tiên tử thần niệm không chế dưới, lưu trên người Tề Vũ cái kia đạo thần hồn ấn ký cũng đem Tề Vũ âm thanh truyền vào Hứa Thái Bình trong óc, bản Long tháp chính là lão tổ cần thiết chi vật, nhất thiết phải cầm xuống. Mà liên tại Hứa Thái Bình chuẩn bị tiếp lấy nghe một chút Tề Vũ bọn hắn còn nói rồi thứ gì lúc, một thiếu nữ trực tiếp ngồi vào Hứa Thái Bình bên cạnh, sau đó âm thanh tràn ngập tò mò hướng Hứa Thái Bình hỏi, "Thái Bình huynh, ngươi tiếp xuống dự định đập cái gì?" Hứa Thái Bình hơi kinh ngạc nhìn về phía thiếu nữ kia, rất là không hiểu hỏi, "Ngươi là ai a?" "Là ta nha, vừa mới cùng ngươi cùng nhau mua xuống nhiều như vậy xích diễm thạch tạo công tử." Thiếu nữ nhếch miệng cười một tiếng, sau đó tay tại trên mặt một bôi, lúc này biến thành lúc trước kia tuấn tú tiểu công tử bộ dáng. "Ngươi là nữ?" Hứa Thái Bình một mặt khiếp sợ. Chương 42, cầm cố đường, chúng ta liên thủ tiếp như thế nào? Chương 42, cầm cố đường, chúng ta liên thủ tiếp như thế nào? Hứa Thái Bình sở dĩ kinh ngạc như thế, không phải là bởi vì cái này tạo công tử giới tính, mà là nàng giờ phút này trên thân cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt khí tức. Nam tử cùng nữ tử ở giữa, khí tức có rất lớn bất đồng, lấy Hứa Thái Bình bây giờ thần hồn chi lực, là cực dễ dàng cảm ứng ra đến. Nhưng cùng kia tạo công tử ở chung chí ít nửa canh giờ hắn, đối với cái này lại không có chút nào chỗ xem xét, điều này nói rõ cái này tạo công tử hoặc là tu vi cao hơn nhiều hắn, hoặc là trên thân có một kiện phẩm giai cực cao tiên bảo. Vô luận từ cái kia trên một điểm đến xem, cái này Tào công tử đều không phải người bình thường. Tào công tử, những tảng đá kia bất quá là vận khí ta tốt, kế tiếp cầm cố chỉ dựa vào vận khí không thể được, ngài tốt nhất vẫn là đừng đi theo ta mua. Hứa Thái Bình thu hồi nhìn về phía kia Tào công tử ánh mắt. Dưới mắt với hắn mà nói, khẩn yếu nhất sự tình vẫn là đạt được kia Khốn Long Tháp, cùng ứng đối ra sao đạt được Khốn Long Tháp sau tể ra chặn giết. Thái Bình huynh, Tào công tử là ta dùng tên giả, ta gọi Sở Tiêu Tiêu, ngươi cũng có thể gọi ta Giả Dịch. Thiếu nữ song Hứa Thái Bình cười cười. Ừm, Giả Dịch cô nương. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại lực chú ý tất cả trước mắt cầm cố, còn có cách đó không xa Tề Vũ trên người bọn họ, thực tế là không có gì tinh lực đi để ý tới bên cạnh vị này lòng hiếu kỳ mười phần tràn đầy tiểu cô nương. Bất quá một bên Sùng Đức Hòa Thượng đang nghe thiếu nữ về sau, lại là lông mày nhíu lại, sau đó truyền âm một bên Hứa Thái Bình nói, "Thiên hộ pháp đại nhân, vị này tên là Sở Tiêu Tiêu cô nương, như tiểu tăng nhớ không lầm, nên là Đường Kim Thánh Thượng Tam Hoàng thúc chi nữ." Nghe được Sùng Đức Hòa Thượng lời nói, Hứa Thái Bình đồng dạng cảm thấy kinh ngạc. "Phẩm tính như thế nào?" Hứa Thái Bình hướng Sùng Đức Hòa Thượng truyền âm dò hỏi. Sở Tiêu Tiêu ra sao thân phận với hắn mà nói cũng không trọng yếu, hắn chỉ quan tâm cái này Sở Tiêu Tiêu có thể hay không trở thành chính mình một kiếp này tình thế hỗn loạn. Giả Dịch quận chúa phẩm tính là người, tại một đám hoàng tử hoàng nữ bên trong, xem như không sai. Chỉ bất quá nàng có cái cổ quái đam mê, chính là thích thu thập một chút rối loạn lung tung cổ vật, nghiêm trọng nhất lúc, lớn như vậy vương phủ khắp nơi đều nhồi vào nàng từ các nơi đãi mua được phế phẩm vật phẩm. Mặt khác có một đoạn thời gian, nàng từng thị cực thành tính, mỗi ngày ra vào các đánh cược lớn vượng, nhưng cược vận kém. Nghe nói cược nghiện lớn nhất lúc, từng cược rơi hơn phân nửa cái vương phủ. Cuối cùng vẫn là bệ hạ ra tay giúp đỡ trả tiền nợ đánh bạc. Sung Đức Hòa Thượng có chút hăng hái hướng Hứa Thái Bình truyền âm giải thích nói, hắn phụng bàn nhược chùa trụ chỉ chi mệnh đến Nam Sở đô thành, hàng đầu sự tình là truyền pháp, tiếp theo chính là siêu tập đô thành bên trong thế lực khắp nơi tình báo, cho nên mới sẽ như thế rõ ràng. Hứa Thái Bình nghe nói như thế về sau, nhịn không được quay đầu nhìn kia Sở Tiêu Tiêu liếc mắt một cái. Hắn rất khó tưởng tượng, vị này dung mạo thanh lệ ăn nói vừa vặn tiểu cô nương, chẳng những có nhặt đồ bỏ đi đam mê, vẫn là một tên từng kém chút đem vương phủ cực không có ma bài bạc. Lúc này Sở Tiêu Tiêu vừa bận chớp mắt to ở nơi đó liếc trộm Hứa Thái Bình, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, dường như có lời gì muốn nói với Hứa Thái Bình. "Thái Bình huynh, tiểu thư, ngươi chạy thế nào nơi này đến rồi?" Đang lúc Sở Tiêu Tiêu lấy dũng khí chuẩn bị mở miệng lúc, nha hoàn Tiểu Thanh bỗng nhiên đi vào hai người ngồi vào bên cạnh. "Chúng ta được hồi phụ tiểu thư." Nha hoàn Thanh Nhi mắt nhìn một bên Hứa Thái Bình, sau đó tiến đến Sở Tiêu Tiêu bên thai thấp giọng nói, "Thanh Nhi, ta có dự cảm, chỉ cần đi theo vị này Thái Bình công tử, hôm nay nhất định có thể mua được đồ tốt." Sở Tiêu Tiêu ngữ khí có chút kích động đối Thanh Nhi đạo, "Tiểu thư, trong phủ ngài mua vật vô dụng đã đủ nhiều lại như vậy mua xuống đi, lão gia lại muốn mắng ngươi." Thanh Nhi một mặt bất đắc dĩ. "Thanh Nhi, lần này không giống, sư phụ ta nói qua ta năm nay sẽ gặp phải quý nhân, vị này Thái Bình công tử, khẳng định chính là ta quý nhân, vừa mới hắn lập tức liền để ta kiếm 3000 kim tinh tiền đâu. Sở Tiêu Tiêu chủ ý đã định. Hai người thanh âm nói chuyện mặc dù rất nhỏ, nhưng trốn chỗ nào qua được Hứa Thái Bình lỗ tai. Nghe cái này cực dường như dân cờ bạc ngôn ngữ, Hứa Thái Bình xem như rõ ràng cái này giả dích cô nương vì sao dán chính mình. Vị này giả dích điện hạ, lần này ánh mắt cũng không tệ. Xuống Đức Hòa Thượng cùng có vinh yên truyền âm Hứa Thái Bình đạo. Hứa Thái Bình thì là mặt không gợn sóng, chỉ là ở trong lòng, yên lặng sẽ tại một kiếp này biến số bên trong tăng thêm cái này Sở Tiêu Tiêu. Thái Bình công tử chờ một chút bảo vật ra giá lúc, chúng ta liên thủ tiếp như thế nào? Sở Tiêu Tiêu rốt cục vẫn là lấy dũng khí hướng Hứa Thái Bình đề nghị. Lần này liền không cần liên thủ giả dích cô nương ngươi nếu là tin được, tại ra giá lúc ta có thể cho người chút đề nghị. Hứa Thái Bình mắt nhìn cách đó không xa Tề Vũ, sau đó mới đối kia Sở Tiêu Tiêu đạo. Tại hắn mắt trái suy diễn ra cảnh tượng bên trong, vì tranh đoạt kia bản long tháp, hắn cùng kia Tề Vũ không ngừng lẫn nhau tăng giá, cuối cùng cơ hồ hao hết trên người hắn kim tinh tiền. Ta nhớ được trừ khốn long tháp bên ngoài, Tề Vũ bọn hắn còn mua mấy món giá cả không ít bảo vật, lúc ấy cùng bọn hắn tranh đoạt người không nhiều, cho nên còn chưa tới trong lòng bọn họ giá quy định. Bọn hắn lần này mang kim tinh tiền, tổng số hẳn là tại 6 vạn viên tả hữu, nếu có thể tại trước mấy món bảo vật bên trên, tận lực tiêu hao chút trên người bọn họ kim tinh tiền, cuối cùng tại đập khốn long tháp lúc, bọn họ có thể ra kim tinh tiền liền càng ít, ta cuối cùng bỏ ra kim tinh tiền liền cũng càng ít. Hứa Thái Bình ở trong lòng tính toán đạo. Tuy nói khốn long tháp hắn nhất định phải được, nhưng kim tinh tiền đối với hắn đồng dạng 10 phần trọng yếu, có thể còn lại một chút là một chút. Vậy làm phiền Thái Bình công tử. Tuy nói Hứa Thái Bình không có đáp ứng liên thủ, để kia Sở Tiêu Tiêu cảm thấy thất lạc, nhưng có thể được đến đề nghị nàng vẫn là rất vui vẻ. Thập Di Trai bổn chàng kiện thứ nhất cầm cố chi vật, Thiên Giai Kim Thân Phủ. Đúng lúc này, Thập Di Trai phụ trách cầm cố vị kia đại trưởng quỹ, đột nhiên cao giọng hướng mọi người dưới đại tuyên bố. Đang khi nói chuyện, một tên Thập Di Trai nhân viên phục vụ, hai tay dâng một con hộp ngọc đi đến đại trưởng quỹ trước mặt. Đại trưởng quỹ trực tiếp mở ra hộp ngọc. Oeng! Tích xúc tại trong hộp ngọc khí tức ba động, một nháy mắt quyết tán ra đến, tại trong hành lang khuấy động lên trận trận tương phong. Chương 43, cầm cố đường, Nam Sở đệ nhất con bạc chương 43, cầm cố đường, Nam Sở đệ nhất con bạc chư vị đều là hiểu công việc người. Chắc hẳn so lão phu càng rõ ràng hơn, cái này Thiên Giai Kim Thân Phủ quý giá chỗ. Không phải lão phu khoe khoang, có cái này viên kim thân phủ tại, chư vị cho dù là đi đến Huyết Vũ Lâm chỗ sâu đi săn, cũng đủ tự vệ. Đại trưởng quý một mặt tự tin hướng đám người giới thiệu nói. Kỳ thật không cần hắn giới thiệu, tại cảm nhận được kia trên bữa chú truyền đến khí tức ba động thời điểm, trong hành lang đám người cũng đã nắm chắc trong lòng. Này kim thân phủ, thấp nhất ra giá 1000 kim tinh tiền, mỗi lần tăng giá không ít hơn 100 kim tinh tiền, chư vị có thể ra giá. Thấy đường bên trong đám người không có dị nghị, kia đại trưởng quý cười ha hả hướng đám người tuyên bố: Thái Bình huynh, cái này viên kim thân phủ có thể đọc sao? Tại kia đại trưởng quỹ cổ động phía dưới, một mặt nóng lòng muốn thử Sở Tiêu Tiêu, một tay lấy mặt tiến đến Hứa Thái Bình trước mặt hỏi: Có thể, nhưng nếu vượt qua 3,600 kim tinh tiền, liền chớ có tăng giá nữa. Hứa Thái Bình gật đầu nói: Sở dĩ đem giá cao nhất mã định tại 3,600 kim tinh tiền, không phải là hắn ánh mắt độc ác cảm thấy đạo phù kia chỉ trị giá nhiều như vậy, mà là bởi vì đây là tề gia vì đạo phù này nhiều nhất có thể mở ra bảng giá. Tốt. Nghe Hứa Thái Bình lời nói về sau, sớm đã kìm nén không được Sở Tiêu Tiêu. Tại chỗ ra giá nói, ta ra 1600 kim tinh tiền. Rất nhanh, Tề Vũ âm thanh vang lên, 2000 kim tinh tiền. Tuy nói là thiên giai phù lục, nhưng lập tức ra giá đến 2000 kim tinh tiền, vẫn là để trong hành lang rất nhiều tu sĩ lựa chọn từ bỏ. Tại vụ bật lẻ kẻ có 1-2 danh tu sĩ ra giá về sau, cuối cùng trên trận còn tại ra giá, chỉ còn lại Sở Tiêu Tiêu cùng Tề Vũ. Ta ra 3,600 kim tinh tiền. Đang nghe Tề Vũ ra giá 2600 kim tinh tiền về sau, bởi vì hưng phấn mà mặt đỏ tới mang thai Sở Tiêu Tiêu, dùng sức vỗ bàn một cái, trực tiếp báo ra Hứa Thái Bình cùng hắn ước định bằng giá. Mà cái giá này, rõ ràng đâm chọt kia Tề gia người chỗ đau, bởi vì bọn hắn trong lòng danh giới cuối cùng cũng là 13500. Mà thôi, lại thêm 100 kim tinh tiền, nếu là Sở Tiêu Tiêu cái này con bạc còn muốn tăng giá, liền để nàng cầm đi đi. Tề Vũ có chút tức hồn hệ âm thanh, xuyên thấu qua linh nguyệt tiên tử lưu lại linh hồn ấn ký, truyền vào Hứa Thái Bình trong óc. Ngay sau đó, Hứa Thái Bình cũng chỉ nghe được kia thủ hạ của Tề Vũ cất cao giọng nói, 3700 kim tinh tiền. Ta đã có chút cấp trên Sở Tiêu Tiêu, đang muốn tăng giá nữa, lại là bị Hứa Thái Bình cùng nàng bên cạnh tiểu nha hoàn Thanh Nhi liên thủ ngăn lại. Cuối cùng, Tề Vũ lấy 3700 viên kim tinh tiền giá cả, mua đi cái này đạo thiên giai kim thân phủ. Ở bên trái mắt suy diễn hình tượng bên trong, Tề Vũ mua đi cái này viên kim thân phủ giá tiền là 2,700 kim tinh tiền, tương đương với nói hắn hiện tại có thể dùng để mua khốn long tháp kim tinh tiền, lại thiếu 1000. Hứa Thái Bình đối kết quả này hết sức hài lòng. Chỉ bất quá một bên Sở Tiêu Tiêu, lại là bởi vì không thể chụp được cái này kim thân phủ, cả người hề vải đến tựa như một đầu cá ướp muối nằm dựa vào trên ghế. Phía dưới hai kiện cầm cố bảo vật, đồ vật giống như cũng không tệ, mà lại Tề gia giống như không có gì hứng thú. Ngược lại là có thể để cô nương này chủ được tới. Hứa Thái Bình bất đắc dĩ mắt nhìn kia Sở Tiêu Tiêu, sau đó ở trong lòng quyết định nói. Thế là kế tiếp mấy trận, bởi vì Hứa Thái Bình sớm đã biết các phương trong lòng giá quy định nguyên nhân, Sở Tiêu Tiêu liên tiếp lấy 10 phần công đạo giá cả, chủ được 4-5 kiện bảo vật. Khi nhìn đến trước mặt cái này đống bảo vật về sau, cho dù là nha hoàn Thanh Nhi đều có thể nhìn ra được, lần này Sở Tiêu Tiêu khẳng định là kiếm. Thái Bình công tử, Xuân Đức pháp sư, ngài hai vị uống trà. Tại lại một lần lấy 10 phần công bằng giá cả chủ được một kiện bảo vật về sau, nha hoàn Thanh Nhi cười rạng rỡ hướng Hứa Thái Bình cùng Sùng Đức bưng đi qua hai bát trà. Làm phiền Thanh Nhi cô nương. Hứa Thái Bình xông Thanh Nhi gật đầu cười. Đối với vừa mới kia mấy trận cầm cố, hắn kỳ thật cũng là hài lòng, bởi vì tại có Sở Tiêu Tiêu làm rối về sau, Tề Vũ tại trụ được Khốn Long Tháp trước đó, tiêu xài trọn vẹn 2 vạn kim tinh tiền. Nói cách khác, trên tay hắn có thể lấy ra kim tinh tiền đã không đủ 4 vạn. Kỳ thật nếu là không có Hứa Thái Bình, hắn lấy 3 vạn giá cả mua xuống Khốn Long Tháp dư xài, đây cũng là hắn vì sao dám ở trụ được Khốn Long Tháp trước liền tiêu xài 2 vạn kim tinh tiền nguyên nhân. Thái Bình huynh, trận tiếp theo nếu là kia Tề Vũ lại cho ta tranh, ngươi có thể tuyệt đối đừng ngăn cản ta. Cái này lúc Sở Tiêu Tiêu một mặt nghiêm túc nhìn về phía Hứa Thái Bình. Mặc dù chụp được không ít đồ tốt, nhưng lúc này Sở Tiêu Tiêu nhưng căn bản không vui, bởi vì nàng phát hiện chính mình tại cùng Tề Vũ tranh đoạt bảo vật lúc, một lần đều không có thắng nổi. Không hổ là nghe tiếng nam sở con bạn. Nhìn xem Sở Tiêu Tiêu kia đôi mắt to trung kiên định ánh mắt, Hứa Thái Bình có chút dở khóc dở cười. Trận tiếp theo đồ vật, đối ta có chút tác dụng, còn mời giả dích cô nương bỏ những thư yêu thích, để cho ta tới ra giá. Hứa Thái Bình rất là nghiêm túc đối Sở Tiêu Tiêu đạo. Kỳ thật hắn là có thể để Sở Tiêu Tiêu chụp được kia Khốn Long Tháp, sau đó lại giao cho mình, nhưng kể từ đó vô cùng có khả năng thay đổi trận này tiếp số. Nếu là Tề Vũ bởi vì cố kỵ Sở Tiêu Tiêu không đến giết hắn, thì hắn tiếp xuống sắp sửa đối mặt, có thể là một vị hắn mắt trái không có suy diễn đến đối thủ. Một cái là bên ngoài đối thủ, một cái là thân ở chỗ tối đối thủ, muốn chọn cái kia rõ ràng. Tốt ta. Vừa nghe nói Hứa Thái Bình muốn chính mình đập, Sở Tiêu Tiêu liền không có lại kiên trì, bất quá nàng lập tức liền lại bổ sung một câu nói, nếu là kia Tề Vũ cùng ngươi đoạn, Thái Bình huynh ngươi chỉ lo tăng giá, không đủ tiền ta Sở Tiêu Tiêu ra, nhất định đối với hắn phụng bồi tới cùng. Đa tạ. Hứa Thái Bình gật đầu cười. Đồng thời, trong đầu của hắn cũng vang lên Tề Vũ âm thanh, lão tổ bàn giao muốn mua đồ vật, đã chỉ còn lại kia bản Long Tháp mà chúng ta còn thừa lại gần 3 vạn kim tinh tiền, dư xài. Nghe được, lúc này Tề Vũ đối với hôm nay chiến quả cũng rất hài lòng. Đang nghe lời này về sau, Hứa Thái Bình không chút biến sắc cầm lấy chén trà nhấp một ngụm trà, sau đó truyền âm Sùng Đức hỏi, Sùng Đức pháp sư, đối với Tề gia đến nói, 5 vạn kim tinh tiền xem như bao lớn số lượng. Nghe nói như thế, Sùng Đức nghiêm túc nghĩ sau đó hồi đáp, lấy Tề gia bù liếng, giá trị cái 50 vạn kim tinh tiền cũng không có vấn đề gì. Nhưng bởi vì kim tinh thạch tại U Vân Thiên 10 phần thưa thớt, chính là một lần tính lấy ra 5 vạn biên khẳng định là hạn mức cao nhất. Chương 44, cầm cố đường, ta ra 3 vạn kim tinh tiền. Chương 44, cầm cố đường, ta ra 3 vạn kim tinh tiền. Sùng Đức đã sớm biết Hứa Thái Bình nghĩ trụ được bàn Long Tháp, cho nên rất rõ ràng Hứa Thái Bình hỏi cái này lời nói mục đích. Vậy liền không có vấn đề. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, sau đó 10 ngón giao nhau duỗi lưng một cái. Rất nhanh, thập di trai tên kia đại trưởng quý âm thanh vang lên lần nữa, tiếp xuống cầm cố chi vật, tên là bàn Long Tháp, tháp này tuy chỉ là một kiện thiên giai linh bảo, nhưng kiên cố vô cùng. Thôi động về sau đi vào trong tháp, ngắn thì 5 năm lâu là 7 năm, ngoài tháp người cho dù là hóa cảnh cường giả cũng đừng hòng đánh vào trong tháp. Nghe nói như thế, ở đây không ít khách nhân cũng đều tâm động. Mà kia Tề Vũ ánh mắt càng trở nên một mảnh nóng rực. Bất quá làm đại trưởng quỹ báo ra giá cả lúc, trên trận lập tức vang lên một mảnh thổn thức thanh âm, này thiên giai linh bảo bản Long Tháp, thấp nhất ra giá 1 vạn kim tinh tiền, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1000 kim tinh tiền, chư vị có thể ra giá 1 vạn kim tinh tiền, sớm đã đột phá ở đây tuyệt đại bộ phận những khách nhân trong lòng giá quy định. Nếu như đây là một kiện tiên bảo còn dễ nói, nhưng một kiện thiên giai linh bảo bán cái giá tiền này, bọn họ thật không tiếp thu. Ngay cả con bạc Sở Tiêu Tiêu đang nghe cái giá tiền này về sau cũng giật nảy mình. Ta thề ra nguyện ra 1 vạn 1000 kim tinh tiền. Mọi người ở đây nghị luận ở mỹ thời điểm, Tề Vũ âm thanh tại trong hành lang vang lên. Đón lấy trong hành lang kinh ngạc không ngừng bên hai, hiển nhiên tất cả mọi người không nghĩ tới sẽ có người nguyện ý vì một kiện linh bảo ra giá 1 vạn kim tinh tiền. Mà tại Tề Vũ ra giá về sau, thập di trai đại trưởng quỹ liên tiếp hỏi thăm thật nhiều lần, đều không có người tăng giá. Một màn này cùng Hứa Thái Bình ở bên trái trong mắt thấy chẳng cảnh, cơ hồ không có sai biệt. Chư vị, nếu là không ai chịu tái xuất giá, cái này bàn Long Tháp liền về Tề gia. Đại trưởng quỹ thần sắc rõ ràng có chút thất vọng. Thái Bình huynh, ngươi nếu không ra giá, vậy ta liền muốn ra giá. Cái này lúc Sở Tiêu Tiêu bỗng nhiên hướng Hứa Thái Bình thúc giục nói. Nhìn xem Sở Tiêu Tiêu ánh mắt bên trong kia cổ cùng nhiệt thần sắc, Hứa Thái Bình có loại dự cảm, kia Trung Vương phủ sớm muộn muốn bị nàng cho cược không có. Ta ra 2 vạn kim tinh tiền. Cuối cùng Hứa Thái Bình vẫn là báo ra chính mình bản giá. Sở dĩ không có 1100 ngàn thêm, là bởi vì hắn muốn nhìn một chút có thể hay không cho kia Tề Vũ làm áp lực, để hắn không còn dám tăng giá. Vô luận như thế nào, có thể tiết kiệm điểm là một điểm. Mà tại Hứa Thái Bình báo ra 2 vạn kim tinh tiền bảng giá về sau, thập di trai cầm cố đường lập tức sôi trào. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Hứa Thái Bình cái này tên điên. Kia Sở Tiêu Tiêu nhìn về phía Hứa Thái Bình ánh mắt càng là từ chờ mong, lập tức biến thành sùng bái. Đương nhiên, là ma bài bạc cái chủng loại kia sùng bái. Tiểu tử, ngươi là cố ý tại cùng ta Tề gia đối nghịch đúng không? Đương nhiên, Tề Vũ một đạo quát chói tai âm thanh, đem toàn trường tiếng nghị luận đè xuống. Sớm tại Sở Tiêu Tiêu trước đó cùng hắn cố tình nâng giá lúc, Tề Vũ ngay tại hoài nghi là Hứa Thái Bình từ đó cản trở, dù sao trước đó lầu 3 lúc hắn liền bị hai người hung hăng nhục nhã một lần. Cho nên vừa mới nghe được Hứa Thái Bình trực tiếp tăng giá 1 vạn kim tinh tiền về sau, Tề Vũ trong lòng tích xúc thật lâu bàng khí, lập tức tất cả đều bạo phát ra. A Di Đà Phật, Tề thiếu gia, ta cái này Thái Bình huynh đệ bất quá là y theo thập di trai quy củ ra giá, ngài suy nghĩ nhiều. Không đợi Hứa Thái Bình mở miệng, Sùng Đức Hòa thượng liền trước đứng dậy đối kia Tề Vũ một câu. Như thế tốt cơ hội biểu hiện, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đến nỗi có thể hay không đắc tội Tề gia, hắn mới không quan tâm, cùng lắm thì hồi bàn được chùa, dù sao hắn cũng tại đô thành ngợi ngán. Sùng Đức Hòa Thượng, ngươi đừng tưởng rằng có Sùng Dương Pháp Sư che chở, chúng ta Tề gia cũng không dám bắt ngươi thế nào. Tề Vũ nộ khí lập tức giải đến Sùng Đức trên thân. Sùng Đức Pháp Sư, chớ có kích động. Sùng Đức còn muốn phản bác, lại là bị Hứa Thái Bình đè xuống. Sau đó liền gặp Hứa Thái Bình đem ánh mắt nhìn về phía thập di trai vị kia đại trưởng quý nói, đại trưởng quý, nếu là không ai tái xuất giá, kia bàn long tháp có phải là ta rồi? Đang nghe lời này về sau, đường bên trong lại là một trận xôn xao. Không ít trước đó cũng cảm thấy Hứa Thái Bình là cố ý tại cố tình nâng giá khách nhân, cái này lúc cũng đều một lần nữa dò xét lên Hứa Thái Bình tới. Trong đó liền bao quát thập di trai đại trưởng quý. Vị khách nhân này, nếu là không ai tăng giá nữa, cái này bàn long tháp dĩ nhiên chính là ngài. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi thỏa đáng chàng giao phó kim tinh tiền. Chúng ta thập di trai quy củ từ trước đến nay là một tay giao tiền, một tay giao hàng. Đại trưởng quỹ lời này mặt ngoài mặc dù rất là khách khí, nhưng trên thực tế lại có một tầng cảnh cáo ý vị tại. Không có vấn đề. Hứa Thái Bình không có chút gì do dự gật gật đầu. Kia đại trưởng quỹ thật sâu nhìn Hứa Thái Bình liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn một chút một bên xuống nước, sau đó nhẹ gật đầu cất cao giọng nói, chư vị khách quan, như lại không ai tăng giá, cái này bàn long tháp chính là vị khách nhân này. Hắn lời này nhưng thật ra là nói cho Tề Vũ nghe. Bởi vì rất hiển nhiên, hiện tại có thể tăng giá cũng liền Tề ra người.
Tốt.
Tề Vũ bị tức giận đến khuôn mặt có chút và mèo, đang cố gắng bình phục một chút khí tức về sau, hắn cười gần cất cao giọng nói, ta Tề ra nguyện ra 21000 kim tinh tiền. Nghe được Tề Vũ thế mà tăng giá đường bên trong đám người cũng là một trận xôn xao, hiển nhiên bọn hắn cũng không hiểu, Tề ra thế mà sẽ như vậy muốn cái này bàn long tháp. Tiểu tử ngươi nói ngươi không phải cố ý tại cố tình tăng giá, vậy ngươi liền tăng giá nữa a? Ta nhìn ngươi còn dám hay không? Từ lầu ba một mực nhẫn mại đến bây giờ, kia Tề Vũ bị tức giận đến có chút thất thố. Nghe nói như thế, ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Hứa Thái Bình. Thiên hộ pháp đại nhân, ngài như không ưa kia Tề Vũ, có thể lén trừng trị một hai, không cần tại việc này thượng cùng hắn bực bội, cái giá này lại thêm xuống dưới, nếu là không bỏ ra nổi kim tinh tiền, thập di trai bên này không tốt lắm bằng dao. Sung Đức cái này lúc truyền âm nhắc nhở Hứa Thái Bình một câu. Thái Bình công tử, chê bữa kia Tề Vũ một phen liền đủ rồi, chớ có cùng hắn lại tranh hạ đi. Cái này lúc Sở Tiêu Tiêu nha hoàn Thanh Nhi cũng nhắc nhở Hứa Thái Bình một tiếng. Chỉ có Sở Tiêu Tiêu, vẫn như cũng một mặt cung nhiệt, đầy mắt mong đợi nhìn xem Hứa Thái Bình. Tại hơi trầm ngâm một lúc sau, Hứa Thái Bình ngẩng đầu lên, sau đó cầm trong tay tấm lệnh bài kia giơ lên nói, ta ra 30000 kim tinh tiền. Lời vừa nói ra, Tề Vũ kia còn lưu lại ý cười mặt, lập tức cứng tại nơi đó. Mà Hứa Thái Bình bên cạnh Sở Tiêu Tiêu, đang nghe lời này về sau, trên mặt cuồng nhiệt cùng ánh mắt bên trong chờ mong, tất cả đều hóa thành vô thượng sùng kính. Đó là một loại tin tiện đối với thần minh sùng kính. Chương 45, cầm cố đường, còn mời Tề công tử rời đi. Chương 45, cầm cố đường, còn mời Tề công tử rời đi. Vị khách nhân này, 30000 kim tinh tiền, ngài xác định? Không chỉ là một đám khách nhân, ngay cả thập di trai đại trưởng quý cũng có chút hoài nghi tự mình có phải hay không nghe lầm. Đại trưởng quỹ, ta xác định. Hứa Thái Bình gật đầu. Hắn sở dĩ một hơi tăng giá đến 30000 kim tinh tiền, chứ bất việc bên ngoài, chủ yếu vẫn là vì khí Tề Vũ. Khí kia Tề Vũ có hai cái chỗ tốt. Thứ nhất, để kiếp số này triệt để khóa tại cái này Tề Vũ trên thân. Thứ hai, người tại trong cơn giận dữ là sẽ mất lý trí. Mà mất lý trí Tề Vũ, đối phó độ khó đương nhiên phải càng nhỏ hơn một chút. Đạt được Hứa Thái Bình khẳng định trả lời về sau, kia đại trưởng quỹ thật sâu mắt nhìn, xác định Hứa Thái Bình thần trí là bình thường. Sau đó mới khẽ bước cầm nói, khách quan Hứa công tử, nguyện ra giá 30000 kim tinh tiền, dám hỏi chư vị khách quan, nhưng còn có nguyện tăng giá người. Nói lời này lúc, đại trưởng quý tại một đám khách quan trước mặt liếc nhìn liếc mắt một cái, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tề Vũ trên thân. Cầm cố đường bên trong cái khác khách nhân cũng đều không sai biệt lắm, tại đại trưởng quý nói ra lời này lúc, trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía kia Tề Vũ. Dù sao từ lần thứ nhất kêu giá lên, trận này cầm cố sẽ, cũng đã trở thành Hứa Thái Bình cùng Tề Vũ hai người đọ sức. Tại ý thức đến đám người nhìn qua ánh mắt về sau, Tề Vũ vốn là sắc mặt khó coi, lập tức trở nên càng thêm dữ tợn. Thậm chí đám người có thể cảm nhận được, từ trên người hắn truyền đến trận trận sát ý sở dĩ sẽ như thế phẫn nộ, trừ Hứa Thái Bình nào giống như là tại nhục nhã hắn giống nhau tăng giá bên ngoài, trọng yếu hơn hay là bởi vì hắn xác thực không bỏ ra nổi 30000 kim tinh tiền. Hiện ở trên người hắn miễn cưỡng cưỡng có thể góp một cái 27,000. Loại này biết người khác tại nhục nhã ngươi lại không cách nào phản kháng cảm giác, là thân là Tề gia đại thiếu hắn chưa hề trải nghiệm qua. Mà liền tại lúc này, kia Tề Vũ bên cạnh một tên thủ hạ, đột nhiên đứng dậy tại này bên thai thì thầm một câu. Đang nghe thủ hạ kia lời nói về sau, kia Tề Vũ nguyên bản sắc mặt âm trầm đống nhiên sáng tỏ, đi theo liền gặp hắn một thanh đứng dậy, xung kia thập di trai đại trưởng quỹ chắp tay nói, đại trưởng quỹ, kẻ này thân phận không rõ không nói, mới vừa từ 20000 kim tinh tiền một hơi thêm đến 30000, xem xét chính là có người phái tới làm dối. Ta không tin hắn thật có thể lấy ra 30000 kim tinh tiền. Nghe nói như thế, ở đây không ít khách nhân cũng đều khẽ bước cảm thấy Tề Vũ nói rất có lý. Tề công tử, Thái Bình huynh phải chăng có thể lấy ra 30000 kim tinh tiền, đây là thập di trai nên nhọc lòng sự tình, không phải ngươi. Đã triệt để bị Hứa Thái Bình quyết đoán chết phục Sở Tiêu Tiêu, tại chỗ phản bác. Tề Vũ lại là không để ý đến Sở Tiêu Tiêu, tiếp tục đem ánh mắt nhìn về phía kia đại trưởng quý nói, đại trưởng quý, ngươi có thể nghĩ kỹ như đợi chút nữa giao dịch lúc phát hiện hắn không bỏ ra nổi nhiều như vậy kim tinh tiền, lại để cho chúng ta ra giá lúc, ta thể ra coi như không phải hiện tại cái giá này. Lời này rõ ràng là đang uy hiếp kia đại trưởng quý. Mà hắn câu nói này, cũng đâm chọn đại trưởng quý uy hiếp. Bởi vì chờ chút như Hứa Thái Bình thật không bỏ ra nổi 30000 kim tinh tiền, hắn cái này bản long tháp muốn lại bán đi giá tốt, khẳng định liền khó. vị khách quan kia, ngài là lần thứ nhất tại ta thập di trai làm ăn, lại là như thế một số tiền lớn, vì cẩn thận lý do, có thể hay không trước tự chứng một chút, phải chăng có thể lấy ra 3 vạn kim tinh tiền? Đại trưởng quỹ mặt mũi tràn đầy hãy náy nhìn về phía Hứa Thái Bình. A Di Đà Phật, đại trưởng quỹ, ta nhớ được thập di trai, giống như không có cái quy củ này à? Xuân Đức Hòa Thượng nhíu mày nhìn về phía kia đại trưởng quỹ. Cái này, nghe nói như thế, kia đại trưởng quỹ sắc mặt lập tức có chút khó coi. Xuân Đức Hòa Thượng đang đô thành, cũng coi là một hảo nhân vật, đại trưởng quỹ không dám tùy tiện đắc tội. Như vậy đi đại trưởng quỹ, ta có thể lấy ra 3 vạn kim tinh tiền tự chứng, nhưng tự chứng về sau còn mời để vị này Tề công tử cùng hắn người rời đi thập di trai, có loại người này tại, ta cũng không có tâm tình tiếp tục tại các ngươi thập di trai đợi. Hứa Thái Bình vỗ vỗ một bên Xung Đức Hòa Thượng bà bay, sau đó mới đứng dậy, thần sắc bình tĩnh nhìn về phía kia đại trưởng quỹ. Sở dĩ làm như thế, thứ nhất là vì đưa ra thời gian đến chuẩn bị ứng phó kia Tề gia người chặn giết, nếu là một mực bị bọn hắn nhìn chằm chằm, nói không chừng sẽ cho bọn hắn phát hiện sơ hở. Thứ hai, thì là hắn xác thực còn muốn tại thập di trai mua vài món đồ lại rời đi. Đại trưởng quỹ nghiêm túc nghĩ, sau đó nhẹ gật đầu, đem ánh mắt nhìn về phía kia Tề Vũ nói, Thái Bình công tử nếu có thể tự chứng, còn mời Tề công tử mang theo người rời đi thập di trai. Có thể. Tề Vũ âm thanh 10 phần vang dội hồi đáp. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình lúc này từ trong hổ lô móc ra một con túi tiền. Bạch. Hứa Thái Bình trực tiếp cầm trong tay túi tiền hướng trên đài đại trưởng quỹ ném đi, sau đó cất cao giọng nói, đại trưởng quỹ, chính ngài xem đi. Thấy cảnh này, Tề Vũ trong lòng siết chặt, ám đạo cái này Hứa Thái Bình hẳn là thật có thể lấy ra 3 vạn kim tinh tiền. Bất quá lập tức hắn lại tại trong lòng phủ định nói, tuyệt không có khả năng, hắn đây bất quá là đang hư trương thanh thế. Đa tạ Thái Bình công tử tín nhiệm. Cái này lúc tiếp vào túi tiền đại trưởng quỹ, cung cung kính kính hướng Hứa Thái Bình thi cái lễ, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí đem túi tiền mở ra. Hắn cũng không phải bởi vì phẫn nộ mà mất lý trí Tề Vũ, khi nhìn đến Hứa Thái Bình như thế ung dung lấy ra túi tiền lúc, hắn kỳ thật cũng đã tin tưởng Hứa Thái Bình là có thể lấy ra 3 vạn kim tinh tiền người. Rầm rầm. Theo đại trưởng quỹ đem túi tiền miệng túi lưng xuống, từng mai kim tinh tiền, tựa như kia như nước chảy rầm rầm khuynh đảo trên mặt đất. Mà theo trên đất kim tinh tiền càng chất chồng lên, mặt của Tề Vũ sắc bắt đầu trở nên càng ngày càng khó coi. Đến cuối cùng, khi thấy kia kim tinh tiền đống đến sắp có bảng cao lúc, mặt của Tề Vũ sắc trực tiếp trắng bệch như tờ giấy. "Tề công tử, còn xin mang lấy người của ngài rời đi đi." Đột nhiên, thập di trai đại trưởng quý âm thanh, tựa như lôi đỉnh giống nhau đem kia trợn mắt hốc mồm Tề Vũ bừng tỉnh. "Hừ." Tề Vũ mặt người, sau đó khuôn mặt vặn bẹo trừng mắt Hứa Thái Bình hừ lạnh một tiếng, lúc này mới xông một bên thủ hạ nói, "Còn lo lắng cái gì? Đều đi cho ta." "Thiên hộ pháp đại nhân, chờ chút lúc rời đi." Phải đề phòng lấy người này một chút. Tại cảm nhận được Tề Vũ trên thân truyền đến sát ý về sau, Xung Đức Hòa Thượng tranh thủ thời gian hướng Hứa Thái Bình truyền âm. Lúc này Hứa Thái Bình chính lên đài từ kia đại trưởng quỹ trong tay tiếp nhận kia khốn long thác. Nghe được Xung Đức truyền âm về sau, chỉ là cười nhạt một cái nói, sẽ. Xung Đức phản ứng, để Hứa Thái Bình càng thêm vững tin, chọc giận Tề Vũ cách làm là chính xác. Thập di trai, dưới lầu. Các ngươi dưới lầu nhìn chằm chằm một khi kia Hứa Thái Bình xuống lầu, liền hướng ta truyền âm. Sắc mặt xanh xám Tề Vũ, hung tợn chừng sau lưng mấy tên thủ hạ liếc mắt một cái. Mấy tên thủ hạ lúc này đồng ý. Hết sức quen thuộc tại thập di trai bốn phía ẩn tàng lên, xem xét ngày bình thường liền làm không ít loại chuyện này. Tại phân phó xong mấy tên thủ hạ về sau, Tề Vũ liền lại lấy ra một khối truyền âm ngọc giản giữ tại trong lòng bàn tay, một bên hướng đối diện trà lâu đi đến, một bên lấy tâm thần hướng truyền âm ngọc giản kia một đầu truyền âm nói, tam thúc, ra chút ngoài ý muốn. Bàn long tháp bị một cái không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu tử đoạn. Người đem tứ thúc, ngũ thúc đều gọi, lại mang ta lên nhóm Tề gia huyền ý vệ, chúng ta thiết cái cục, đem tiểu tử kia ở phụ cận đây chặn giết, cầm lại bàn long tháp. Bàn long tháp là lão tổ điểm danh muốn đồ vật, như thật mất đi. Tam thúc ngươi giống như ta, đều thiếu không được trách phạt. Chương 46, Đông Bất Phủ, chọn mua đan dược và phụ lục. Chương 46, Đông Bất Phủ, chọn mua đan dược và phụ lục thập di trai. Cầm cố sẽ kết thúc về sau, Hứa Thái Bình lại lên lầu 5 cùng lầu 6, mua 16 tấm địa giai thượng phẩm kim thân phủ, 8 tấm địa giai thượng phẩm ngự phong phủ, 8 tấm địa giai thượng phẩm thần hành phủ, 90 viên địa giai thượng phẩm đại hoàn đan, 90 viên địa giai thượng phẩm cự lực hoàn. Trừ những này bổ sung chân nguyên, bổ sung khí huyết cùng loại phòng thủ phụ lục đan dược bên ngoài, Hứa Thái Bình còn lấy giá cao mua 4 kiện lực sát thương cực lớn phụ lục cùng pháp khí, thiên giai thượng phẩm lay núi phủ, thiên giai thượng phẩm đồng cốt phủ, thiên giai thượng phẩm ngũ lôi giác, thiên giai thượng phẩm hỏa dít gạo phủ. Mặt khác, còn mua một nhóm dùng để luyện chế thảo hoàn đan, tụ khí đan vật liệu, cùng căn cứ linh nguyệt tiên tử yêu cầu chọn mua sinh cốt đan vật liệu. Cái này sinh cốt đan dựa theo linh nguyệt tiên tử thuyết pháp, là một mực có thể tại thời gian ngắn cấp tốc khôi phục thương thế đan dược. Chỉ cần còn lại một hơi, thân thể coi như kiệt toàn, nó đều có thể cho người cứu trở về. Bất quá luyện chế yêu cầu, tài liệu chân quý trình độ, không thua tại thảo hoàn đan. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là dùng đến đốt loại cái kia đạo tam muội chân hỏa phủ. Chờ đem những vật này tất cả đều mua, Tề Hứa Thái Bình lại bỏ ra gần 2 vạn kim tinh tiền. Bất quá hắn cảm thấy rất giá trị đầu tiên, nếu như là tại Chân Vũ Thiên, hắn hôm nay mua sắm những tài liệu này cùng phụ lục pháp bảo, giá cả chắc chắn sẽ không thấp hơn 10 vạn kim tinh tiền. Thậm chí có chút dược liệu, ngươi có tiền cũng mua không được. Cho nên theo một ý nghĩa nào đó đến nói, 10 phần có lời. Tiếp theo, lần này chọn mua đồ vật đều là hắn vì tiến đến Huyết Vũ Lâm chuẩn bị. Không nói Huyết Vũ Lâm bản thân nguy hiểm, chỉ là trên người hắn thất trọng kiếp, liền đủ hắn nhức đầu. Kim tinh tiền cho dù tốt, cũng không có mệnh đáng tiền. Cho nên hắn lần này trừ lưu lại liên đồng thường ngày tiêu hao cần thiết hơn 2 vạn viên kim tinh tiền bên ngoài, hắn cơ hồ đem trên người kim tinh tiền tất cả đều đổi thành bảo mệnh dùng phụ lục cùng pháp khí. Đồ vật mua tể lại không dưới lâu, kia Tể Vũ chỉ sợ phải chờ đợi gấp. Thập Di Trai một gian chuyên môn cho quý khách nghỉ ngơi trong sương phòng, Hứa Thái Bình đem Thập Di Trai tặng chiếc nhẫn kia đeo lên, trong miệng tự lẩm bẩm một câu. Chiếc nhẫn kia bên trong lấy là hắn lần này tại Thập Di Trai chọn mua tất cả vật phẩm. Mà đang nói xong lời này về sau, hắn trực tiếp trong phòng phân ra một đạo phân thân, cũng từ chiếc nhẫn bên trong lấy ra cái kia đạo thiên giai đông cốt phủ nhét vào phân thân trong tay. Lại đi phân thân trên thân tiếp một đạo tiện tay mua được nạp thân phủ. Cái này nạp thân phủ hiệu quả rất bình thường, nhưng nếu chỉ là bình thường che giấu hai mắt người, còn có thể làm được. Tại làm xong những này về sau, Hứa Thái Bình chân thân hướng trên ghế khẽ dựa nói, lần này vừa vặn có thể thử một chút Thập Di Trai thiên giai uy lực của phụ lục. Nói lời này lúc, phân thân của hắn đã mở cửa, trực tiếp hướng phía Thập Di Trai dưới lầu đi đến. Vừa mới thông qua đối Tể Vũ nghe trộm, Hứa Thái Bình đã xác nhận, cái này Tể Vũ vì chính mình đặt ra bẫy, cùng hắn mắt trái nhìn thấy cơ hội giống nhau như lúc. Đã như vậy, hắn cũng liền không có gì đáng lo lắng. Dù sao tại đến Thập Di Trai trước đó, hắn liền đã nghĩ kỹ ứng tiếp phương thức. Tại phân thân rời đi sau cũng không lâu lắm, Hứa Thái Bình liền cũng từ trong sương phòng đi ra ngoài, vừa lúc gặp gỡ tại trong lầu chờ lấy Sùng Đức Hòa Thượng. Thiên Hộ Pháp đại nhân, ngươi chọn mua như thế số lượng đan dược phù lục cũng pháp bảo, không phải là muốn đi trước Cửu Uyên? Chu trừ một lúc lâu sau, Sùng Đức Hòa Thượng vẫn là không nhịn được mở miệng hướng Hứa Thái Bình dò hỏi. Hắn thấy Hứa Thái Bình hôm nay mua những vật này đều đầy đủ một chút tông môn một năm chi phí, đích thật là phải đi xa nhà một chuyến, bất quá không phải Cửu Uyên mà là Huyết Vũ Lâm. Nói chuyện đồng thời, Hứa Thái Bình cầm lấy trên kệ một quyển công pháp nói rõ hứng hờ là xem, khóe mắt quét nhìn thì là liếc nhìn ngoài cửa sổ. Vừa mới bắt gặp phân thân của hắn đi tại trên đường phố. Huyết Vũ Lâm, chỗ kia là Huyết Ma Hổ, Thiên Hộ Pháp đại nhân ngài đi đâu làm cái gì? Sùng Đức Hòa Thượng nhíu nhíu mày, tìm một kiện thứ mà ta cần. Hứa Thái Bình nhàn nhạt lên tiếng. Mà lúc này lầu dưới trên đường phố, một chiếc xe ngựa vội vã từ trên đường cái chạy qua, vừa vặn tại trải qua Hứa Thái Bình trước mặt lúc, một tên lưng còng lão nhân đuổi theo một cái tiểu nữ hài đi ngang qua đường đi, mắt thấy liền muốn bị xe ngựa đụng vào. Nhìn đến đây Hứa Thái Bình thu hồi ánh mắt, đồng thời khống chế phân thân, từ kia lao vùng vụ trước mặt xe ngựa cứu kia đối ông cháu. Mà đây cũng chính là Tể Vũ cho hắn đặt ra bẫy. Bởi vì dựa theo hắn mắt trái bản thân nhìn thấy hình tượng, cái này đối với ông cháu bên trong gia gia chính là Tể Vũ nhị thúc, một tên tinh thông hoặc tâm thuật tu sĩ. Bình thường tình hình dưới, Hứa Thái Bình cứu tiểu nữ hài về sau, liền sẽ bị kia Tể Vũ nhị thúc nghi ngờ thuật sở mê, bị bọn hắn mang theo đi đến ngoài thành một chỗ vứt bỏ trang tử, ở nơi đó vì Tể gia người giết chết. Hiện tại xem ra, Tể gia nhân vật thiết lập cục này, nhưng thật ra là có chút thô ráp. Nhưng hết thảy điều kiện tiên quyết là Hứa Thái Bình sớm biết được Tể Vũ đối với mình động sát ý, cũng biết được kia Tể gia nhị thúc tinh thông hoặc tâm thuật. Nếu không cái này nhìn như thô ráp cả bấy, vẫn như cũng đủ để chí mạng. Thiên Hộ Pháp đại nhân, chỉ là tìm một kiện đồ vật lời nói, có lẽ tiểu tăng có thể làm Thiên Hộ Pháp ngài làm thay. Sùng Đức Hòa Thượng vẻ mặt thành thật đối Hứa Thái Bình đạo: "Đa tạ Sùng Đức Pháp sư hảo ý, bất quá chuyến này cựu tử nhất sinh, ta không nghĩ liên lụy người bên ngoài." Hứa Thái Bình xông Sùng Đức Hòa Thượng lắc đầu. Vừa nghe đến cựu tử nhất sinh bốn chữ này, Sùng Đức Hòa Thượng cái trán đột nhiên toát ra một tầng mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, liền Thiên Hộ Pháp đại nhân đều có cựu tử nhất sinh nguy hiểm, hẳn là Thiên Hộ Pháp đại nhân là muốn đi giết kia Huyết Ma lão tổ. Hắn càng nghĩ càng là cảm giác dùng mình. Huyết Ma lão tổ à, đây chính là liền bọn hắn bản nhược chùa trụ chỉ thấy đều muốn né tránh ba phần tồn tại. Chương 47, Đông Cốt Phủ bị khốn trụ Hứa Thái Bình. Chương 47, Đông Cốt Phủ bị khốn trụ Hứa Thái Bình. Vừa nghĩ đến đây, Sùng Đức Hòa Thượng trong lòng không khỏi đối Hứa Thái Bình sinh ra nồng đậm kính ý. A Di Đà Phật, Thiên Hộ Pháp đại nhân lại đến nhân gian, quả thật chúng sinh may mắn. Sùng Đức Hòa Thượng chắp tay hành lễ, ánh mắt mang theo một chút kích động nói. Nghe xong lời này, Hứa Thái Bình lập tức lông mày cau lại, đoán được Hòa Thượng này khẳng định lại là xuyên tạc chính mình lời nói. Ta đi Huyết Vũ Lâm trong thời gian này, mong rằng Sùng Đức Pháp sư ngài có thể nhiều hơn chiếu cố một chút Huyền Vân Võ Quán kia đôi tỷ đệ. Hứa Thái Bình chuyển hướng chủ đề. Thiên Hộ Pháp đại nhân ngài yên tâm, ngài đi Huyết Vũ Lâm về sau, ta sẽ vào ở Huyền Vân Võ Quán. Sùng Đức Hòa Thượng hướng Hứa Thái Bình bảo đảm nói. Vậy làm phiền nếu ta có thể còn sống từ Huyết Vũ Lâm trở về, chờ lần sau nhìn thấy Già Diệp Cổ Phật lúc, nhất định sẽ làm cho hắn ghi lại công lao của các ngươi. Hứa Thái Bình hướng Sùng Đức hứa hẹn đạo. Hắn biết rõ, mình coi như cho trước mặt Sùng Đức lại nhiều thù lao, cũng bù không được Già Diệp Cổ Phật một câu. Đa tạ Thiên Hộ Pháp đại nhân. Nghe được Hứa Thái Bình lời nói về sau, Sùng Đức đầu tiên là sững sờ, tiếp theo mặt lộ vẻ mừng như điên, chắp tay hành lễ hướng Hứa Thái Bình tạ đạo. Mà tại hắn đem việc này chuyển cáo ở xa xuất Vân Quốc bản nhược chùa trụ trì lúc, bản nhược chùa trụ trì đồng dạng là vui vẻ đến có chút thất thố, một thân Phật pháp biến thành kim quang, suýt nữa đem chùa miếu cho bén. Hứa công tử, cuối cùng là tìm tới ngài. Đang lúc Hứa Thái Bình chuẩn bị lại tại trong lầu dạo chơi lúc trước tại Cẩm Cố đường tên kia đại trưởng quỹ, đột nhiên bưng lấy một con hộp gấm đi đến Hứa Thái Bình trước mặt. Đây là chúng ta Thập Di Trai nhặt của rơi lệnh, nắm lệnh này, Hứa công tử ngài về sau có thể tùy ý xuất nhập chúng ta Thập Di Trai. Đại trưởng quỹ cười rạng rỡ đem kia chỉ hộp gấm đưa tới Hứa Thái Bình trước mặt. Đa tạ đại trưởng quỹ, cũng đa tạ Thập Di Trai. Hứa Thái Bình cười tiếp nhận kia nhặt của rơi lệnh. Về sau có phải hay không có muốn xuất thủ bảo vật, cũng có thể đến các ngươi Thập Di Trai. Hắn mắt nhìn kia nhặt của rơi lệnh sau đó lại hướng kia đại trưởng quỹ hỏi. Hứa công tử ngài nếu là có đồ tốt, làm ơn tất đưa đến chúng ta Thập Di Trai đến, chúng ta cho ngài bảng giá tuyệt đối công đạo. Đại trưởng quỹ dùng sức nhẹ gật đầu. Kia tốt. Hứa Thái Bình cười cười. Theo hắn biết, Thập Di Trai không chỉ lấy linh thạch, dược liệu, liệt yêu ma ra lông thi thể cũng thu, mà những vật này, hắn đi huyết vũ lâm chuyến này, tất nhiên có thể thu hoạch không ít. Đúng, Hứa công tử. Đại trưởng quỹ do dự một chút, cuối cùng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, ngài mua kia 4 đạo thiên giai phù lục, đều bị sát lực cực lớn phù lục, chớ nên muốn trong thành sử dụng, nếu không sẽ thu nhận triều đình trách phạt. Mặt khác, cho dù là ngoài thành, ngươi cũng phải coi chừng. Giống như là ngày đó giai đông cốt phù cùng lay núi phù, mặc dù uy lực to lớn, nhưng đã thương người lúc không phân địch ta, thi phù thời điểm, cần phải sớm nghĩ kỹ ứng đối chi pháp. Kỳ thật thập di trai đa số thiên giai phù lục cùng pháp khí, một khi có hàng, trên cơ bản 3-4 ngày liền sẽ bị mua đi. Mà Hứa Thái Bình sở dĩ có thể lập tức mua được 4 tấm, hoàn toàn là bởi vì kia 4 tấm phù lục thiếu hụt quá lớn, giá cả lại quá đắt đỏ, một mực không có thể bán ra ngoài. Đa tạ trưởng quỹ nhắc nhở. Hứa Thái Bình gật đầu nói tiếng cảm ơn, sau đó cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ nói, ta có ứng đối chi pháp. Ngoài thành, một chỗ bị vứt bỏ trong trang viên. Tề Vũ, người đã ở bên trong bất quá ta hoặc tâm thuật nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ thêm thời gian một chén trà cơm phu. Một tên thân hình còn lưng lão giả, mắt nhìn trước mặt kia tòa tàn tạ phòng ở đạo. Làm phiên nhị thúc. Một bên Tề Vũ khỏe miệng giơ lên, nhìn về phía trước mặt phòng ốc hai con người, ánh mắt bên trong đều là hàn mang. Trên người người này khí tức có chút quỷ dị, vì lý do an toàn, vẫn là đem người đều kêu lên cùng nhau vào phòng, như vậy cũng không sợ bị hắn trốn. Kia Tề gia nhị thúc đề nghị, cùng nhau đi vào đi, bàn long tháp là lão tổ muốn đồ vật, không thể có bất kỳ sơ thất nào. Cái này lúc lại có hai tên trung niên nhân đi đến Tề Vũ bên cạnh. Hai người này chính là Tề Vũ tứ thúc cùng ngũ thúc, đồng dạng là tu vi nửa bước luyện thần cảnh cao thủ. Tốt a. Tề Vũ mặc dù rất nghĩ kỹ tốt đục nhã trong phòng người kia một phen, cuối cùng lại lấy thống khổ nhất phương thức đem này xử quyết, nhưng việc quan hệ lão tổ, hắn không dám có mất. Chợt, Tề Vũ liền cùng hai thúc còn có tứ thúc ngũ thúc, cùng nhau mang theo 7-8 danh Tề gia huyền y vệ đi vào kia tòa trong phòng hư. Phá trong phòng, Hứa Thái Bình chính khoanh chân ngồi dưới đất, ánh mắt trống rỗng, biểu lộ ngốc trệ, tựa như kia người chết sống lại đồng dạng. Nhị thúc, đem hoặc tâm thuật cởi ra đi. Tại đem Hứa Thái Bình bao bọc vây quanh về sau, Tề Vũ quay đầu nhìn về phía bên cạnh nhị thúc. Hắn vẫn là không nghĩ cứ như vậy tiện nghi Hứa Thái Bình, để hắn liền như vậy không có lặng yên không một tiếng động, không có bất luận cái gì thống khổ chết đi. Tề Vũ điểm tiểu tâm tư kia, Tề lão nhị tự nhiên rõ ràng. Chỉ gặp hắn khỏe miệng giơ lên cười cười, sau đó gật đầu nói, thời gian có thể, nhưng nhiều nhất để hắn nói câu nào, chúng ta liền muốn động thủ. Lão tứ, lão ngu nghe vậy cũng là hắc hắc cười một tiếng. Được. Tề Vũ cười gần nhẹ gật đầu. Ngay tại không thể đem Hứa Thái Bình giàn vật đến chết, hắn cũng muốn để hắn trước khi chết, trong lòng tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Đùng, đùng, đùng. Cái này lúc, Tề Vũ nhị thúc đống nhiên liên tục vỗ tay 3 lần. Chỉ một thoáng, nguyên bản hai mắt trống rông Hứa Thái Bình, ánh mắt bên trong một lần nữa có hào quang. Mà khi hắn thấy rõ tình hình xung quanh, cùng đứng trước mặt Tề Vũ lúc, ánh mắt bên trong kinh ngạc một chút xíu điệu biến làm hoảng sợ. Hứa Thái Bình, không nghĩ tới a, chúng ta sẽ ở đây gặp mặt. Tề Vũ nụ cười giữ tợn nhìn về phía Hứa Thái Bình. Hứa Thái Bình không nói chuyện, chỉ là đầy mắt cảnh giác lui lại một bước, cũng đem một cái tay bỏ vào trong tay áo. Tiểu Vũ, không sai biệt lắm. Cái này lúc sợ hai chuyện có biến Tề gia nhị thúc, nếu mày nhắc nhở Tề Vũ một câu. Mặc dù Tề Vũ cảm thấy, giờ phút này đối Hứa Thái Bình điểm ấy nhục nhã, còn lâu mới có được đến hóa giải trong lòng của hắn phẫn nộ trình độ, nhưng nghĩ đến lao tổ tâm kia phẫn nộ mặt, hắn lập tức bình tĩnh lại, cùng tiến lên. Theo Tề Vũ ra lệnh một tiếng, tất cả huyền y vệ cùng nhau bổ giết về phía trong phòng ương Hứa Thái Bình. Đồng thời, Tề gia nhị thúc, tứ thúc còn có ngũ thúc trên người, cũng hiện ra một cỗ mạnh mẽ khí tức ba động, tùy thời chuẩn bị tại huyền y vệ không địch lại lúc ra tay. Một màn này, vừa vặn cùng Hứa Thái Bình mắt trái nhìn thấy cuối cùng một màn hình tượng trùng điệp. Bất quá ngay tại huyền y vệ tất cả đều vô giết về phía Hứa Thái Bình một cái chớp mắt, Tề Vũ chợt phát hiện nguyên bản mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hai Hứa Thái Bình, trên mặt đột nhiên nhưng lộ ra nụ cười quỷ dị. Ầm. Cơ hồ là tại nụ cười này hiện hiện một cái chớp mắt, theo một tiếng to lớn tiếng bạo liệt vang lên, một cỗ khí tức mãnh liệt ba động, mang theo một trận lạnh lẽo thấu xương, đột nhiên tự Hứa Thái Bình trên thân khuyết tán ra tới. Thiên giai thượng phẩm đông cốt phù. Đường ngăn cách DS, trước viết 2 chương, buổi tối 7 giờ trước nhất định còn có 2 chương. Chương 48, Quỷ phù đồ đệ nhị trọng tử kiếp xuất hiện chương 48, Quỷ phù đồ đệ nhị trọng tử kiếp xuất hiện thiên giai đông cốt phù. Đây là cái cạm bẫy. Phản ứng đầu tiên là Tề Vũ nhị thúc. Bởi vì thực tế là cách quá gần, lại thêm từ đầu đến cuối đều chưa từng nghĩ tới sẽ bị Hứa Thái Bình phản tính kế nguyên nhân. Cho nên dù là cái này Tề gia lão nhị phản ứng cực nhanh, tại phù lục nổ tung một cái chớp mắt cũng đã bỏ chạy đến ngoài phòng, cuối cùng cũng vẫn là bị kia cổ đáng sợ hàn ý đuổi kịp. Giang giác, giang giác, giang giác. Chỉ trong chốc lát, lấy kia tòa phá phòng ở làm trung tâm, cả tòa vứt bỏ trang viên, tất cả đều bị đông kết. Ôm hết phẩm chất cây cối cóng đến chặn ngang đứt gãy, trong viện hòn non bộ bị cóng đến khối khối vỡ ra, ngay cả mặt đất cỏ dại cũng cóng đến cứng rắn như cương châm. Cây cối cùng nham thạch còn như vậy, liền chớ đừng nói chi là người. Khoảng cách Hứa Thái Bình gần nhất những cái kia huyền y vệ, cơ hồ là tại chỗ đông kết, sau đó vỡ vụn thành khối. Tề Vũ cùng hắn mấy vị thúc thúc mặc dù có pháp bảo hộ thân, bởi vì hàn khí quá mức hung mãnh, bọn họ đều không có cách nào toàn lực thôi động pháp bảo, liền đã bị tia từng cơn sóng liên tiếp mãnh liệt hàn khí đông kết thành băng côn. Theo răng rắc đông kết vỡ vụn thanh âm vang lên, Tề Vũ cùng hắn tứ thúc, ngũ thúc cũng đều thân thể đông kết, đồng dạng là khối khối vỡ vụn. Duy nhất còn tại liều chết chống cự chỉ có kia Tề Vũ nhị thúc. Hắn dựa vào hộ thân pháp bảo, còn có một thân mạnh mẽ tu vi, quả thực là chống đến đông cốt phủ lực lượng hao hết một khắc này. Nhưng cho dù là như vậy, hàn khí cũng tại hắn chân nguyên hao hết lúc, xâm nhập hắn thân thể, đông kết hắn kinh mạch khí huyết. Ầm. Thân thể vô pháp động đậy hắn, một đầu mới ngã trên mặt đất. Tại hôn mê trước đó, hắn rất là không cam lòng nói, ta Tề lão nhị, thế mà thua ở một cái người xứ khác trên tay. Bạch. Ngay tại Tề lão nhị đổ xuống sau cũng không lâu lắm, một con tiểu bạch chim vỗ bội cánh, rơi vào Tề lão nhị trên đầu. Giang giác. Tiểu bạch chim như là móng đuốt thép móng đuốt, đột nhiên tại kia Tề lão nhị trên đầu dùng sức một chảo, trực tiếp đem Tề lão nhị đầu bẻ vụn, sau đó rất là không muốn ngậm lấy một khối truyền âm ngọc giản nói, Hứa Thái Bình, lần sau loại này công việc bẩn thỉu chính ngươi đến làm. Cái này tiểu bạch chim, dĩ nhiên chính là Bạch Vũ. Sớm tại Hứa Thái Bình để phân thân hạ lâu trước, hắn cũng đã đem Bạch Vũ từ chỗ cửa sổ thả ra, sớm ở chỗ này chờ. Một là vì để phòng bám nhất, hai là vì sau đó thanh lý vết tích. Thập Di Trai, lầu 5. Hô. Đang nghe Bạch Vũ dùng truyền âm ngọc giản truyền đến phàn nàn âm thanh về sau, Hứa Thái Bình thở phào một hơi, không chút biến sắc cười cười, đồng thời truyền âm hồi một tiếng nói, quét sạch sẽ về sau, đừng vội lấy trở về, nhìn xem sẽ có hay không có thể ra người tìm đi qua. Tại dặn dò xong câu này về sau, Hứa Thái Bình buông xuống trong tay đọc qua một quyển sách nhỏ, chuẩn bị theo lên Sùng Đức Hòa Thượng cùng nhau trở về. Đệ nhất trọng kiếp thuận lợi vượt qua, cái này khiến tinh thần của hắn lỏng lẻo không ít. Tuy nói, cái này nhất trọng kiếp bởi vì tại Liên Đồng bên trong nhìn thấy rõ ràng đi qua nguyên nhân, độ khó cũng không tính đại. Nhưng có thể thuận lợi hoàn thành, chí ít giúp Hứa Thái Bình chứng minh hắn mắt trái thấy hình tượng không phải là huyễn tượng, hơn nữa là có thể dùng để trợ hắn độ kiếp. Điểm này, đối với Hứa Thái Bình vượt qua kế tiếp lục trọng kiếp, phi thường trọng yếu. Hứa Minh đang tìm lấy Sùng Đức Hòa Thượng Hứa Thái Bình, một thân ảnh đột nhiên đem hắn ngăn lại. Ngẩng đầu nhìn kỹ, Hứa Thái Bình lúc này mới nhận ra, kia là Dịch Dung vì nam tử Sở Tiêu Tiêu. Giả Dịch cô đương, ngươi không có trở về. Hứa Thái Bình nhìn Sở Tiêu Tiêu liếc mắt một cái, thuận miệng hỏi. Nguyên bản ta là muốn trở về không quá nhanh xuống lầu lúc, gặp một cọc làm ăn lớn. Sở Tiêu Tiêu tiến đến Hứa Thái Bình bên cạnh, giảm thấp thanh âm nói. Làm ăn lớn. Hứa Thái Bình có chút không hiểu nhìn về phía Sở Tiêu Tiêu. Ngươi chờ một chút. Sở Tiêu Tiêu không có trả lời ngay Hứa Thái Bình, mà là quay đầu nhìn về phía sau lưng, dùng sức vây vây tay nói, Thanh Nhi, mau dẫn Chu công tử tới, ta tìm tới Hứa Minh. Thuận Sở Tiêu Tiêu ánh mắt nhìn sang, Hứa Thái Bình nhìn thấy mệt mỏi thở hồng hộc Thanh Nhi, còn có một tên đầy người tư quyền khí tuổi trẻ công tử. Hứa Minh, ta nói với ngươi, vị này Chu công tử chính là xuất Vân quốc tiền triều hoàng thất tử đệ, vì tránh né chiến sự mới chạy trốn tới chúng ta Nam Sở, trên tay có rất nhiều đã từng cất giữ tại xuất Vân quốc trong hoàng cung bảo vật. Sở Tiêu Tiêu tại thúc giục xong Thanh Nhi về sau, lập tức lại quay người nhìn về phía Hứa Thái Bình lần nữa thấp giọng giới thiệu nói, trên tay hắn có đồ tốt, các ngươi bí mật giao dịch là được, vì sao muốn đặc biệt hồi thập di trai? Hứa Thái Bình xa xa dò xét kia Chu công tử liếc mắt một cái, có chút không hiểu hỏi. Tự nhiên là muốn mời thập di trai tiên sinh giúp ta giám định một chút thật giả à, mà lại nếu là có thể lời nói, ta nghĩ mời Hứa Minh ngươi giúp ta chọn lựa một chút nhóm này bảo vật. Sở Tiêu Tiêu ánh mắt sáng rực nhìn về phía Hứa Thái Bình. Tại trải qua vừa mới kia một trận cầm cố sẽ về sau, Hứa Thái Bình tại Sở Tiêu Tiêu trong lòng hình tượng, giống như giả diệp cổ Phật tại Sùng Đức Hòa Thượng trong lòng bọn họ hình tượng như vậy. Hứa Thái Bình nghe vậy lại là cười khổ. Một hồi trước hắn ánh mắt chuẩn như vậy, hoàn toàn là bởi vì Liên Đồng, chính hắn nào có phân biệt bảo vật bản sự. Giả Dịch điện hạ, vị này chính là ngài nói Hứa công tử a. Ngay tại Hứa Thái Bình muốn cự tuyệt lúc, kia Chu công tử đi vào hai người trước mặt. Không sai. Sở Tiêu Tiêu nhẹ gật đầu, sau đó cười hướng Hứa Thái Bình lần nữa giới thiệu nói, Hứa Minh, vị này chính là xuất Vân quốc Chu công tử. Hay ngộ. Mặc dù đối với hai người giao dịch không có gì hứng thú, nhưng Hứa Thái Bình vẫn lễ phép tính xong kia Chu công tử chắp tay, chào hỏi một tiếng. Kính đã lâu. Chu công tử cũng xông Hứa Thái Bình chắp tay. Hứa Thái Bình đang định đi thẳng vào vấn đề cự tuyệt Sở Tiêu Tiêu mời, nhưng chính đang hắn đem ánh mắt từ kia xuất Vân quốc Chu công tử trên thân thu hồi lại lúc, một lần nữa nhìn về phía Sở Tiêu Tiêu lúc, kia Chu công tử trên mu bàn tay, một đạo thập tự giao nhau hình dạng vết sẹo, đột nhiên giống như là một đạo trời trong như sét đánh, bổ vào Hứa Thái Bình trong óc. Mang theo vết sẹo này ngón tay, không phải là cùng đệ nhị trọng kiếp có liên quan hình tượng bên trong xuất hiện qua sao? Hứa Thái Bình trong lòng tràn đầy hoảng sợ thầm nghĩ, liên quan tới đệ nhị trọng kiếp, mắt trái của hắn chỉ thấy hai loại sự vật. Đệ nhất dạng sự vật chính là một con có hình chữ thập vết sẹo tay, cùng một gian đen nhánh trong phòng, một tên nam tử trên lưng phát ra huyết quang kỳ dị đồ án. Chương 49, Quỷ Phù Đồ, thập di trai bị khống chế. Chương 49, Quỷ Phù Đồ, thập di trai bị khống chế. Hứa Minh, Chu công tử, chờ thập di trai tiên sinh đến chúng ta lại cùng nhau đi lầu 6 chữ thiên số 1 xương phòng trao đổi như thế nào? Không có phát giác được Hứa Thái Bình dị dạng Sở Tiêu Tiêu, lần nữa hướng Hứa Thái Bình phát ra mời đạo. Hứa Thái Bình nghiêm túc mắt nhìn trước cái này Sở Tiêu Tiêu liếc mắt một cái, sau đó mới nhẹ gật đầu, được. Linh Nguyệt tiên tử cùng hắn đã thông báo, đệ nhất trọng kiếp kết thúc về sau, một khi xuất hiện cùng đệ nhị trọng kiếp tương quan chi vật, vậy đã nói rõ đệ nhị trọng kiếp đã bắt đầu. Thất sát kiếp khó chơi nhất chỗ, ngay tại ở ngươi vô pháp thị kiếp, chỉ có thể ứng kiếp. Cho nên Hứa Thái Bình, hiện tại liền phải nghĩ biện pháp ứng kiếp. Quá tốt rồi, kia Chu công tử ngài trước tùy ý tại thập di trai đi dạo một hồi, ta cùng Thanh Nhi đi mời thập di trai đại trưởng quỹ đến cho chúng ta bảo đảm, một nén hương sau chúng ta tại lầu 6 chữ thiên số 1 xương phòng thấy. Tại nhìn thấy Hứa Thái Bình đáp ứng về sau, Sở Tiêu Tiêu rất là vui vẻ an bài đạo. Làm phiền Giả Dịch điện hạ. Xuất Vân quốc Chu công tử cười xông Sở Tiêu Tiêu chắp tay. Kia một nén hương về sau, thập di trai chữ thiên số 1 phòng thấy. Hứa Thái Bình cũng cười nhẹ gật đầu. Chợt Thanh Nhi cùng Sở Tiêu Tiêu bước nhanh rời đi, đi tìm thập di trai đại trưởng quỹ. Hứa Minh, bằng không cùng nhau dạo chơi. Xuất Vân quốc Chu công tử hướng Hứa Thái Bình phát ra mời đạo. Chu công tử thứ lỗi, tại hạ còn phải đi tìm một chút ta một vị bạn bè, Chu công tử chính ngài trước tùy ý dạo chơi đi. Hứa Thái Bình mang theo một chút ấy này nói. Hứa Minh ngài bận đội, ta liền không phải dậy. Chu công tử mỉm cười, sau đó liền chắp tay sau lưng, mặt mũi tràn đầy tò mò đánh giá chung quanh lên. Thật sâu mắt nhìn Chu công tử bóng lưng về sau, Hứa Thái Bình cầm lấy cùng súng Đức Hòa Thượng dùng để liên lạc truyền âm ngọc giản, sau đó một bên hướng thập di trai vì hắn chuẩn bị đơn độc xương phòng đi đến, một bên dụng tâm thần đối súng Đức Hòa Thượng truyền âm nói, súng Đức pháp sư, ngươi tới địa chữ số 1 xương phòng đến một chuyến, ta có một số việc muốn thỉnh giáo một chút. Rất nhanh, súng Đức pháp sư bên kia liền có đáp lại, Thiên hộ pháp đại nhân, tiểu tăng lập tức liền đến. Hứa Thái Bình lúc này thu hồi truyền âm ngọc giản, sau đó ở trong lòng phòng đoán nói, từ kia Chu công tử ánh mắt cùng khí tức đến xem, hắn tạm thời đối với ta là không có ác ý, giả thiết hắn thật sự là có lòng xấu xa, trước mắt muốn ra hại đối tượng, cũng hẳn là Sở Tiêu Tiêu mới đúng. Mà từ vừa mới Sở Tiêu Tiêu lúc rời đi, hắn cũng không có nửa phần đi theo chi ý về điểm này đến xem, hắn vô cùng có khả năng đã đem hết thể an bài, cũng không lo lắng Sở Tiêu Tiêu sẽ đào thoát. Hoặc là nói, trừ Sở Tiêu Tiêu bên ngoài, hắn có càng lớn mục tiêu. Nghĩ tới đây, Hứa Thái Bình đột nhiên trong lòng run lên, trong lòng kia cố bất an cảm giác trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Từ kiếp vết sẹo kỳ dị đồ án thập di trai Sở Tiêu Tiêu, mấy chữ này mắt càng không ngừng tại Hứa Thái Bình trong óc lượn vòng. Cuối cùng, Hứa Thái Bình nghĩ đến một loại khả năng, một kiếp này, khả năng cũng không phải là nhằm vào ta, mà là nhằm vào thập di trai cùng Sở Tiêu Tiêu, ta chỉ là bị quân tiến đến. Nghĩ đến khả năng này về sau, Hứa Thái Bình lúc này bước nhanh hơn hướng kia chữ địa số 1 phòng đi đến. Việc cấp bách là được biết rõ ràng cái này Chu công tử thân phận thật sự, biết được hắn chân chính ý đồ. Mà nơi này mặt mấu chốt, rất có thể ngay tại cái kia đạo kỳ dị trên đồ án. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, chữ địa đệ nhất hảo xương phòng đã đến. Thiên hộ pháp đại nhân, ngại như vậy vội vã tìm ta, là xảy ra chuyện gì sự tình khẩn yếu sao? Hứa Thái Bình vừa đẩy cửa ra, Súng Đức Hòa Thượng cũng đã vội vã chạy đến. Súng Đức pháp sư ngươi tới được vừa vặn, ta có một dạng đồ vật, muốn để ngươi giúp ta xem một chút. Hứa Thái Bình vừa nói, một bên trực tiếp đẩy cửa đi vào. Sau khi vào nhà, hắn trực tiếp từ bàn thượng cầm lấy một cây bút, lại lấy chân khí đem trong nghiên mực mực tăng ra, sau đó nâng bút dính mực, tại một tấm trên tờ giấy trắng phát họa lên. Chốc lát, một bộ chợt nhìn lại tương tự mọc lên răng nanh ác quỷ, nhìn kỹ phía dưới lại có chút giống như là Phật tháp đồ án, xuất hiện tại trên giấy. Súng Đức pháp sư, ngài hỗ trợ nhìn xem, cái này đồ án có hay không? Quỷ phù đồ. Hứa Thái Bình lời còn chưa nói hết, liền bị Súng Đức Hòa Thượng tiếng kinh hô đánh gãy. Súng Đức pháp sư ngươi biết cái này đồ án? Hứa Thái Bình một mặt ngạc nhiên hướng Súng Đức Hòa Thượng nhìn sang. Nào chỉ là nhận biết, tên này vì quỷ phù đồ ân ký, từng là xuất vân quốc tất cả dân chúng ác ngộ. Súng Đức Hòa Thượng ánh mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ thần sắc. Súng Đức pháp sư, có thể hay không nói được kỹ lưỡng hơn một chút? Hứa Thái Bình thần sắc nghiêm túc hỏi. Thiên hộ pháp đại nhân, ngài hẳn là từ chúng ta trụ trì trong miệng, nghe nói qua Hỏa Vân tự à? Súng Đức Hòa Thượng hướng Hứa Thái Bình hỏi. Nghe nói qua, đã từng xuất vân quốc đệ nhất Phật tự, bây giờ U Vân Tiên Tam Đại Ma Quật. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Cái này quỷ phù đồ, chính là Hỏa Vân tự yêu tăng các tín đồ, sáng đạo tà tu tổ chức, bọn nó là Hỏa Vân tự ma quật vươn hướng xuất vân quốc thậm chí toàn bộ U Vân Tiên manh bước. Những năm này, quỷ phù đồ tại U Vân Tiên chư quốc phạm phải huyết án vô số, nhưng có huyết phù đồ lạc ấn ẩn hiện chỗ, nhất định thây nang khắp đồng. Đã từng xuất vân quốc nổi danh nhất chính đạo môn phái Minh Kiếm Sơn Trang, bởi vì trang chủ chuẩn bị tụ tập xuất vân quốc du hiệp trinh phạt Hỏa Vân tự, kết quả trong vòng một đêm bị quỷ phù đồ giết hết toàn trang 3,600 miệng. Chờ chúng ta lúc chạy đến, toàn trên làng hạ không có một bộ hoàn hảo thi thể, chỉ thấy đầy tường quỷ phù đồ huyết ấn. Từ đó trở đi, nơi nào có quỷ phù đồ ấn ký hiện thế, nơi nào liền lại tai họa xuất hiện. Nghe đến đó, Hứa Thái Bình lông mày nhíu chặt. Hắn không nghĩ tới, lần này kiếp nạn, thế mà cũng đáng sợ như vậy một cái tồn tại có quan hệ. Thiên hộ pháp đại nhân, có thể hay không nói cho tiểu tăng, ngươi là ở nơi nào nhìn thấy cái này quỷ phù đồ ấn ký? Súng Đức Hòa Thượng đống nhiên một mặt khẩn trương nhìn về phía Hứa Thái Bình. Hứa Thái Bình nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định nói cho Súng Đức Hòa Thượng tình hình thực tế, chính là tại cái này thập di trai. Nghe xong lời này, Súng Đức mặt bá một cái, trở nên trắng bệnh một mảnh. Chợt hắn dùng sức cắn nát ngón tay, sau đó đột nhiên chắp tay hành lễ, bắt đầu cao giọng ngâm tụng kinh văn. Không sai biệt lắm tại ngâm tụng thanh âm vang lên đồng thời, đạo đạo kim sắc quang hoa tự Súng Đức Hòa Thượng trên thân khuyết tán ra ngoài, tràn ngập đầy cả gian phòng ốc. Ngay từ đầu, Hứa Thái Bình còn có chút kỳ quái, không biết Súng Đức Hòa Thượng đến cùng đang làm cái gì, thẳng đến hắn phát hiện bốn phía trên vách tường bắt đầu hiện ra một đạo lại một đạo quỷ phù đồ ấn ký lúc, trong lòng lập tức trầm xuống. Thiên hộ pháp đại nhân, quỷ phù đồ đã trong bóng tối khống chế lại toàn bộ thập di trai. Súng Đức Hòa Thượng một mặt hoảng sợ nhìn về phía Hứa Thái Bình. Cái này quỷ phù đồ có gì nhược điểm? Hứa Thái Bình cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Trừ phi có thể tìm tới con quỷ kia vương, lại bằng vào chúng ta Phật môn bí pháp đem này khống chế lại, nếu không quỷ phù đồ nhóm là giết không hết. Súng Đức Hòa Thượng một mặt bất đắc dĩ nói. Chương 50, Quỷ phù đồ, Nam Sở Vong Xuyên nhà ngục. Chương 50, Quỷ phù đồ, Nam Sở Vong Xuyên nhà ngục quỷ vương. Nghe được quỷ vương hai chữ, Hứa Thái Bình chợt nhớ tới mắt trái nhìn thấy hình tượng bên trong, tên kia trên lưng có lấy quỷ phù đồ ấn ký nam tử, còn có vừa mới vị kia Chu công tử. Có thể hiện tại hắn mắt trái thấy cảnh tượng bên trong, trong hai người này, khẳng định có một người là quỷ vương. Đương nhiên, cũng có khả năng hai người này nhưng thật ra là cùng một người. Có phương pháp gì có thể phân biệt ra ai là quỷ vương sao? Hứa Thái Bình hướng Sung Đức hỏi. Quỷ vương trên người có một đạo thống xoáy một đám quỷ phù đồ ấn, mà khác hắn có một chỗ nhược điểm, chính là không thể nhìn thẳng trong kính chính mình. Trừ cái đó ra, hắn cùng người thường không khác. Sung Đức nghiêm túc suy tư một chút sau đó hồi đáp. Nghe xong Sung Đức giảng thuật, đến phiên Hứa Thái Bình lâm vào suy tư. Hắn hiện tại muốn xác nhận chính là kia Chu công tử đến cùng có phải hay không quỷ vương, không thể xác định điểm này, tự tiện hành động khẳng định là muốn đánh rắn độc cỏ. Thiên hộ pháp đại nhân, may mắn ngài phát hiện được còn sớm, trước mắt những này phù đồ ấn vẫn chưa bỏ lên trên lầu 6, phù đồ quỷ vực chi lực chưa thi triển ra, ta có thể nghĩ biện pháp đem ngài đưa ra ngoài. Tại tinh tế cảm ứng một chút những này quỷ phù đồ ấn lực lượng về sau, Sung Đức Hòa thượng bỗng nhiên một mặt ngạc nhiên nhìn về phía Hứa Thái Bình. Đem ta đưa ra ngoài? Vậy còn ngươi? Hứa Thái Bình không hiểu nhìn về phía Sung Đức Hòa thượng. Chúng ta xuất Vân Quốc mấy đại Phật tự, đều cùng Hỏa Vân tự yêu tăng nhóm có không chết không thôi mối thủ, cho dù lưu lại giết chết một cái quỷ phù đồ cũng là tốt. Sung Đức Hòa thượng thái độ kiên quyết nói, nếu ta biết ai là quỷ vương, có phải hay không liền có thể phá giải trước mắt tử cục này? Hứa Thái Bình lại hỏi, Thiên hộ pháp đại nhân ngài lời ấy thật chứ? Sung Đức Hòa thượng hơi kinh ngạc nhìn về phía Hứa Thái Bình. Không thể hoàn toàn xác định, nhưng 89/10. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Nếu là người bên ngoài nói lời này, Sung Đức Hòa thượng chắc chắn sẽ không tin, quỷ vương sao mà khó tìm, nơi này không có ai so hắn rõ ràng hơn, nhưng người này trước mặt chính là già diệp của Phật Khâm Niệm Thiên Hộ Pháp. A Di Đà Phật, Thiên Hộ Pháp đại nhân, chúng ta bên cạnh lầu 6 vừa nói, cái này quỷ phù đồ ấn sẽ ảnh hưởng tâm trí của con người. Sung Đức Hòa thượng chắp tay hành lễ đứng dậy. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Thiên Hộ Pháp đại nhân, cái này quỷ phù đồ lợi hại nhất chỗ, chính là bọn hắn nắm giữ một môn tên là phù đồ quỷ vực thần thông. Cái này phù đồ quỷ vực thần thông, một khi hoàn toàn thi triển ra, thân ở trong đó tu sĩ từng cái đều sẽ hóa thân ác quỷ tự giết lẫn nhau. Thậm chí là hóa cảnh tu sĩ, tại không có phòng bị phía dưới lâm vào phù đồ quỷ vực bên trong, cũng vẫn là sẽ bị phù đồ quỷ vực khống chế. Nhưng cái này phù đồ quỷ vực có một chỗ nhược điểm, chính là nó muốn khống chế người càng nhiều, hoàn toàn thi triển ra thời gian liền càng dài. Đồng thời tại phù đồ quỷ vực thi triển ra quá trình bên trong, quỷ vương sẽ phi thường suy yếu, so bình thường thời điểm muốn tốt đối phó. Lúc này, ngươi nếu là có thể giết chết hoặc là khống chế lại quỷ vương, cái này phù đồ quỷ vực liền tự sụp đổ. Nhưng vấn đề là, quỷ phù đồ ra tay phi thường ẩn nấp, cực ít có người có thể giống Thiên Hộ Pháp ngài như vậy sớm phát hiện. Chớ đừng nói chi là phát hiện quỷ vương chân thân. Nói đến đây lúc, Sung Đức Hòa thượng nhìn về phía Hứa Thái Bình ánh mắt tràn ngập nồng đậm vẻ kính sợ. Sung Đức pháp sư, quỷ phù đồ làm việc coi là thật chỉ là đơn thuần vì giết chóc. Hứa Thái Bình chuyển hướng chủ đề. Tự nhiên không chỉ là như thế, những này quỷ phù đồ đều vì Hỏa Vân tự nhanh bước, bọn nó mỗi một lần xuất hiện, phía sau đều có Hỏa Vân tự cái bóng tại. Lúc trước xuất Vân Quốc, chính là như thế từng bước một bị Hỏa Vân tự làm cho chia năm xẻ bảy, đến bây giờ vẫn như cũng là chiến loạn không thôi. Sung Đức Hòa thượng vừa đi vừa truyền âm hồi đáp. Nói cách khác, lần này quỷ phù đồ tập kích thập di trai, cũng là Hỏa Vân tự sai sử, lại có khác nó mục đích. Không sai, tập kích thập di trai, tám thành là nhìn lên nhặt của rơi trong phòng bảo vật. Sung Đức Hòa thượng nhẹ gật đầu. Nếu như chỉ là vì thập di trai bảo vật, vì sao lại muốn cố ý đi tiếp xúc Sở Tiêu Tiêu điện hạ đâu? Hứa Thái Bình đối với Sung Đức Hòa thượng thuyết pháp này, tỏ vẻ chất vấn. Ngài nói, kia hư hư thực thực quỷ vương người, đang tận lực tiếp xúc Sở Tiêu Tiêu điện hạ. Nghe được Hứa Thái Bình truyền âm, Sung Đức Hòa thượng lúc này dừng bước. Ừm, người kia ngụy trang thành xuất Vân Quốc hoàng thất, muốn đem trong hoàng thất bảo vật bán cho Sở Tiêu Tiêu điện hạ. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Không có khả năng, xuất Vân Quốc hoàng thất sớm đã bị quỷ phù đồ giết không còn một ngống, người kia đoạn không thể nào là xuất Vân Quốc hoàng thất. Sung Đức Hòa thượng một lần nữa mở rộng bước chân, vừa đi vừa ở trong lòng suy nghĩ lên, cuối cùng hắn đông nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, lần nữa dừng bước lại, sau đó ánh mắt bên trong mang theo một tia hoảng sợ nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, tiểu tăng biết bọn hắn dự định làm cái gì. Cái gì? Bọn hắn đây là muốn dùng nhặt của rơi trong phòng tất cả tu sĩ, còn có Sở Tiêu Tiêu điện hạ mệnh, đến mở ra hoàng thành sâu trong lòng đất vong xuyên nhà ngục. Như thế nào vong xuyên nhà ngục? Là Nam Sở Quốc khai quốc hoàng đế, dùng để phong ấn tiền triều võ thần Chu Huệ thần hồn xây nhà ngục, về sau cũng bị dùng để phong ấn yêu vật tà ma. Mà tại 30 năm trước, Nam Sở vị cuối cùng võ thần Lý Linh, vì không để Hỏa Vân tự làm hại Nam Sở, hao hết suốt đời công lực đem Hỏa Vân tự đại thủ tọa, yêu tăng chân ngộ phong ấn tiến vong xuyên nhà ngục. Cái này yêu tăng chân ngộ, pháp lực chỉ ở Hỏa Vân tự dưới trưởng môn, thiếu hắn Hỏa Vân tự chiến lực chí ít tổn hại ba thành. Cũng chính là từ đó trở đi, Hỏa Vân tự an phận gần 30 năm, coi như làm hại cũng chỉ sẽ phái ra này nhanh vớt quỷ phù đồ. Sung Đức Hòa thượng hướng Hứa Thái Bình giới thiệu nói. Hứa Thái Bình nghe nói như thế cũng là một trận ngạc nhiên, không nghĩ tới Nam Sở đô thành phía dưới vẫn tồn tại đáng sợ như vậy ở chỗ đó. Mà muốn mở ra vong xuyên nhà ngục phong ấn, Nam Sở hoàng thất huyết mạch là mấu chốt trong đó, đây cũng là bọn hắn vì sao muốn phái người dụ dỗ Sở Tiêu Tiêu điện hạ nguyên nhân. Sung Đức Hòa thượng tiếp tục nói. Chương 51, quỷ phù đồ, Chu công tử chính là quỷ vương. Chương 51, quỷ phù đồ, Chu công tử chính là quỷ vương. Chiếu Sung Đức pháp sư ngươi nói như vậy đến, nếu là cái này vong xuyên nhà ngục phong ấn bị mở ra, chết coi như không chỉ là thập di trai cái này mấy tầng trên lầu người, mà là toàn bộ đô thành dân chúng. Hứa Thái Bình cao mày nói. Không sai. Sung Đức Hòa thượng lông mày nhíu chặt. Hắn vừa mới nếm thử dùng truyền âm ngọc giản liên hệ trụ trì, kết quả đối diện phản ứng gì đều không có, rất hiển nhiên cái này thập di trai đã bị quỷ phù đồ phong tỏa. Hứa Minh, ngươi nguyên lai cũng đã lên lầu đến a? Cái này lúc, một thanh âm đem Hứa Thái Bình gọi lại. Hứa Thái Bình quay đầu nhìn lại, không phải kia xuất Vân Quốc Chu công tử còn biết là ai? Chu Minh ngươi cũng đến rất sớm a. Hứa Thái Bình xông kia Chu công tử chắp tay cười một tiếng. Muốn mua vài thứ, nhưng trên thân mang không đủ tiền, dứt khoát chờ cùng Giả Dịch điện hạ giao dịch xong lại đi xuống lầu mua. Kia Chu công tử nụ cười bất đắc dĩ nói, "Ồ, Chu công tử, Hứa công tử, các ngươi đã đến nhà, vừa vặn tỉnh ta đi xuống lầu mời." Cái này lúc, nha hoàn Thanh Nhi bỗng nhiên từ chữ thiên số 1 trong phòng đi đến, đang nhìn Thanh hai người tướng mạo về sau, lúc này lộ ra nụ cười. Chu Minh, ngài trước hết mời tiến đi, ta cùng ta vị bằng hữu này còn có mấy câu muốn nói. Hứa Thái Bình cười hướng kia Chu công tử rối rối tay. Ngài trước bận điệu ngài. Chu công tử gật đầu cười, sau đó cất bước hướng ngày đó chữ số 1 phòng đi đến. Đang nhìn đưa kia Chu công tử đi vào chữ thiên số 1 phòng đồng thời, Hứa Thái Bình ở trong lòng hướng Sùng Đức Hòa Thượng hỏi, nhìn ra được sao? Sùng Đức Pháp Sư. Tha thứ tiểu tăng mắt buộc về, trên người người này không có nửa điểm quỷ vật khí tức, tiểu tăng là thật nhìn không ra. Sùng Đức trên mặt lộ ra một nụ cười khổ truyền âm nói. Hứa Thái Bình nghe vậy lại là lắc đầu nói, quỷ phù đồ ấn ký đã xuất hiện tại dưới lầu, mà hắn lại không chút nào chịu ảnh hưởng, cái này vừa vặn chứng minh hắn chính là kia quỷ vương. Nghe nói như thế, Sùng Đức Hòa Thượng đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo dùng sức gật đầu một cái, truyền âm nói, thiên hộ pháp đại nhân nói rất có lý. Sùng Đức Pháp Sư dựa theo ngài vừa mới thuyết pháp, quỷ phù đồ nhóm khống chế người khác phương pháp là dùng phù đồ ấn quấy nhiễu người khác tâm thần, làm bọn hắn đánh mất tâm trí. Thiền tông phải chăng có thủ đoạn có thể khiến người ta tại phù đồ ấn xuống bảo trì thần trí thanh tịnh? Hứa Thái Bình lại hướng Sùng Đức Hòa Thượng truyền âm hỏi. Có, chỉ cần sớm cắn chốt lưỡi, sau đó ở trong lòng không ngừng mặc niệm Phật ra bát tự chân ngôn. Nhưng loại phương pháp này chỉ có thể để người bảo trì một chén trà công phu thanh minh, về sau như cũ vẫn là sẽ bị quỷ phù đồ ấn quấy nhiễu tâm trí. Mà lại nếu là quỷ vương phù đồ quỷ vực hoàn toàn thi triển ra, loại biện pháp này đồng dạng vô hiệu. Sùng Đức truyền âm hồi đáp. Thời gian một chén trà công phu hẳn là đầy đủ. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, ở trong lòng nhỏ giọng thầm thì một câu. Tiếp lấy hắn lại hướng Sùng Đức Hòa Thượng truyền âm nói, Sùng Đức Pháp Sư, ta có cái chủ ý có thể đối phó kia quỷ vương, nhưng khả năng được bước lên điểm phong hiểm. Tiểu tăng nhưng bằng tiên hộ pháp đại nhân phân công. Đi qua cái này hơn nửa ngày ở chung, Sùng Đức Pháp Sư đối Hứa Thái Bình tín nhiệm đã gần với bọn hắn chủ trì. Một lát sau, chữ tiên số 1 trong phòng. Thái Bình huynh, nơi này, nơi này. Hứa Thái Bình vừa vào phòng, Sở Tiêu Tiêu liền phát hiện hắn, một tay lấy hắn lên đón, an bài hắn tại này bên cạnh ngồi xuống. Thái Bình huynh, những bảo vật này, thập di trai Tống tiên sinh đều đã phân biệt qua đều vì chính phẩm. Sở Tiêu Tiêu chỉ vào trên bàn bày ra được rực rỡ muôn màu bảo vật, ánh mắt bên trong tràn ngập hưng phấn thần sắc. Thái Bình huynh, ngươi nếu là có nhìn chúng có thể trực tiếp mang đi, tiền này ta ra. Sở Tiêu Tiêu mười phần hào sảng nói. Hứa Thái Bình có chút dở khóc dở cười, thầm nghĩ người ta đều nhanh muốn đem ngươi làm thịt hiến tế, ngươi còn định cho người đưa tiền. Ừm, ta xem một chút. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Sau đó trên bàn một đám bảo vật bên trong liếc nhìn liếc mắt một cái, cuối cùng rơi vào một thanh cổ kiếm bên trên. Trôi này cổ kiếm chỉ là từ phía trên phát ra khí tức ba động đến xem, liền ít nhất là một kiện linh bảo. Thanh kiếm này Chu công tử ngài ra giá bao nhiêu? Hứa Thái Bình cầm lấy kia kiếm, trên mặt biểu hiện ra cực kỳ cảm thấy hứng thú thân sắc, sau đó mới quay đầu hướng kia Chu công tử hỏi. Kiếm này lại danh Hoàng Trung, từng là xuất vân quốc thái tổ bội kiếm, tuy chỉ là một kiện linh bảo, nhưng cùng thái tổ làm bạn mấy chục năm, bị đế vương chi khí nhuộm dần nhiều năm, uy lực của nó đã không thua gì một thanh tiên binh. Chu công tử không có trực tiếp báo giá, mà là tinh tế hướng Hứa Thái Bình giới thiệu một chút giá trị. Nếu như là không có phát hiện phù đồ ấn trước đó, Hứa Thái Bình có lẽ sẽ cảm thấy hắn đây chỉ là đề cao bảo vật bảng giá bình thường thủ đoạn, nhưng tại xác nhận này thân phận vì quỷ phù đồ về sau, Hứa Thái Bình biết hắn đây là tại cố ý kéo dài thời gian, để cho phù đồ quỷ vực hoàn toàn thi triển ra. Chu Minh, cho giá đi. Hứa Thái Bình không có ý định để kia Chu công tử tiếp tục trì hoãn xuống dưới trực tiếp hỏi. 9000 kim tinh tiền. Chu công tử xông Hứa Thái Bình cười cười. Hứa Thái Bình nghe vậy nhíu nhíu mày. Hắn đầu tiên là một mặt không thôi lại dò xét mắt trong tay Hoàng Trung kiếm, sau đó giống như là hạ quyết định cái gì quyết tâm bình thường, từ trong hồ lô lấy ra một con hộp ngọc tới. Chu Minh, 9000 kim tinh tiền ta đích xác không bỏ ra nổi, nhưng ta chỗ này đồng dạng có một kiện bảo vật, Chu Minh ngài khẳng định cần dùng đến. Hứa Thái Bình một mặt chân thành đem cái hộp kia đẩy lên kia Chu công tử trước mặt. Hứa Minh, tại hạ không thiếu bảo vật, chỉ thiếu tiền, ngài cái này. Chu Minh, ngài xem trước một chút, nếu là không hài lòng, chúng ta lại đến thương lượng. Hứa Thái Bình ngữ khí mang theo vài phần khẩn cầu chi ý đạo. Đúng vậy a Chu công tử, ngài xem trước một chút, nếu là không hài lòng, ta có thể thay Hứa Minh bỏ giá số tiền này. Sở Tiêu Tiêu cười hướng kia Chu công tử bảo đảm nói. Tốt a, ta xem trước một chút. Chu công tử nhẹ gật đầu, tiếp nhận kia chỉ hộp ngọc. Chật, hắn đem hộp ngọc mở ra, sau đó liền gặp được bên trong để một mặt gương bạc, mà ngân cảnh bên trong tỏa ra hắn tấm kia có chút tái nhợt mặt. Và anh, cơ hồ là tại nhìn thấy tấm gương chính mình gương mặt kia một cái chớp mắt, kia Chu công tử quanh thân ầm vang nổ tung một đoàn hắc khí, một tấm nguyên bản coi như tuấn tú mặt, trong nháy mắt biến hóa làm mặt xanh nhanh vàng bộ dáng. Người một chết. Biến hóa làm ác quỷ Chu công tử, ngửa đầu sông Hứa Thái Bình nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời trong phòng đèn đuốc toàn bộ dập tắt, trên vách tường phù đồ ấn tùy theo hiện hiện. Vâng. Nhưng ngay tại phù đồ ấn hiện hiện trước một cái chớp mắt, một đạo kim sắc Phật thủ nặng nề mà đập tại kia ác quỷ trên đầu.